Ngày thứ hai, thiên lờ mở sáng, Lâm Thần liền giống như thường ngày rời giường, bắt đầu một ngày mới luyện công buổi sáng. Tại Lâm Thần rời giường rửa mặt thời điểm, Diệp Hiên cũng đã bỏ lên. Gia hỏa này lúc mới bắt đầu còn tổng là ưa thích ngủ nướng, nhưng mà đi cùng với Lâm Thần lâu rồi về sau, bị Lâm Thần chăm chỉ lây. Mỗi lần Lâm Thần trở mình rời giường thời điểm hắn cũng sẽ cùng theo lên. Hai người rửa mặt xong, tại Minh Nguyệt Hồ bên cạnh bắt đầu tu luyện. Phía đông phía chân trời xuất hiện một màn đỏ tươi, luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời xé rách dày đặc tầng mây rơi đại địa thời điểm. Lâm Thần cùng Diệp Hiên hai người đón ánh sáng mặt trời tu luyện, ở trên thân hai người, đã là chảy ra tầng một rậm rạp chẳng chị thật nhỏ mồ hôi. Vù vù. Diệp Hiên vốn là không kìm nén được, đình chỉ tu luyện, lão đại thôi đi, chúng ta trở về ăn cái gì, bụng đã đói không được. Lâm Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhưng tùy theo đột nhiên hắn tâm niệm nhất động, ý định tiến về trước khu vực khai thác mỏ đi xem. Hôm qua mỏ sụp đổ, đưa đến tổng cộng 24 người thợ mỏ chết ở mỏ trong giếng. Vừa nghĩ tới, Lâm Thần trong nội tâm cũng có chút ưu tư. Sau đó Diệp Hiên đi theo Lâm Thần cùng đi đến khu vực khai thác mỏ, làm hai người tới khu vực khai thác mỏ trong thời điểm, Lâm Thần nhưng là phát hiện một màn kỳ dị. Tại một ít giếng mỏ biên giới, rõ ràng mọc đầy từng bụi nửa người cao cỏ xanh. Tiểu thật giống những thứ này giếng mỏ đã bỏ phế hồi lâu vậy. Hôm qua nơi đây rõ ràng không có những thứ này cỏ xanh, như thế nào trong vòng một đêm. Đột nhiên mạo nhiều như vậy cỏ dại. Lâm Thần rất là nghi hoặc khó hiểu, loại tình huống này không cách nào giải thích, không có khả năng là do con người tạo nên. Nhưng mà đến cùng vì cái gì, sẽ trong một đêm dài ra nhiều như vậy cỏ xanh. Hơn nữa những thứ này cỏ xanh, mọc rất là tràn đầy, màu sắc vô cùng xanh miết, vốn là từng bụi vô cùng thông thường cỏ dại. Nhưng lại sinh trưởng đặc biệt tinh thần, xanh biếc màu sắc giống như là chạm ngọc vậy. Ồ! Lão đại, cung cửu nguyệt kia đến rồi. Diệp Hiên đột nhiên nói ra. Lâm Thần nhìn lướt qua, quả nhiên ở chỗ không xa, chứng kiến cung cửu nguyệt chính đi tới bên này. Trốn trước. Lâm Thần nói nhỏ. Hai người tùy theo trốn ở sau một tảng đá lớn, len lén quan sát cung cửu nguyệt. Cung cửu nguyệt đi đến cái mảnh này khu vực khai thác mỏ về sau, chứng kiến giếng mỏ bốn phía mọc đầy xun xuê cỏ xanh. Tương tự lộ ra rất là vẻ nghi hoặc. Nàng suy nghĩ một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó hắn tung người nhảy vọt, nhảy hướng về phía trước cách đó không xa một cái giếng mỏ. Cùng đi xem. Lâm Thần phất tay nói ra. Hai người lúc này ẩn nút khí tức, dè dặt đi theo ở cung cửu nguyệt về sau. Cung cửu nguyệt tiến vào hầm mỏ này giếng, so với việc những thứ khác giếng mỏ mà nói, cũng không có sụp đổ được bết bát như vậy. Một mực tiến vào giếng mỏ hạ ước chừng khoảng cách 100 mét thời điểm, Lâm Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ hết sức thoải mái khí tức từ trong không khí tràn ngập mà tới. Thật giống như không khí này đột nhiên biến đến vô cùng tươi mát, làm cho người ta ngửi vào tinh thần sáng láng. Cái này để cho Lâm Thần rất là nghi hoặc, phải biết rằng tại đây giếng mỏ phía dưới, không khí vốn là vô cùng tệ hại đấy. Nhưng giờ phút này không khí nơi này, nhưng để cho Lâm Thần cảm thấy rất trong lành, rất nâng cao tinh thần. Giống như là đi tới nguyên thủy xâm lâm ở chỗ sâu trong. Lâm Thần cũng chỉ có tại dài lĩnh sơn mạch thời điểm, mới có loại cảm giác này, nhưng cũng không có như thế nồng đậm. Lúc này, Lâm Thần cùng Diệp Hiên như cũng là dè dặt đi theo cung cửu nguyệt, cung cửu nguyệt kia cũng không biết là trong nội tâm đang suy nghĩ gì, trên mặt có một tia mừng như điên, cũng chưa phát hiện đi theo sau lưng hắn nơi không xa Lâm Thần cùng Diệp Hiên. Chuyển trái tim đen đú ám của tu. Ý giọt net HTTP. Net. Trong lòng Lâm Thần càng thêm nghi hoặc. Không khí nơi này tựa hồ hết sức quỷ dị, lại liên tưởng đến giếng mỏ cửa động trong vòng một đêm mọc đầy xanh lá mạ cỏ dại, Lâm Thần tựa hồ đoán được cái gì. Trong không khí này cổ làm cho người ta cảm thấy rất trong lành, rất nâng cao tinh thần khí tức, hẳn là sinh mạng tinh khí. Tại trong trường lưu sơn mạch, cái kia từng bùi đại thụ che trời, đầy áp sinh mệnh tinh khí, cho nên Lâm Thần mới có cảm giác giống nhau. Chẳng qua là, tại đây mỏ trong giếng, vì sao đồng dạng có sinh mệnh tinh khí tồn tại? Thậm chí so với trường lưu sơn mạch còn muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Thần khó hiểu, cùng Diệp Hiên như trước nhìn một cái theo đuôi cung cửu nguyệt, lại dọc theo giếng mỏ hạ nhập 20 mét về sau, không khí nơi này chính giữa sinh mệnh tinh khí đã là nồng đậm đã đến cực điểm. Nhưng mà giếng mỏ đến nơi này, đã là cuối. Phía trước bởi vì sụp xuống nguyên nhân, đã hoàn toàn phá hỏng. Cung cửu nguyệt ngừng lại, ánh mắt của hắn rơi ở một bên một khối nứt ra cực lớn mỏ trên đá. Ở đằng kia khối cực lớn mỏ sắt trong cái khe. Mơ hồ có bạch sắc quang mang phát ra. Tựa hồ tất cả sinh mệnh tinh khí, đều là từ nơi này một tảng đá lớn chi bên trong lưu chuyển ra. Cung cửu nguyệt đè nén con tim cuồng hỉ cùng kích động, từng bước một hướng khối kia khoáng thạch đi tới, trong lòng hắn đã là đoán được 7-8 phần, cái kia chính là 4, tại mỏ trong đá, chỉ sợ là tồn tại linh thạch. Linh thạch, chính là thiên địa linh khí thai nghén ngưng tụ mà ra đời đặc thù tảng đá. Hoặc là nói như vậy, linh khí cao độ ngưng tụ, sẽ hình thành linh khí dịch thể, mà linh khí dịch thể quanh năm suốt tháng, trải qua phong hóa các loại biến hóa phức tạp về sau, liền sẽ hình thành linh thạch. Linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí, so với linh khí dịch thể lại còn tinh khiết hơn quá nhiều. Có thể nói, mỗi một mai linh thạch đều là vô giá chi bảo. Cho dù là quyết định chỉnh đốn xuất vân quốc, cũng cực nhỏ sẽ xuất hiện một mai linh thạch, cũng chỉ có ở đằng kia bốn đại thần triều mới có loại vật này xuất hiện, nhưng tương tự hết sức thưa thớt. Võ giả nếu là dùng linh thạch tu luyện, cái kia tốc độ tu luyện tăng lên cực nhanh, đem sẽ vô pháp tính ra. Cung Cửu Nguyệt hai tay run nhẹ nhẹ, hắn thời khắc này trong nội tâm đã là cuồng hỉ đến cực điểm, hắn kiệt lực ngăn chặn kích động trong lòng, từng bước một đi đến khối cự thạch này tiến. Đông dưng, hắn gầm nhẹ một tiếng, một cái tay đánh ra, trên ngón tay của hắn, từng đạo cương khí màu vàng kim quanh quẩn. 3. Cung Cửu Nguyệt một trường này, trực tiếp đánh vào trên tảng đá lớn kia, chỉ nghe thấy một hồi răng rắc thanh âm truyền đến, trên tảng đá lớn kia chính là xuất hiện một mảnh dài hẹp như là chi chu vong giống vậy khe hở. Cung Cửu Nguyệt tiếp theo trưởng thứ hai đánh ra, khối cự thạch này chính là ầm ầm nổ bung, trong đó ba khối nhũ bạch sắc thạch đầu, thình lình xuất hiện ở một ít chồng chất vụn vặt thanh trong đá. Này ba khối nhũ đá màu trắng, toàn thân trắng sữa, như là nón nả, tản ra tầng một mở mịn sáng bóng. Có cực kỳ nồng nặc sinh mệnh tinh khí, từ nơi này ba khối nhũ đá màu trắng trên phát ra. Nguyên lai, hầm mỏ này giếng bên trong tất cả sinh mệnh tinh khí, lại là ba khối linh thạch này tản mát ra. Khó trách tại giếng mỏ cửa động, rõ ràng mọc đầy rậm rạp chẳng chịt cỏ xanh, trong vòng một đêm liền trưởng thành nửa người cao, nguyên lai là vì hấp thu ba khối linh thạch này tản mát ra linh khí. Linh thạch. Gặp lại này ba khối linh thạch trong nháy mắt, Diệp Hiên chính là vô ý thức mà thốt ra. Về linh thạch, trên cơ bản tuyệt đại đa số võ giả đều nghe nói qua, bởi vì linh thạch là thần vũ đại lục thượng vũ giả tu luyện tốt nhất thánh phẩm. Diệp Hiên tự nhiên cũng đã được nghe nói, cho nên hắn vừa thấy được ba khối linh thạch này, chính là nhịn không được kích động nói ra miệng. Mà theo hắn thanh âm truyền ra, Cung Cửu Nguyệt ánh mắt đột nhiên quét hướng bên này. Hắn tùy theo đưa tay chộp một cái, đem ba khối linh thạch kia chảo vào trong ngực, sau đó từng bước một đi về phía Lâm Thần cùng Diệp Hiên. Là các ngươi. Chứng kiến Diệp Hiên cùng Lâm Thần, Cung Cửu Nguyệt biến sắc. Không sai, là chúng ta. Cung Cửu Nguyệt, mau đưa linh thạch giao ra đây, trên giao cho tông môn. Diệp Hiên mở miệng nói. Trên giao cho tông môn. Cung Cửu Nguyệt khẽ nhíu mày, giống như đang suy tư, nhưng mà cái kia nhíu lông mày, nhưng là càng nhíu thật chặt. Đồng thời ở trong mắt hắn, dần dần bay lên một cỗ sát cơ nồng nặc. Giao ra linh thạch, làm sao có thể? Cung Cửu Nguyệt trong mắt có vẻ điên cuồng. Ba khối linh thạch này, tuyệt đối có thể để cho ta đột phá linh hải cảnh, bước vào tinh cực cảnh hậu kỳ, thậm chí trực tiếp bước vào hóa hồn cảnh, hiển hóa ra vũ hồn. Để cho ta giao cho tông môn, làm sao có thể, ta coi như là đứng ở Linh Nguyên Tông cả đời, cũng không khả năng được ba khối linh thạch. Trong lòng của Cung Cửu Nguyệt, rất nhanh thì có một cái quyết đoán, cái kia chính là bốn, sát nhân diệt khẩu. Xin mọi người hỗ trợ đem quyển sách tại vòng bằng hữu cùng cờ cờ không gian phát thoáng một phát. Cũng có thể để cử cho ngươi bằng hữu bên cạnh quan sát, xin mọi người hỗ trợ lan truyền. Cảm ơn. Chương 190, thực lực của Cung Cửu Nguyệt. Ở trong mắt Cung Cửu Nguyệt hàn mang lập lòe thời điểm, Lâm Thần đã là ý thức được Cung Cửu Nguyệt này động sát tâm, lúc này âm thầm đề phòng, lôi kéo Diệp Hiên đi lui về phía sau mấy bước, cùng Cung Cửu Nguyệt kéo ra một khoảng cách. Mà Cung Cửu Nguyệt thì là đi cửa ra con đường thoáng di động vài bước, vừa mới chặn Lâm Thần cùng Diệp Hiên trốn tới giếng mỏ bên ngoài con đường. Giếng mỏ bên trong bầu không khí trong lúc vô hình trở nên ngưng trọng lên. Tại trên người của Cung Cửu Nguyệt, chiến đấu khí tức bắt đầu bốc lên. Cương khí kim màu đen phát ra, quanh quẩn cùng quanh thân của hắn. Đột nhiên, Cung Cửu Nguyệt trước tiên phá vỡ rằng co bầu không khí, thân hình của hắn lóe lên hiện ra. Giống như con chim diều xẹt qua, hướng Lâm Thần công kích mà đến. Cung Cửu Nguyệt tự nhiên biết rõ, tại Lâm Thần các loại Diệp Hiên ở giữa, uy hiếp của Lâm Thần lớn hơn ra rất nhiều, nếu như có thể giải quyết hết Lâm Thần, như vậy Diệp Hiên căn bản cũng không tất lo lắng. Giếng mỏ bên trong không gian vô cùng hẹp hòi, nhưng mà động tác của Cung Cửu Nguyệt cũng rất gian ra, hơn nữa lực đạo của hắn thật lớn, hai chân đá đá ở giữa, từng trận kình phong, hướng phía Lâm Thần đập vào mặt. Đôi mắt của Lâm Thần hết sức thâm sâu, tại đây quặng mỏ ở trong, tuy rằng ánh sáng u ám, nhưng hắn vẫn đem Cung Cửu Nguyệt mỗi một cái động tác nhìn đến vô cùng rõ ràng. Tại hai chân của Cung Cửu Nguyệt sắp tiếp xúc tới Lâm Thần trong nháy mắt, thân hình hắn cong xuống dưới, linh ngao bộ tại lúc này hiển hóa ra cái môn thân pháp này vũ kỹ chỗ huyền diệu. Cung Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc, vừa rồi một cước kia rõ ràng có thể dẫm trên người Lâm Thần, nhưng là ở một khắc cuối cùng. Lâm Thần rõ ràng như là hình đổi vị trí một dạng tránh thoát một cước này. Mà Lâm Thần, tại tránh thoát một cước này về sau, dùng một cái đảo quải kim câu tư thế, hai chân đánh thẳng sau gáy của Cung Cửu Nguyệt. Cung Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy sau đầu một cô nóng bỏng sức lực gió thổi tới, tùy theo, hắn vội vàng trở tay vỗ, trên tay cương khí tuôn ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, bàn tay của Cung Cửu Nguyệt cùng mũi chân của Lâm Thần đụng vào nhau, tại cương khí va chạm ảnh hưởng trùng kích phía dưới, hai người đồng thời té bay ra ngoài. Hai người riêng phần mình dựa vào ở trên vách đá, nhìn về phía ánh mắt của đối phương đã là hiện lộ ra thật sâu cảnh giác. Cung Cửu Nguyệt, ngươi này vương bắt đản, là muốn sát nhân diệt khẩu sao? Diệp Hiên ở một bên quát. Cung Cửu Nguyệt ánh mắt chớp động, chỉ cần các ngươi không hỏng chuyện tốt của ta, ta đây có thể bỏ qua cho bọn ngươi, ta đi ngay bây giờ, mang theo linh thạch này đi xa chân trời xa xăm. Mà nếu như các ngươi có thể giúp ta giữ vững vị trí bí mật này, ta nguyện ý xuất ra một khối linh thạch phân cho các ngươi. Cung Cửu Nguyệt nói chuyện đồng thời, duỗi giấu tay hướng trong ngực linh thạch. Nhưng ngay lúc này, Lâm Thần nhưng là ở khóe mắt của hắn bốn, bắt được một tia lăng lệ ác liệt mà ánh mắt tác động. Cẩn thận! Lâm Thần vội vàng hướng Diệp Hiên hô. Cung Cửu Nguyệt tại Lâm Thần lên tiếng đồng thời, đã là từ trong lòng lấy ra hai thanh lóe ra hàn mang phi đao. Chíu! U! Chíu! U! Hai ngọn phi đao bắn ra, trên không trung hóa thành hai đạo tật mang, phân biệt bay về phía Diệp Hiên cùng Lâm Thần. Lâm Thần trở mình nhảy lên, tránh thoát phi đao, đồng thời một cước đem Diệp Hiên đạp qua một bên. Mà một ít ngọn phi đao, tức thì là ở Diệp Hiên vừa rồi vị trí đứng xuyên qua, bắn vào đến Diệp Hiên vừa rồi vị trí sau lưng một khối mỏ trong đá. Hi hi một tiếng, cả ngọn phi đao hoàn toàn chui vào khoáng thạch, chỉ lưu lại một lỗ thủng. Cung Cửu Nguyệt này ngoài miệng nói là cầm linh thạch cho Diệp Hiên cùng Lâm Thần, trên thực tế nhưng là muốn tê liệt hai người chủ quan, rồi sau đó dùng phi đao đánh lén, thật là âm hiểm ác độc rất. Bất quá âm mưu của hắn cũng là bị Lâm Thần bén nhạy bị bắt được, cho nên không có thể được xính. Trong mắt của Cung Cửu Nguyệt hiện lên một tia thất vọng, nhưng tùy theo hắn lần nữa lách mình mà ra, hướng Lâm Thần đánh tới. Hắn vung hai nắm đấm, quyền như kinh phong, nhanh như tia chớp, một quyền tiếp theo một quyền, trong không khí không ngừng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Lâm Thần dùng đại lực hổ khiếu quyền đón chào, quyền của hai người đầu trên không trung không ngừng va chạm. Nhưng mà, mỗi một lần va chạm Lâm Thần đều là lui về sau ra vài phần. Lực lượng của Cung Cửu Nguyệt lại để cho tại Lâm Thần phía trên, hơn nữa hắn môn quyền pháp này, hiển nhiên là một số phẩm cấp thật tốt võ. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Diệp Hiên hét lớn một tiếng, lao đến. Hai người trước sau đồng thời công kích Cung Cửu Nguyệt. Thực lực của Cung Cửu Nguyệt hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại, so với Dương Vân Đào hiển nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Truy cập trái tim đen đu ám HTTP. Nét. Ẩm. Hắn hai đấm doanh ra, dùng một cái song long xuất hải xu thế, tấn công về phía Lâm Thần. Đại lực hổ khiếu quyền thức thứ 54, hổ khiếu sơn nguyên. Lâm Thần đồng dạng hủ ở quyền đòn đánh. Hai người cương khí lần nữa đụng vào nhau, chấn động ra từng vòng sóng khí. Nhưng Cung Cửu Nguyệt tựa hồ không được ảnh hưởng, tại một quyền va chạm về sau, không chỉ có không lùi một bước, ngược lại là một chân đột nhiên nâng lên, rồi sau đó mãnh lực đánh xuống. Tốc độ thật nhanh. Lâm Thần âm thầm kinh ngạc, vội vàng phía dưới, hai tay nâng lên. Ầm. Cung Cửu Nguyệt một cước này, vừa mới nện ở Lâm Thần giơ lên song trong lòng bàn tay. Lâm Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thân hình xuống mãnh liệt rơi, giẫm trên đất hai chân khẽ cong, thân thể đã là không bị khống chế, muốn quỳ xuống thời điểm, hắn vội vàng một nghiêng người, lăn đến một bên. Cung Cửu Nguyệt hơi nết khỏe môi lên lên, thân hình ở giữa không trung lần nữa kịch liệt và mẹo, một cái chân khác ngược quét ngang mà ra. Ầm. Hắn một cước này, ở giữa thân hậu phương Diệp Hiên, vừa mới đá vào trên lồng ngực của Diệp Hiên. Diệp Hiên tùy theo như là đống cắt bình thường ném bay ra ngoài. Nặng nghề mà nện ở một đống mỏ dưới đá, phốc phun một ngụm máu tươi đi ra. Ai ôi bốn. Diệp Hiên kêu đau một tiếng, xoa bụng bò lên, ngồi tại nguyên chỗ, rất là thống khổ bộ dạng. Cung Cửu Nguyệt lạnh lùng cười cười, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của Lâm Thần, sau đó hắn không người nhảy lên, tựu như cùng một con báo bình thường thoát ra, đồng thời đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn đánh ra, không khí chính là xoáy lên tầng tầng rung động. Tiểu như cùng sóng cả nhộn nhạo một dạng cương khí kim màu đen trên tay của hắn mãnh liệt mà ra. Từng đạo màu đen quyền ảnh răng đầy ở không trung, trong một chớp mắt, giống như có mười mấy cái nắm đấm đồng thời đánh về phía Lâm Thần. Lâm Thần không ngừng đong đưa hai tay, hai cái bàn tay thành huyền diệu quỹ tích trên không trung không ngừng kích thích, chia hoa rẽ liêu trưởng vào lúc này đã bị Lâm Thần vận dụng đến cực hạn, cái kia từng đạo rậm rạp chẳng chịt nắm đấm màu đen, tất cả đều là bị Lâm Thần ngăn lại. Thực lực của ngươi, thật là không tệ. Hóa cương cảnh giới, lại có thể ngăn lại của ta phục ba quyền. Bất quá, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cung Cửu Nguyệt cười lạnh, trên người tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp tự tin. Đột nhiên, hắn lần nữa nhảy lên, dùng hai chân công kích. Chỉ thấy hai chân của hắn trên không trung không ngừng quái, giống như là hai thanh ác liệt lợi kiếm, xoáy lên từng đạo như là kiếm khí vậy gió mạnh, không ngừng xoắn giết hướng Lâm Thần. Lâm Thần hai tay không được huy động, nỗ lực ngăn cản, từng bước lui về phía sau. Không có xích long kích, Lâm Thần chiến đấu lực vào lúc này rõ ràng giảm xuống không ít. Soạn. Đột nhiên, cung cửu nguyệt, hắn đùi phải xoáy lên một cỗ hùng hồn cương khí, cấp tốc hướng Lâm Thần bổ tới. Lâm Thần hai tay đón đỡ, hai cỗ bất đồng cương khí lần nữa đụng vào nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Thần giống như miếng như đạn pháo bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đụng vào quặng mỏ trên thạch bích. Tuy theo bốn, máu tươi đỏ thâm từ Lâm Thần khỏe miệng chảy ra. Như thế nào đây? Ta nói rồi. Ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này, muốn chỉ trách các ngươi quá nhiều chuyện. Cung Cửu Nguyệt từng bước một đi về phía Lâm Thần. Chương 191, đánh ngủ. Xong hết rồi. Trong lòng Lâm Thần thầm nghĩ, trong ánh mắt hắn, nội liễm lấy một tia tình mang, vừa rồi khỏe miệng rỉ ra vết máu, bất quá là hắn giả vờ mà thôi. Dung nhục thể của hắn hôm nay trình độ cường hãn, chỉ là loại cường độ này va chạm, nhất định là không gây thương tổn được hắn. Sở dĩ cô y bước ra vết máu, bất quá là vì để cho Cung Cửu Nguyệt này lơ là sơ suất mà thôi. Hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Cung Cửu Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Lâm Thần, khoe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Tuy theo, hắn một chân như là đại đao bình thường hướng đầu lâu của Lâm Thần bổ tới. Lần này, nếu là bổ trúng đầu của Lâm Thần, như vậy không hề nghi ngờ, đầu của Lâm Thần sẽ nát bấy. Nhưng chính là cái này thời điểm. Trong mắt của Lâm Thần, đông nhiên bộc phát ra sạch bóng, trên tay phải của hắn, thuần dương chi lực lập tức dung hợp nhập cương khí bên trong, đông dương hắn đấm ra một quyền, một cổ cùng bạo lực đạo bộc phát ra. Cung Cửu Nguyệt trong mắt lóe ra vẻ khinh thường, hầu như căn bản chưa đem một quyền này của Lâm Thần để vào mắt. Thế nhưng là, tại hai người cương khí va chạm trong nháy mắt, sắc mặt của Cung Cửu Nguyệt lúc này lại biến. Giang giác. Thanh âm xương vỡ vụn tùy theo truyền đến, một cổ kinh khủng kình khí trực tiếp thẩm thấu đến bắp đùi của Cung Cửu Nguyệt bên trong, truyền đưa tới cốt cách phía trên. Trong chốc lát, hắn bổ ra cái chân kia, xương cốt từng khúc nát bấy. A Cung Cửu Nguyệt nhịn không được kêu thảm một tiếng. Nhưng mà, hắn trong thời gian cực ngắn đã là kịp phản ứng, nị ra đau đớn, Cung Cửu Nguyệt dùng một cái chân khác lớn lên đạp tại mặt đất. Thế bay ra ngoài. Vừa rồi một quyền đem một cái chân của Cung Cửu Nguyệt đánh thành tàn phế, Lâm Thần quyền thứ hai thì tiếp tục quanh ra. Nhưng mà, phản ứng của Cung Cửu Nguyệt kia quá nhanh. Tuy rằng Lâm Thần vòng thứ nhất làm hắn bị thương nặng, nhưng không có lại để cho thân hình của hắn chút nào đình trệ. Lúc này, Cung Cửu Nguyệt đau hít một hơi khí lạnh, trong mắt hàn quang chớp động. Tên ghê tởm, lại có thể như thế âm hiểm. Cung Cửu Nguyệt lung la lung lay, lui về sau ra vài bước, dựa vào ở trên vách đá, đồng thời tay kia tại cái kia bị Lâm Thần đánh hoàn toàn mơ hồ trên đùi điểm vài cái, phong bế huyết mạch. Hắn liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Thần, biến đến vô cùng cẩn thận. Giao ra linh thạch, tha cho ngươi một con đường sống. Lâm Thần từng bước một đi về phía Cung Cửu Nguyệt. Cung Cửu Nguyệt nghe vậy, trên mặt hiển lộ ra vẻ điên cuồng, để cho ta giao ra linh thạch. Ha ha ha, Cung Cửu Nguyệt đột nhiên cười to. Tại trên người của hắn, đột nhiên truyền đến một loại tích tích thanh âm bụp bụp. Chỉ thấy tại tứ chi của Cung Cửu Nguyệt, phần bụng, phần lưng cùng với trên ngực, đột nhiên sinh ra từng đoàn hở ra, đem trên thân hắn tử sắc trường bào xanh phá, lộ từng khối dữ tợn viên thịt, bộ dáng rõ ràng cùng long thạch cự nga giống nhau đến mấy phần. Đồng thời, ở trong mắt hắn vẻ điên cuồng cũng biến thành càng nồng hậu dày đặc. Buộc ta thể hiện ra toàn bộ thực lực, ngươi chết cũng đủ để kiêu ngạo. Trong chớp nhoáng này, khí thế của Cung Cửu Nguyệt hầu như nhảy lên tới cực điểm. Trên người Cung Cửu Nguyệt không ngừng có cương khí kim màu đen tuôn ra, liền giống như bao quanh mây mù vậy. Phục ba quyền. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng Cung Cửu Nguyệt tán phát ra, bao hàm hắn đối với Lâm Thần hận ý ngập trời. Tuy theo bốn, cái kia so với dưới tình huống bình thường lớn hơn ra gấp 3-4 lần quả đấm của, giống như một đoàn sắt thép đổ vào mà thành viên cầu, hướng phía Lâm Thần đập tới. Một quyền này thế đại lực trầm, đã liền không khí đều bị ma sát không ngừng vặn mẹo, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ít nhất trong mắt của Lâm Thần, một quyền này căn bản là không có cách tránh né. Nếu như không cách nào tránh né, liền chính diện đỡ được đi. Lâm Thần trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, lúc này đây hắn lần nữa thúc giục thuần dương chi lực, cùng cương khí dung hợp vào một chỗ. Đại lực hổ khiếu quyền thức thứ 6, hùng cứ đỉnh núi. Hùng hồn cương khí, mãnh liệt gào thét, tựu như cùng là trong sông lớn sóng cả vậy. Dung hợp thuần dương chi lực về sau, cương khí uy lực đột nhiên bay lên. Ẩm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt cương khí đột nhiên chạm vào nhau, một cổ kinh khủng kình khí tùy theo bộc phát ra. Hai người đồng thời lui về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Thần thẳng cảm giác được cả một cánh tay run lên, nơi bả vai kịch liệt đau nhức vô cùng, vẻ này to lớn trùng kích lực thậm chí truyền lại đến trong cơ thể của hắn, đưa hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã chấn động được vết thương chồng chất. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây, Lâm Thần thật sự nhận lấy cực lớn bị thương. Hơn nữa trong cơ thể hắn cương khí đã là tiêu hao còn thừa không nhiều, liên tục hai lần dùng thuần dương chi lực thúc giục cương khí, đem Lâm Thần bên trong đan điển cương khí hầu như hoàn toàn rút sạch. Một chiêu này tuy lợi hại, nhưng mà tiêu hao cương vô cùng tức giận kia kịch liệt, lúc trước Lâm Thần cùng Dương Vân Đào một trận chiến thời điểm, chỉ là một cái hôn nguyên nhất khí, liền đem cương khí tiêu hao sạch sẽ. Hôm nay theo tu vi tăng lên, trong cơ thể cương khí trở nên hùng hồn không ít, lúc này mới có thể chống đỡ hắn liên tục phát động hai lần công kích. Bất quá, cung Cửu Nguyệt đồng dạng cực không dễ chịu. Lâm Thần một kích này, uy lực cực lớn. Tuy rằng từ bề ngoài của cung Cửu Nguyệt xem ra, đối với hắn tạo thành thương thế cũng không lớn, nhưng mà dung hợp thuần dương chi lực cương khí, đã là trực tiếp đánh vào trong cơ thể của cung Cửu Nguyệt, cho hắn ngũ tạng lục phủ đều tạo thành đả kích khổng lồ. Mặt khác, cung Cửu Nguyệt trong cơ thể cương khí cũng bởi vì lần đụng chạm này trở nên cực độ hỗn loạn. Mà như không phải là bởi vì cung Cửu Nguyệt bằng vào cái môn này thần bí võ, đem thân thể phòng ngự lực cùng với tự thân lực lượng đều tăng lên gấp mấy lần, chỉ sợ mới vừa rồi cùng Lâm Thần một lần kia va chạm, hắn tất nhiên sẽ bại hoàn toàn. Đã đến lúc này, cung Cửu Nguyệt cùng Lâm Thần cũng đã là du tấn đăng khô, nỏ mạnh hết đà, hai người ai cũng có thể thua trận. Thắng bại đã ở một chiêu cuối cùng ở giữa. Cung Cửu Nguyệt nện bước chân nặng nề, khập khiễng lần nữa đi về phía Lâm Thần. Khi hắn cái kia nhô lên từng khối da trên thịt, bởi vì mới vừa rồi va chạm, kéo căng nứt ra xuất đạo vết máu, máu tươi không ngừng từ trong đó chảy ra, khiến cho cung Cửu Nguyệt nhìn qua toàn thân máu tươi chảy đầm địa, như phảng phất là một cái thật lớn huyết nhân. A, cung Cửu Nguyệt trong cổ họng phát ra chu lên thanh âm, hắn lần nữa giơ lên quả đấm to lớn kia, đánh phía Lâm Thần. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên trùng kích tới đây, là Diệp Hiên. Diệp Hiên trở mình nhảy lên, trực tiếp nhảy trên vai của cung Cửu Nguyệt, rồi sau đó hai tay gậy ở cặp mắt của cung Cửu Nguyệt, dùng sức sau này tách ra. Lão đại, Long Thạch thân pháp nhược điểm tại cổ họng, công kích cổ họng của hắn. Diệp Hiên la lớn. Tại cổ họng. Lâm Thần ánh mắt chớp động, tùy theo trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đỏ tiểu kiếm, đây là hắn thiếp thân đặt ba thanh xích hồng sắc tiểu kiếm một trong. Lúc trước chế tạo xích long kích còn thừa lại một điểm nguyên vật liệu. Âu Dương đại sư liền dùng còn dư lại một điểm tài liệu giúp đỡ Lâm Thần chế tạo ba thanh ngón cái giống như kích thước dài ngắn tiểu kiếm. Theo Lâm Thần ngón tay bắn ra, chuôi này xích hồng sắc tiểu kiếm bắn ra, giống như một đạo hồng mang, chập chờn ánh sáng màu đỏ, trên không trung cấp tốc xẹt qua. Phúc! Giống như cắt vào đầu hũ chính giữa một dạng sắc bén chí cực đoạn kiếm trực tiếp chui vào cổ họng của cung Cửu Nguyệt, hơn nữa từ sau cần cổ hắn phương bay ra, kích xạ mỏ trên đá, tương tự đem khối kia khoáng thạch lập tức xuyên thủng. Ê! Ừ! Ô! A! Cung Cửu Nguyệt trong cổ họng không đứt đoạn ra các loại thanh âm cổ quái, hắn một ít song tưởng muốn bắt hướng hai tay của Diệp Hiên đã là biến đến vô lực. Hắn cả thân hình không lay được sáng ngời, thân xác thống khổ từ trong mắt lộ ra tới. Cuối cùng theo ầm ầm một tiếng, cung Cửu Nguyệt ngã trên mặt đất. Chương 192, Linh Thạch thuộc sở hữu. Cung Cửu Nguyệt rốt cuộc đã chết. Lâm Thần nhìn lướt qua đã là hoàn toàn thay đổi cung Cửu Nguyệt, theo thân thể triệt để bung lỏng, té trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trong cơ thể hắn cương khí tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng một tia cương khí cũng mới vừa rồi kích phát đạn chỉ kiếm quyết thời điểm hao hết. Lực lượng của thân thể cũng như bọt biển bên trong nước, toàn bộ ép ra ngoài, cả người đã là lỏng lẻo mềm. Trừ lần đó ra, trên người còn có nhiều chỗ bị thương. Diệp Hiên trong cung Cửu Nguyệt một cước, trên người cũng phụ bỏ tổn thương, nhưng mà so với Lâm Thần, hay là muốn tốt không ít. Hắn đi đến cung Cửu Nguyệt trước người, ngồi xổm người xuống. Từ nơi ngực của cung Cửu Nguyệt mò ra cái kia ba khối đã là dính đầy vết máu linh thạch. Lão đại, linh thạch này, ngươi cầm lấy. Diệp Hiên đi tới, đem linh thạch kín đáo đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần vừa tiếp xúc với linh thạch, cũng cảm giác được một cỗ hết sức thoải mái khí tức từ đầu ngón tay thẩm thấu đến trong da thịt, rồi sau đó truyền lại vào trong cơ thể, rất nhanh thì dọc theo gân mạch lan truyền ra. Nguyên bản mỏi mệt đến cực điểm mà lại mang theo từng trận đau nhức ý thân thể, theo cỗ khí tức này chạy vào. Giống như trở nên mát lạnh thoải mái dễ chịu. Thoáng điều chỉnh một lát, Lâm Thần miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt như cũng là cực kỳ nhợt nhạt. Không được. Ba viên linh thạch này nếu để cho ta, chúng ta giải thích thế nào nơi đây phát sinh hết thảy. Lâm Thần lắc đầu nói. Cung Cửu Nguyệt chết, cùng với giếng mỏ cửa động những cái kia điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, đây hết thảy đều vô cùng khả nghi. Diệp Hiên trong mắt chuyển động vài cái, lại nói, như vậy, Lao Đại, ngươi cầm hai mai linh thạch đi, có một quả giao cho Linh Nguyên Tông. Như vậy thì tốt giải thích. Hoàn toàn chính xác, có một quả linh thạch lời nói, liền có thể nghi giải thích đây hết thảy. Lão đại, ngươi liền không nên do dự. Dù sao ngoại trừ ngươi cùng ta, không có những người khác biết. Ngươi có hai khối linh thạch này, là có thể sớm ngày đột phá, cũng có thể sớm chút đi lấy vợ à. Diệp Hiên có chút vội vàng nói. Hắn cũng biết Lâm Thần nếu như muốn cưới vợ Mạnh Hiểu Sương, nhất định phải có được thực lực của tinh cực cảnh võ giả. Diệp Hiên. Lâm Thần lần nữa lắc đầu, hắn đích xác rất muốn hai khối linh thạch này, nếu là có hai khối linh thạch này, tu vi của hắn tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ thêm nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà, ta như cầm hai khối linh thạch, còn có một khối cho tông môn. Người thì sao? Không bằng chúng ta một người một khối khác trên giao cho tông môn. Lâm Thần nói. Lão đại, người ngốc ca. Khối linh thạch này trên giao cho tông môn, đến lúc đó còn không phải sẽ để cho ta cha làm cho ta. Ngươi không cần lo lắng ta. Diệp Hiên không nói lời gì, đem hai khối linh thạch nhét vào trong ngực của Lâm Thần. Trong lòng của Lâm Thần, không khỏi dâng lên một hồi tình cảm ấm áp. Trên đời này, quá nhiều thấy hơi tiền nổi máu tham chi nhân, thậm chí có đôi khi là đồng bào sinh thân huynh đệ, đang đối mặt một phen phát tài thời điểm, đều đao kiếm tương hướng, dùng tính mạng tương bác. Mà Diệp Hiên, cùng mình bất quá là nhận thức không đến một năm, đối mặt linh thạch, nhưng mà lại không có chút nào dị tâm. Hơn nữa chủ động đem linh thạch giao cho chính mình. Trên thực tế, nếu là Diệp Hiên lúc này có sát nhân đoạt bảo chi tâm, dùng Lâm Thần tình huống hiện tại, căn bản là không có cách phản kháng. Thiếp thân cất kỹ hai mai linh thạch kia, Lâm Thần trong cơ thể cương khí lần nữa sinh ra một tia, điều này không khỏi làm cho người cảm thán, long hồn huyết mạch thể chất, quả nhiên xa không phải bình thường võ giả có thể đánh đồng. Hai người đang giếng mỏ trong tìm chỉ chốc lát, cũng chưa phát hiện còn có mặt khác linh thạch dấu hiệu, rồi sau đó đã đi ra giếng mỏ. Hai người mới vừa đi ra khu vực khai thác mỏ, thì có binh sĩ phát hiện hai người tình huống, vội vàng tống hai người đã đến Minh Nguyệt Hồ. Diệp Phi Hồng khi nhận được tin tức về sau, liền ngay đầu tiên chạy tới Đông Dương quận. Tại trong miệng của Diệp Hiên, hắn hiểu toàn bộ chuyện đã trải qua. Rất tốt. Lâm Thần, lần này sai không ở ngươi, sụp đổ mỏ nguyên nhân là vì cùng cựu nguyện kia hồ đồ. Mặt khác lần này ngươi thay tông môn phát hiện linh thạch, tông môn hội đối với ngươi làm ra sâu sắc ban thưởng. Diệp Phi Hồng nhìn xem Lâm Thần nói ra. Cha, ngươi định cho lão đại ta thưởng cái gì ban thưởng? Hắn thế nhưng là cho Linh Nguyên Tông cống hiến một mai linh thạch. Diệp Hiên ở một bên cười toe toét nói. Diệp Phi Hồng cười ha ha một tiếng nói, linh thạch xác thực vô cùng chân quý, dù là một quả, chính là giá trị liên thành. Như vậy, Lâm Thần, từ nay về sau, ngươi liền có được Linh Nguyên Tông ta chân truyền đệ tử thân phận, ngoài ra, linh vũ các tất cả võ, mặc kệ tùy ngươi chọn lựa chọn. Tất cả võ, mặc cho chọn lựa. Lâm Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đà tạ tông chủ. Diệp Phi Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt tùy theo rơi trên người Diệp Hiên cùng Diệp Linh Nhi, nói, lần này hai người các ngươi là theo ta trở về, hay vẫn là ở tại chỗ này? Chúng ta ở tại chỗ này. Diệp Hiên cùng Diệp Linh Nhi, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Diệp Phi Hồng chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng là vui mừng, con của chính mình cùng nữ nhi trong đoạn thời gian này đều biến hóa không ít. Diệp Hiên không hề giống như quá khứ như vậy lười biếng, này hiển nhiên là nhận được Lâm Thần bị nhiễm. Về phần Diệp Linh Nhi, lại có thể sẽ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, còn có thể tự mình động thủ giặt quần áo, cái này để cho Diệp Phi Hồng rất là giật mình, phải biết rằng tại Linh Nguyên Tông thời điểm, những chuyện này đều là hạ nhân làm, Diệp Linh Nhi liền đụng đều chưa từng chẳng qua. Một ngày này buổi trưa một bữa cơm, chính là Diệp Linh Nhi cùng Thu Thảo hai người hoàn thành. Cái này để cho Diệp Phi Hồng chỉ có thể không ngừng cảm khái, nữ nhi của chính mình cuối cùng là trưởng thành. Mà Diệp Phi Hồng cũng đồng dạng biết rõ, bất kể là con của chính mình, hay là con gái, sở dĩ trong thời gian ngắn như vậy sẽ có to lớn như thế cải biến, đều là vì một người. Người này dĩ nhiên chính là Lâm Thần. Sau cơm trưa, Diệp Phi Hồng liền phải ly khai. Diệp Linh Nhi cùng Diệp Hiên đều cũng có chút không muốn. Dù sao cũng là một mực cưng chiều lấy phụ thân của bọn hắn, nhất là Diệp Linh Nhi, hốc mắt thường đỏ, rất không nỡ. Đưa ta một chút đi. Diệp Phi Hồng nhìn xem Diệp Linh Nhi, vừa cười vừa nói. Ừ. Diệp Linh Nhi nhẹ gật đầu. Hai người cùng chung cưỡi ngựa, cũng trước ngựa được, tốc độ cũng không nhanh. Mà Lâm Thần cùng Diệp Hiên cũng không theo tới, bọn họ cũng đều biết, Diệp Phi Hồng là có lời muốn cùng Diệp Linh Nhi nói riêng. Linh Nhi, vi phụ gặp lại ngươi cải biến, rất vui vẻ. Diệp Phi Hồng nhìn xem Diệp Linh Nhi nói ra. Diệp Linh Nhi cười cười, có nữ nhi thẹn thùng. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, tình yêu, cũng không có trải qua mâu thuẫn cùng gặp chắc trở lúc trước, mãi mãi cũng chỉ có đẹp mà tốt. Diệp Phi Hồng nói. Diệp Linh Nhi nhẹ gật đầu. Được rồi, vi phụ không nói nhiều. Người trở về đi. Diệp Phi Hồng khoát tay nói. Cha, ta lại đưa tiễn ngươi. Diệp Linh Nhi không ngừng nói. Không cần. Người trở về đi. Vi phụ nhìn xem ngươi trở về, mới có thể an tâm. Diệp Phi Hồng nói. Diệp Linh Nhi khéo léo đáp một tiếng, nhảy chuyển thân ngựa, trên đường thỉnh thoảng quay đầu lại, cùng phụ thân khoát tay nói đừng. những ngày tiếp theo, hết thảy trọng trở nên tĩnh lặng. Lâm Thần như trước mỗi ngày cùng Diệp Hiên tại Minh Nguyệt Hồ bên cạnh tu luyện. Mà Diệp Linh Nhi cùng Thu Thảo, đại bộ phận thời điểm cũng sẽ ở một bên. Khu vực khai thác mỏ trải qua chỉnh đốn về sau, lần nữa bước vào quỹ đạo bình thường, Lâm Chiến một lần nữa tiếp quản khu vực khai thác mỏ, bất quá đang đào ra trong quán thạch, cũng không có phát hiện linh thạch. Nhưng mà, Lâm Thần tổng là có một loại cảm giác, cái mảnh này khu vực khai thác mỏ tựa hồ trở nên không giống trước kia rồi. Về phần địa phương nào không giống với, nhưng lại không nói ra được. Mà Lâm Tương xuất lĩnh lão Lâm ra so với cung Cửu Nguyệt nhúng tay lúc trước, gặp phải càng thêm vô cùng thê thảm mà vây quét, toàn bộ lão Lâm ra hôm nay đã là lung lay sắp đổ. Về phần Lâm Thần, vốn có linh thạch về sau, hắn tu luyện tốc độ, tự nhiên trở nên gấp mấy lần mà tăng lên. Chương 193, Xích Tử Chi Tâm. Hai khối linh thạch, Lâm Thần dùng một cái đặc chất hộp ngọc thịnh chứa vào, hắn phát hiện chỉ có hộp ngọc trang phục lộng lẫy linh thạch, mới có thể hữu hiệu ngăn cản linh khí mà tiết lộ. Chỉ có đang lợi dụng linh thạch lúc tu luyện, Lâm Thần mới sẽ đem chi lấy ra. Mà mỗi lần mượn nhờ linh thạch tu luyện, Lâm Thần đều trốn vào bên trong rừng sâu núi thẳm, để ngừa bị người khác cảm giác được linh thạch khí tức. Thời gian vội vàng, xuân đi thu đến. Làm sơn dã ở giữa sắp thu lại lần nữa nồng đậm thời điểm, Lâm Thần đã đột phá đến hóa cương cảnh cửu tầng. Không đến thời gian một năm, Lâm Thần rõ ràng từ hóa cương cảnh lục tầng đột phá đến hóa cương cảnh cửu tầng, tốc độ này thật sự nghe quá kinh người. Mà tới được hóa cương cảnh cửu tầng về sau, Lâm Thần rốt cuộc nên đón hắn tu luyện cái thứ nhất bình cảnh 4, đột phá linh hải cảnh bình cảnh. Hơn nửa năm đó sau này, ta lợi dụng linh thạch tu luyện được quá nhiều. Lâm Thần nhìn thoáng qua trong tay rụt một vòng nhỏ linh thạch, thầm nói. Tuy rằng tu vi của ta tăng lên nhanh hơn rất nhiều, nhưng là căn cơ rõ ràng không bằng quá khứ ổn định. Trong khoảng thời gian này, không bằng hoán một chút, đi ra ngoài một chút, cho rằng rèn luyện, đem tu vi lắng đọng xuống, mặt khác cũng có thể tìm kiếm đột phá linh hải cảnh bình cảnh phương pháp xử lý. Lâm Thần cất kỹ xích long kích, lưng đeo xích long kích đi ra núi rừng, trở lại Minh Nguyệt Hồ. Trong thời gian mấy tháng này, trong khu vực khai thác mỏ không phát hiện ra linh thạch, cũng không có mặt khác tình huống dị thường xuất hiện. Bất quá để cho Lâm Thần có chút kỳ quái là, Minh Nguyệt Hồ bên trong nước tựa hồ trở nên càng thêm thanh tịnh, hơn nữa bên trong con cá gia tăng lên không ít, đồng cỏ và nguồn nước dáng dấp càng thêm tươi tốt rồi. Lâm Thần cũng xuống lặn xuống Minh Nguyệt Hồ dặm dò xét nhiều lần, nhưng cũng không phát hiện có bất cứ chỗ dị thường nào. Cho nên, liền lúc này không giải quyết được gì. Làm Lâm Thần đánh hắn tính ly khai Minh Nguyệt Hồ, trước hướng mặt ngoài lúc lịch luyện, Diệp Hiên cùng Thu Thảo đều là la hét muốn đi theo Lâm Thần cùng đi, Diệp Linh Nhi tuy rằng không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng cũng muốn cùng Lâm Thần cùng đi sấm đạng thiên ngai. Bất quá, lúc này đây Lâm Thần đã có quyết định. Hắn không hề muốn mang ai tại bên người. Lần này hắn đều muốn một thân một mình lưu lạc này mở mịt thế giới. Từ nhỏ đến lớn, dấu chân của Lâm Thần cũng chỉ giới hạn trong Đông Dương quận cùng Trường Lưu Thành, nhưng mà cái thế giới này nhưng là to lớn như thế. Không phải nói cả Thần Vũ Đại Lục, bốn đại hoàng triều, mỗi một cái hoàng triều danh giới đều là bao la không giới hạn. Chỉ cần chính là xuất vân quốc, thì có bảy đại quận thành. Mà cước bộ của Lâm Thần, bất quá mới đặt chân qua trong đó hai cái quận thành mà thôi. Phong Hỏa Thập Tam Quốc, bốn đại thần triều, cái này là cả Thần Vũ Đại Lục bố cục, tổng có một ngày, Lâm Thần ta sẽ đặt chân Thần Vũ Đại Lục mỗi một cái góc nhỏ. Trong lòng của Lâm Thần, không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Tốt nam nhi trí tại tứ phương, mà cước bộ của võ giả, tương tự muốn lưu lạc thiên ngai. Đi càng nhiều nữa đường, trải qua càng nhiều nữa gặp trắc trở. Lần lượt chém giết sinh tử, đón sương mai cùng trời chiều, khoai y ân cửu, sát phạt quyết đoán, uống rượu giao hữu, lúc này mới là võ giả chỗ hẳn có sinh hoạt. Nếu là mỗi ngày đều ở lại cái kia vài tấc chi địa bế quan tu luyện, cái kia tu vũ ý nghĩa làm sao tại? Đêm, trầm như nước, sao răng đầy trời, Lâm Thần ngồi một mình ở Minh Nguyệt Hồ bờ. Gió cuối trời thu, mang theo một chút hơi lạnh, đánh vào trên người của Lâm Thần, thổi chúng hắn tay áo không ngừng cổ động. Lâm Thần ngồi lặng lặng, ngửa đầu nhìn qua ngôi sao trên trời. Ngày mai sẽ phải rời khỏi Đông Dương quận, một người bắt đầu lưu lạc thiên nhai sinh hoạt. Trong lòng của Lâm Thần có chút thấp thỏm, tương tự có chút hưng phấn cùng kích động. Người đối với không biết sinh hoạt, tổng hội tràn ngập nôn nóng cùng bất an, nhưng tương tự sẽ có trước nay chưa có cảm giác mới mẻ. Chủ nhân! Chẳng biết lúc nào, Thu Thảo khoác một cái áo khoác đã đi tới. Tại sao còn chưa ngủ? Lâm Thần hỏi. Ta vừa nghĩ tới chủ nhân ngày mai phải ly khai Minh Nguyệt Hồ, liền ngủ không được. Trong nội tâm khó chịu. Thu Thảo nói nhỏ. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, có cái gì tốt khó chịu. Cùng chủ nhân cùng một chỗ lâu rồi, liền không nỡ bỏ cùng chủ nhân tách ra. Thu Thảo nói. Lâm Thần nằm thân thể thoáng ngồi thẳng, nhìn hướng Thu Thảo nói. Thu Thảo, ngươi trong khoảng thời gian này đi về nhà đi. ngươi có một thời gian thật dài chưa có trở về nhà chứ? Thu Thảo nhẹ gật đầu, là đã lâu rồi. Bất quá lần trước chủ nhân ngươi nhờ người cho nhà ta người đưa cho ngân lượng, từ bọn hắn gửi tới đây thư nhìn, bọn hắn hiện tại cũng sinh sống tốt. Trong mắt của Thu Thảo có một tia nhàn nhạt sầu bi, nàng cũng nhớ nhà. Nhớ nhà trở về đi xem một chút đi. Nếu như có thể tìm được người thích hợp ra, liền gả cho đi. Lâm Thần nói. Nghe được lời của Lâm Thần, Thu Thảo nhưng là thật thấp khóc thút thít. Làm sao vậy, Thu Thảo? Ngươi vì cái gì khóc? Lâm Thần hỏi. Thu Thảo không muốn gả người, Thu Thảo đều muốn một mực cùng chủ nhân. Thu Thảo ngẩng đầu, một đôi mắt bồ câu trong nước mắt ngược lại ấn đầy trời đầy sao. Chủ nhân chẳng lẽ không đều muốn Thu Thảo lại theo chủ nhân sao? Dĩ nhiên không phải Lâm Thần nói ra, ta cũng không nỡ bỏ ngươi đi. Bất quá, ngươi chung quy là muốn tìm người ra. Thu Thảo nín khóc mỉm cười, chủ nhân không nỡ bỏ Thu Thảo kia liền không đi. Trầm mặc một lát, Thu Thảo lại nói, chủ nhân, vì cái gì ngươi không chấp nhận Linh Nhi muội muội chứ? Ta cảm thấy Linh Nhi muội muội cũng rất tốt. Thu Thảo lại có thể sẽ khuyên mình tiếp nhận Diệp Linh Nhi, như thế để cho Lâm Thần hơi kinh ngạc. Hắn trêu ghẹo mà hỏi thăm, vậy là ngươi đều muốn ta cùng Hiểu Sương cùng một chỗ, hay vẫn là đi cùng với Linh Nhi? Ở Thu Thảo nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, Linh Nhi tỷ tỷ thông minh giỏi giang, lại biết võ công, lại là tông môn đại tiểu thư. Tự nhiên là xứng đôi chủ nhân. Hiểu Sương muội muội cũng rất tốt. Nhanh nhẹn đáng yêu, săn sóc người, lại cùng chủ nhân thanh mai trúc mã. Thu Thảo chăm chú phân tích, tựa hồ rất khó chọn chọn. Đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên, cười nói với Lâm Thần nói, chủ nhân. Nếu không ngươi liền chọn hai cái đi. Chọn hai cái. Lâm Thần ngạc nhiên. Đúng vậy a. Thu Thảo nhẹ gật đầu, ngươi xem Trường Lưu Thành những người có tiền kia có quyền thế lao ra, không người nào là tam thê tứ thiếp. Mà chủ nhân ngươi ngươi so với bọn hắn, thân phận địa vị cao hơn nữa. Cho nên ngươi đi sáu bảy lão bà, đều là nên phải đấy. Lời của Thu Thảo, để cho Lâm Thần không khỏi nở nụ cười, tùy theo lại là dở khóc dở cười lắc đầu. Thu Thảo, đám ta cùng hắn không giống với. Trong lòng của ta, cảm tình chỉ có thể đối với một người trả giá, liền hữu giống với là của ta võ đạo, ta chỉ có một trái tim, bởi vậy chuyên chú vào võ đạo, lòng không có việc khác. Trong lòng của Lâm Thần, cảm tình liền là cùng này võ đạo giống nhau. Nếu như bước lên võ đạo con đường này, vậy sẽ phải dũng cảm tiến tới, tâm vô tạp niệm, sẽ không phân tâm tại những phương diện khác, ví dụ như luyện khí, luyện đan vân vân. Ở trên đời này, chưa bao giờ vị nào thiên tài, đã có thể ở trên võ đạo tỏa sáng tài năng. Lại có thể tại luyện khí hoặc là phương diện luyện đan có đại thành tựu. Sự thật liền là như thế, đều muốn tại một loại đầu đại đạo chi thượng có đứng đầu thành tựu, tất nhiên là lòng không có việc khác chi nhân. Mà Lâm Thần lựa chọn võ đạo, tự nhiên sẽ chuyên chú vào võ đạo. Đồng dạng, trong lòng của Lâm Thần, hắn đối đãi cảm tình, giống như là đối đãi võ đạo giống nhau, chăm chú mà lại cố chấp, bụng dạ một viên xích tử chi tâm. Ngày thứ hai, Lâm Thần đạp trên sương mai, đón sáng sớm luồng thứ nhất mặt trời, đã đi ra Đông Dương quận. Đã bắt đầu lưu lạc thiên hạ sinh hoạt. Chương 194, ngu xuẩn chú ý. Đông Dương quận, Mạnh gia phủ đệ. Thời khắc này Mạnh Thiên Sơn rất là nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Tại trước người của hắn là một gã râu tóc bạc trắng, dáng người khôi ngô láo giả. Vị lao giả này chính là từ Tử Dương Tông đi ra ngoài, rồi sau đó trở thành Vũ Hóa Thần giáo trưởng lao vị lao giả kia, hắn tên là Vũ Hồng. Ngày đó tại Tử Dương Tông truyền đạo, Vũ Hồng trong lúc vô tình phát hiện Mạnh Hiểu Sương, thì có ý thu Mạnh Hiểu Sương làm đồ đệ. Hôm nay, Vũ Hồng đến đây Mạnh gia phủ đệ, chính là muốn nói với Mạnh Thiên Sơn một tiếng, hắn đem muốn dẫn Mạnh Hiểu Sương tiến về trước Vũ Hóa Thần giáo. Đương nhiên, đây cũng là yêu cầu của Mạnh Hiểu Sương, nếu không dùng Vũ Hồng thân phân địa vị, căn bản không có khả năng tự mình đến Mạnh gia phủ đệ. Tiền bối, không biết tiểu nữ đến cùng có điểm nào có thể làm cho tiền bối ngươi hợp nhãn? Mạnh Thiên Sơn nhẹ giọng hỏi. Ha ha, Vũ Hồng cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi cho rằng tiểu nha đầu này vũ hồn huyết mạch chẳng qua là lục cấp vũ hồn huyết mạch đúng không? Chẳng lẽ không phải là? Mạnh Thiên Sơn mấy người càng là khó hiểu. Dạ, thật là lục cấp vũ hồn huyết mạch. Hồng Vũ gật đầu, nói, bất quá, nàng này lục cấp vũ hồn huyết mạch, nhưng là biến dị lục cấp vũ hồn huyết mạch. Vũ hồn huyết mạch của nàng vì băng phách sư, nhưng mà này băng phách sư nhưng là trời sinh dung hợp thiên địa linh khí, biến thành băng phách linh sư. Băng phách linh sư. Đám người Mạnh Thiên Sơn như cũng là vẻ mặt mở mịt khó hiểu. Được rồi, nói với các ngươi cũng không biết. Nói như thế, con gái của các ngươi vũ hồn huyết mạch dùng phương pháp giống vậy kiểm tra đo lường, biểu hiện chẳng qua là thông thường lục cấp vũ hồn huyết mạch, nhưng trong thực tế vũ hồn huyết mạch của nàng, nhưng vô cùng đặc thù, có thể nói quyết định chỉnh đốn thần vũ đại lục, đều là ít càng thêm ít. Hồng Vũ hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn được nữa, để cho hắn đến một chuyến Mạnh gia, vốn là đã thật là cho mặt mũi, còn muốn giải thích nhiều như vậy. Lão phu bởi vì vừa vận tu luyện một số công pháp đặc thù, lúc này mới có thể cảm ứng được hiểu xương thân thượng vũ hồn huyết mạch đặc thù. Ở trên đời này, biến dị vũ hồn huyết mạch thật sự quá ít, 10 vạn võ giả chính giữa cũng chưa chắc có một cái, hơn nữa coi như là biến dị vũ hồn huyết mạch, cũng chưa chắc đã là hướng tốt một phương diện biến dị. Nhưng mà, hiểu xương vũ hồn huyết mạch của nàng biến dị, nhưng là để cho vũ hồn huyết mạch của nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mạnh Thiên Sơn gặp Hồng Vũ sắc mặt không vui, cũng biết vị này tu vi thâm bất khả chắc tiền bối hơi không kiên nhẫn rồi, lúc này không dám hỏi nhiều nữa, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ không thôi. Nữ nhi của chính mình, lại là 10 vạn võ giả chính giữa cũng chưa chắc có một cái biến dị vũ hồn huyết mạch. Cha, Hồng tiền bối, ta không muốn đi vũ hóa thần giáo, ta tiểu ở nhà giảm tu luyện được không? Mạnh Hiểu Sương nhút nhát hỏi. Như vậy sao được? Hồng Vũ lúc này khoát tay, ở chỗ này, ngươi không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, ngươi đến vũ hóa thần giáo đi, ta có thể cung cấp cho ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn có ta tự mình chỉ điểm ngươi, trong vòng 10 năm, ngươi nhất định sẽ đột phá đến hóa hồn cảnh, trong vòng 30 năm, tìm hiểu ra bí cảnh áo nghĩa, trăm tuổi ở trong nhìn trộm thánh vực chi cảnh. Tương lai tên của ngươi tất nhiên sẽ vang vọng cả thần vũ đại lục. Mạnh Thiên Sơn nghe nói Hồng Vũ này tịch thoại, trên trán càng là khó nén sắc mặt vui mừng. Mà Viên Lan cùng Mạnh Hiểu Sương, thì là không có chút khác thường nào. Một bên Lâm Giao cùng Lâm Minh, ngoại trừ ghen ghét ra, hay vẫn là ghen ghét. Hai người âm thầm phàn nàn, như thế nào vũ hồn huyết mạch biến dị loại chuyện này, không có phát sinh trên người chính mình. Thế nhưng, ta thật sự không muốn đi. Mạnh Hiểu Sương lắc đầu. Người tiểu nha đầu này, như thế nào như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Hồng Vũ nhịn không được lên tiếng trách phạt. Mạnh Thiên Sơn vội vàng nói, tiền bối, ngài không nên tức giận, ta đây tiểu nữ. Bởi vì trung tình tại một người, cho nên muốn ở chỗ này chờ hắn. Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tiền bối không cần để ở trong lòng. Ha 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 ha, Hồng Vũ vuốt râu cười to, không thể tưởng được tiểu nha đầu này hay vẫn là một người trọng tình. Bất quá, tiểu nha đầu, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ chỗ đã thấy những thứ này nam tử trẻ tuổi, bất quá chỉ là một ít tầm thường vô vi loại người bình thường mà thôi. Cùng ngươi đi vũ hóa thần giáo, có thể chứng kiến vô số kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ tuấn kiệt, so với bọn hắn. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi này ý chúng nhân, căn bản là bất nhập lưu. Mạnh Hiểu Sương mân mê cái miệng nhỏ nhắn, cau mày nói, không, trong lòng ta, Lâm Thần ca ca chính là tốt nhất. Mạnh Thiên Sơn lo lắng Hồng Vũ tức giận, dưới sự giận dữ cự tuyệt thu Mạnh Hiểu Sương làm đồ đệ, vội vàng nói, Hiểu Sương, hảo hảo cùng tiền bối nói chuyện. Tiền bối. Mạnh Thiên Sơn lại hướng Hồng Vũ không người nói, ta đây tiểu nữ, hiện tại tầm mắt không đủ rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua chính thức tuổi trẻ tuấn kiệt. Cho nên mới phải như thế. Không sao. Bất quá, Hiểu Sương nha đầu này, tính cách này ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Tâm tư đơn thuần, không có tạp niệm, thích hợp nhất giải luyện võ đạo. Hồng Vũ nói. Hiểu Sương, phụ thân không phải là đáp ứng ngươi sao? Chỉ cần ngươi nhanh chóng đột phá đến linh hải cảnh, liền để cho ngươi cùng Lâm Thần kết làm đạo lữ. Nếu như phía trước ngươi bối đi vũ hóa thần giáo tu luyện, chẳng phải là sẽ nhanh hơn đạt tới linh hải cảnh. Mạnh Hiểu Sương nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Không sai. Lúc ấy nàng quyết định đi Tử Dương Tông, cũng là bởi vì đều muốn cố gắng hết sức sắp tu luyện đến linh hải cảnh, mà hôm nay có tiền bối của Vũ Hóa Thần Giáo chịu dạy bảo nàng, vậy muốn đột phá đến linh hải cảnh chẳng phải là nhanh hơn. Vậy. Được rồi. Bất quá, phụ thân, ngươi cần phải nói lời giữ lời. Mạnh Hiểu Sương suy nghĩ một lát, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mạnh Thiên Sơn cười gật đầu. Ha ha. Được rồi, ta lần này đến xuất Vân Quốc. Đã là chậm trễ một đoạn thời gian rất dài. Liền không ở thêm rồi, Hiểu Sương, cùng vi sư đi thôi. Chật, Hồng Vũ mang theo Mạnh Hiểu Sương, một cái dáng người khôi ngô láo giả dâu dài, một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng gầy gò thiếu nữ, tại Mạnh Thiên Sơn, Viên Lan mấy người dặn dò cùng ánh mắt ân cần bên trong. Dần dần từng bước đi đến. Mạnh thúc thúc. Tại Hồng Vũ cùng Mạnh Hiểu Sương đi rồi, Lâm Minh đột nhiên mở miệng nói, tiểu chất có một chuyện đề nghị. Lâm Minh chất con A, ngươi có lời cứ nói đi. Mạnh Thiên Sơn nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh đạo, Mạnh thúc thúc, theo ta mà nói, dùng Hiểu Sương muội muội biến dị vũ hồn huyết mạch thiên phú, Lâm Thần kia là khẳng định không xứng với nàng. Không bằng, Mạnh thúc thúc liền đã đoạn Lâm Thần kia ý muốn. Mạnh Thiên Sơn hỏi có ý tứ gì? Lâm Minh đạo, Mạnh thúc thúc, dùng Hiểu Sương bây giờ thiên phú vũ đạo, nên toàn tâm đầu nhập tại trên võ đạo, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng ví như nếu là ở nhi nữ tình trường phía trên phân gia tâm, vậy quá không đáng giá. Cho nên ta đề nghị Mạnh thúc thúc, nếu là ngày sau Lâm Thần kia tìm đến Hiểu Sương, ngươi liền nói với Lâm Thần kia, Hiểu Sương muội muội đã chết. Đã bị chết ở tại Tử Dương Tông. Mạnh Thiên Sơn cùng Viên Lan nghe vậy, đều là nhíu mày. Lâm Minh tiếp tục nói, Mạnh Thúc Thúc, cũng chỉ có như vậy, mới có thể triệt để đã đoạn Lâm Thần kia ý muốn. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ đi dây dưa Hiểu Sương, ảnh hưởng Hiểu Sương ngày sau tu luyện. Lâm Thần kia vũ hồn huyết mạch của chính mình, bất quá là tứ cấp rác rưởi vũ hồn huyết mạch. Nhưng Hiểu Sương muội muội cũng không đồng dạng, không thể chậm trễ a. Lâm Minh một bộ lời nói thành khẩn bộ dạng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ Lâm Thần a Lâm Thần, nếu như Hiểu Sương ta không lấy được, như vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ. Mạnh Thiên Sơn trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, điều này cũng đúng một cái biện pháp. Lúc này Mạnh Thiên Sơn cùng Lâm Minh còn không biết, bọn hắn này quyết định ngu xuẩn, sẽ để cho Lâm Thần dưới sự giận dữ, huyết tẩy Tử Dương Tông, dương danh thiên hạ. Chương 195, vào giang hồ. Đâm Lăng Châu, chính là xuất Vân Quốc cùng U Yến Quốc tương giao đất một châu. Nơi này địa thế cao tuấn, trải rộng cửa ải hiểm yếu, vì xuất Vân Quốc một đại quân sự tình yếu địa. Giờ phút này, tại Đâm Lăng Châu một cái biên quan thị trấn nhỏ phía trên, một gian tiểu quán ở trong. Một người mặc một bộ trường sam màu xanh, lưng đeo một cái màu đen bã lô đích nam tử trẻ tuổi, đang ngồi ở này trong tiểu quán uống rượu, nghe trong tiểu quán những thứ khác giang hồ khách, nói xong thiên hạ này chuyện giang hồ. Người này, đúng là Lâm Thần. Cái gọi là rèn luyện, chính là giao thiệp với giang hồ. Nơi này nói giang hồ, liền là võ giả giang hồ. Ngày nay thiên hạ, đã có vài chục năm không có trọng đại chiến sự, có thể miễn cưỡng nói được là quốc thái dân an, dân chúng sinh hoạt giàu có, tự nhiên từng cái đều mơ tưởng tu vũ. Chỗ lấy võ giả số lượng, cũng từ từ tăng nhiều. Giờ khác này ở tiểu quán này chính giữa khách uống rượu, đại bộ phận đều là võ giả, bọn hắn uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, bàn luận viển vông, nghị luận đương kim thiên hạ đại thế. Lâm Thần thì là đang an tĩnh ở trong tiểu quán nghe, cảm thụ này giang hồ hàm xúc thú vị. Một người trong đó, thanh âm lớn nhất, lúc này hắn vừa vặn nghị luận đã đến xuất Vân Quốc đỉnh cấp cường giả. Xuất Vân Quốc đỉnh cấp cường giả, vậy dĩ nhiên là sáu đại tông môn thái thượng trưởng lão, Độc Cô Vô Cực, Hao Phí Như Ý, Đoạn Thiên Hồng, Phạm Bạch Lầu, Đường Vạn Sông, Hận Thiên Thủy các loại, những thứ này tiền bối đều là tinh cực cảnh võ giả, tọa trấn sáu đại tông môn, thân phân địa vị cực kỳ tôn cao. Truy cập trái tim đen u ám. Đó còn cần phải nói, tinh cực cảnh võ giả, tại chúng ta xuất Vân Quốc, cái kia chính là tối cao cấp võ giả, lợi hại hơn võ giả, ai không đi bốn đại thần triều a. Kỳ thật những người này, thiên phú cũng không thể coi là tốt, nếu là thiên phú đủ tốt, tại lúc còn trẻ, cũng đã tiến về trước bốn đại thần triều rồi. Lại có mở miệng nói, tưởng cũng bị bốn đại thần triều nhìn chúng, sao mà khó khăn. Thanh âm lớn nhất người nọ mỉa mai cười cười, nói ra, đương kim xuất Vân Quốc, trẻ tuổi bên trong. Có mấy người sẽ bị bốn đại thần triều nhìn chúng. Ngoại trừ ba đại công tử bên ngoài. Cũng chỉ có xuất Vân Thập Kiệt, xem như xuất Vân Quốc chính giữa ưu tú nhất tuổi trẻ Tuấn Kiệt đi, chỉ có đã đến bọn hắn cấp bậc này, mới có thể miễn cưỡng bị bốn đại thần triều nhìn chúng. Lão Đoạn, ba đại công tử, xuất Vân Thập Kiệt, rốt cuộc là chỉ những cái kia Tuấn Kiệt. Có người hỏi. Mà Lâm Thần, cũng là chăm chú nghe, hắn cũng rất muốn biết, ba đại công tử cùng xuất Vân Thập Kiệt, đến cùng đều là người nào. Lâm Thần rất ít đi giang hồ. Cũng rất ít cùng những võ giả khác tiếp xúc, cho nên đối với những thứ này cũng không biết. Ha ha, tên kia gọi Lão Đoạn trung niên nam tử gặp có người hỏi hắn, cười đắc ý, bưng chén lên uống một ngụm, nói ra, ba đại công tử dĩ nhiên chính là Tuyết Bay Một Kiếm Tắc Phi Tuyết, Đạp Thủy Vô Ngân Liếu Vô Hận cùng với Thanh Dương Thương Thánh Đoạn Thanh Dương. Ba người này nhưng là đương kim xuất Vân Quốc có hy vọng nhất tuổi trẻ võ giả, 30 tuổi liền bước vào tình cực cảnh, đưa thân tiềm long bảng nhân vật, tương lai đột phá tới hóa hồn cảnh, hiển hóa vũ hồn. Chẳng qua là vấn đề thời gian, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Về phần xuất Vân Thập Kiệt, thì là dễ dàng thuận gió, Mạnh Quy Nguyên, Nô Thanh, Tô Thôi, Chu Thanh Đồng, Tiết Thanh Tiên, Đông Kéo Giải Mát, còn áo tơ trắng, Nguyên Sông, Lý Chú Ý Triều. Lâm Thần nghe được Lão Đoạn này nói đến xuất Vân Thập Kiệt, ánh mắt có chút ba động một chút, trong này có hai cái tên, hắn ngược lại là biết rõ, đúng là Tiết Thanh Tiên cùng Nguyên Sông, hai người này chính là Linh Nguyên Tông chân truyền đệ tử. Trong đó Tiết Thanh Tiên xếp hạng thứ nhất. Nguyên Sông xếp hạng thứ ba. Linh Nguyên Tông chính là xuất Vân Quốc sáu đại tông môn một trong, xuất Vân Thập Kiệt bên trong chiếm hữu hai châu ngồi ngược lại là chẳng có gì lạ. Lâm Thần âm thầm gật đầu, chính là không biết, cái kia ba đại công tử, là cái gì tông môn. Nhất Kiếm Phi Tuyết Tắc Phi Tuyết, Đạp Thủy Vô Ngân Liếu Vô Hận, Thanh Dương Thương Thánh Đoạn Thanh Dương. Ba người này, chính là đường kim xuất Vân Quốc trẻ tuổi nhất mà lại thực lực cường đại nhất ba người, 30 tuổi liền bước vào tinh cực cảnh. Lâm Thần nghe được lời của lão đoạn kia. Trong nội tâm dâng lên một tia hào hùng, vậy xuất Vân Thập Kiệt, cũng không phải ta truy đuổi mục tiêu của ta chính là đuổi theo ba đại công tử, thậm chí đem ba người này xa xa bỏ lại đằng sau. Lâm Thần thực sự không phải là mù quáng tự đại, hắn có như thế thiên phú tốt điều kiện, lại có xích liên cô đọng cương khí, cho nên tầm mắt tự nhiên muốn thả xa hơn. Bưng chén lên, Lâm Thần ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh vào cổ họng, cảm giác này rất là khoan khoái dễ chịu. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thần đã thích uống rượu, ưa thích loại này liệt mùi rượu. Cũng không biết là ai đã từng nói, mỗi một người thích uống rượu mạnh nam nhân, đều là một đối với cảm tình khắc cốt ghi tâm chi nhân. Ngay tại Lâm Thần tự rót uống thời điểm, nhất cá diện cho trẻ trung tuổi trẻ điếm tiểu nhị bưng một bầu rượu cùng một món ăn đĩa đã đi tới. Từ nơi này điếm tiểu nhị thần sắc đến xem, hiển nhiên có chút khẩn trương. Chung quanh những rượu này khách, đều là hành tẩu giang hồ võ giả, đao kiếm súng côn đều là tùy ý bày đặt lên bàn, nói chuyện thần thái ngữ khí, cũng đều mang theo vài phần hung hãn khí tức. Đột nhiên, cái này điếm tiểu nhị dẫm ở một bãi tiểu thủy mỡ đông phía trên, bước chân hắn vừa trượt, hướng phía Lâm Thần bên cạnh một cái trên bàn ngã nhào quá khứ. Ngồi ở đó trên bàn một võ giả, lanh tay lẹ mắt, một trưởng vô ở tên này tiểu nhị trên người, lập tức người này tiểu nhị hướng phía Lâm Thần bên này ngược lại bay tới, tính cả trong tay hắn chỗ quả nhiên tiểu thủy cùng nhất điệp điệp thức ăn, đều hướng Lâm Thần bay tới. Lâm Thần nhướng mày, một tay đem tên kia tiểu nhị nâng, tay kia nhưng là giơ lên, ống tay háo cuốn một cái, đem một ít hũ rội tới tiểu thủy hoàn toàn vỗ trở về, vừa mới toàn bộ tới mới vừa rồi tên kia ra phát triển đập bay tiểu trên đầu của hai võ giả. Lần này, người võ giả kia lập tức bị rót cái ướt sũng. Mà trong tiểu quán ánh mắt của những người khác, cũng toàn bộ đều rơi vào trên người người này. Con mẹ nó. Người võ giả kia phẫn nộ đứng dậy, một cặp mắt to như chuông đồng trừng mắt Lâm Thần, quắc, tiểu tử ngươi là muốn chết thật sao? Điếm tiểu nhị đã là dọa nơm nớp lo sợ, đứng ở một bên lạnh run, Lâm Thần vô vô hắn, ý bảo hắn lui xuống trước đi. Sau đó ánh mắt của Lâm Thần, rơi vào tên kia gầm thét trên thân võ giả. Đây là một cái dài khắp râu quai nón. Mắt to mày rậm hán tử, vẻ mặt hung thần bộ dạng, như Lâm Thần thực là một không trải qua thế sự hoặc là thực lực thấp kém võ giả, chỉ sợ bị hắn quát một tiếng như vậy, thì sẽ dọa trong lòng run sợ. Được rồi, Lỗ Quy, vị tiểu hữu này cũng không phải cố ý, cứ tính như vậy đi. Mặt khác một trên bàn, một người tuổi còn trẻ hơi trưởng lão mở miệng nói. Thôi, gọi Lỗ Quy hán tử nhưng là lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, cứ tính như vậy, sau này lại để cho mặt mũi của Lỗ Quy ta đặt nơi nào. Sau đó hắn duỗi ra một tay, điểm chỉ hướng Lâm Thần, quắc, chính là ngươi, xú tiểu tử, còn nhìn cái gì vậy? Hiện tại quỳ xuống cho lão tử đến, dập đầu ba cái, bồi thường 100 lượng bạc. Chuyện này coi như xong. Quỳ xuống, còn muốn dập đầu ba cái, còn phải bồi thường 100 lượng bạc. Lâm Thần nghe vậy, trên mặt tùy theo lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nguyên bản, chuyện này liền không phải là sai tại chính mình, tiểu nhị kia vốn là ngã vào trên bàn Lỗ Quy này đấy. Tối đa cũng chính là hư mất một bàn rượu và thức ăn mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Lỗ Quy này một trưởng đem tiểu nhị đã bay, tiểu thủy cùng thức ăn đều hướng Lâm Thần bay tới. Lâm Thần dưới sự giận dữ, lúc này mới đem rượu đập bay trở về, rơi vào trên người của Lỗ Quy. Chương 196, giao hấn. Coi như hết. Không phải là một chuyện nhỏ. Làm gì làm khó hắn. Một lao già đứng dậy, thay Lâm Thần nói ra. Lao già kia, ngươi im miệng cho ta. Ngươi tính là cái gì? Ta làm việc cần ngươi tới dạy sao? Lỗ Quy trừng mắt về phía lao giả, lạnh lùng quát mắng, lão bất tử đấy, cũng dám xen vào việc của người khác, có tin ta hay không đập nát miệng của ngươi. Tên lão giả kia, hiển nhiên cũng là một võ giả, bị Lỗ Quy như thế quát mắng, tự nhiên cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, mà lại hắn tuổi đã cao, càng là khó có thể chịu được bực này của trách, thậm chí tức giận đến thân hình đều có chút phát run. Lỗ Quy, đừng tưởng rằng ngươi trở thành một con chó, có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lão giả châm chọc nói. Lão cẩu, ngươi nói tới ai? Lỗ Quy tức giận, tùy theo chuyển rời đến tên lão giả kia trên người. Không nói đúng là ngươi. Cho rằng gả con gái cho Công Tôn Khánh làm tiểu thiếp, có thể tại Yến Lĩnh trên thị trấn Diệu Võ Dương ai rồi. Lão giả lạnh giọng niệm ai? Lão cẩu, ta nhìn ngươi là tuổi đã cao, cũng nên tiến quan tài. Lỗ Quy nộ quát một tiếng, đột nhiên ra quyền, hướng tên lão giả kia đập tới. Lão giả hai mắt đục ngầu, nhưng ở Lỗ Quy nắm đấm nện từ lúc đến đây. Trong đôi mắt lóe ra dạng rỡ sạch bóng, tùy theo tay phải hắn hóa trưởng, trên không trung bay xuống, hóa nửa tròn, cùng quả đấm của Lỗ Quy đụng vào nhau. Hai người này đều là hóa cương cảnh võ giả, nhưng đều là hóa cương cảnh giai đoạn trước. Ầm. Cương khí đụng vào nhau, hai người đồng thời thụt lùi, lão giả rõ ràng bởi vì thân thể già yếu, lực lượng suy yếu, lảo đảo thối lui ra khỏi vài chục bước, đập trúng một mảnh cái bàn, mà Lỗ Quy thì là thoáng rời khỏi ba bước, cũng đã đứng vững vàng thân hình. Lúc này thời điểm có người đi đến Lâm Thần bên người, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi đi mau, nhìn ngươi là người bên ngoài, không nên ở chỗ này gây chuyện. Lỗ Quy này không dễ chọc. Lâm Thần cảm kích nhìn người kia, là một từ mi thiện mục người trung niên. Bất quá Lâm Thần sẽ cứ như vậy ly khai sao? Hiển nhiên không có khả năng. Lão nhân kia, chính là vì Lâm Thần xuất đầu, mới có thể bị Lỗ Quy ghi hận, Lâm Thần làm sao có thể ngồi yên không lý đến, thậm chí cứ vậy rời đi. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Lâm Thần hướng phía vị kia từ mi thiện mục trung niên nam tử mỉm cười, lộ ra một cái khiết răng trắng, tùy theo hướng tên lão giả kia đi tới. Lỗ Quy cũng không ý thức được phía sau đi tới Lâm Thần, cùng lão giả một lần va chạm về sau, hắn lần nữa cất bước quá khứ, hai ba bước đã là tới đến lão giả trước người, một cái tay cầm ra, thẳng hướng lão giả cổ véo đến. Hắn một chảo này, rõ ràng vận dụng là một số chảo pháp võ, trong tay cương khí lưu chuyển, nếu là bị hắn tóm lấy, lão giả kia cổ tất nhiên sẽ bị bẻ gãy. Nhưng ngay tại tay của hắn, sắp méo ở lão giả cổ thời điểm, cái tay còn lại từ một bên dò xét đi qua, giống như là một tia chớp, lập tức nắm tay Lỗ Quy ở trong đó. Cái tay này, nhìn qua cũng không tính một con tang thương tay, thậm chí nhìn qua có chút mịn màng, không giống tay của võ giả, không có nhô lên phiền phức khó chịu, ngược lại như là thư sinh tay của, mỗi một ngón tay, hết sức nhỏ mà cân xứng. Nhưng mà, chính là như vậy một tay, sinh sôi mà bắt được cổ tay của Lỗ Quy. Khiến cho tay của Lỗ Quy không cách nào nữa nhúc nhích mảy may. Lỗ Quy mặt đỏ lên, nhìn về phía chủ nhân của cái tay này. Chủ nhân của cái tay này, dĩ nhiên chính là Lâm Thần. Thời khắc này Lâm Thần, khoe môi nết lên nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc nhìn qua lạnh nhạt mà thong dong, trái lại Lỗ Quy, phát triển đỏ mặt, tựa hồ hết sức thống khổ bộ dạng. Ngươi không phải hỏi mặt của ngươi để nơi nào sao? Ngươi muốn mặt của ngươi để nơi nào? Lâm Thần mỉm cười, nhìn xem Lỗ Quy, như là đang cùng hắn khoái trá nói chuyện phiếm. Nhưng mà, chỉ có Lô Quy biết, Lâm Thần cầm lấy cổ tay hắn cái tay kia buộc phát ra lực đạo đáng sợ cỡ nào. Nhưng trong sự thực, Lâm Thần năm ngón tay phía trên sử dụng lực đạo, vẫn chưa tới năm thành mà thôi. Thả ta ra. Con mẹ nó. Lô Quy chìm tiếng giống giận. Lâm Thần trong mắt hiện lên một tia lanh ý, nhưng khỏe miệng vui vẻ không biến, năm ngón tay trên lực đạo nhưng là tùy theo tăng thêm vài phần. A a a ôi ba, Lô Quy kia lập tức phát ra kêu gào như giết heo vậy thanh âm, theo Lâm Thần phát lực. Hắn ngũ quan càng phát ra vặn vẹo cùng một chỗ. Quỳ xuống cho ta. Lâm Thần trầm giọng quát, cánh tay ám rét run sức lực. Một cổ cùng bạo lực đạo lập tức dọc theo cánh tay của Lâm Thần truyền đưa tới trên người của Lỗ Quy. Lỗ Quy chỗ nào có thể ngăn trở như thế lực lượng cùng bạo, trực tiếp bị chấn động quỳ rạp xuống đất. Trong tiểu quán mọi người, giờ phút này tất cả đều là trầm mặc xuống, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của Lâm Thần, đã là trở nên kinh ngạc cùng sùng kính, ngay từ đầu không ai từng nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này rất là hòa thiện đích nơi khác thiếu niên, rõ ràng thực lực mạnh mẽ như thế. Võ giả, từ trước đến nay đều là sùng bái cường giả. Mà về phần trẻ tuổi cường giả, vậy càng sẽ đưa tới chú trọng ánh mắt. Để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Dập đầu ba cái, còn phải bồi thường bạc dòng trăm lượng, thật sao? Lâm Thần cư cao lâm hạ nhìn xem quỳ dưới đất Lỗ Quy. Thả ta ra. Bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Ai ôi bốn. Lỗ Quy còn đang uy hiếp Lâm Thần. Nhưng mà theo Lâm Thần năm ngón tay một lần phát lực, hắn lần nữa bi thảm gào lên. Ta xem ngươi thật giống như không phục lắm a. Lâm Thần cười ngồi chồm hổm xuống, một cái tay đột nhiên phiến ra. Ba. Một trường này, đánh cho Lỗ Quy mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa thì té xỉu rồi, máu mũi cùng hàm răng máu cùng một chỗ chảy ra. Nhất ba trường này, là nói cho ngươi biết, làm người phải khiêm tốn. Ba. Lại là nhất ba trường, Lỗ Quy một cái hàm răng rụng hơn phân nửa. Nhất ba trường này. Là nói cho ngươi biết, đối với ông lão phải tôn trọng. 3. Cái tát thứ 3, Lô Quy trực tiếp bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Nhất ba trường này, là... Ách! Còn chưa nghĩ ra. Trong tử quán, một hồi tiếng cười vang. Lô Quy thật vất vả thở nổi, một cái hàm răng đã là rơi sạch, mặt cũng sưng đã thành bánh bao lớn. Hắn bò lên, ánh mắt sợ hãi quét Lâm Thần liếc mắt, nhưng là không dám nói nữa, liền lăn một vòng chạy về phía cửa tử quán. Tại cửa tử quán thời điểm, hắn lại dừng lại. Chỉ vào Lâm Thần hô, thìa, tiểu tử, ngươi hắn mẹ chờ cho ta. Ai ôi ba. Bụng mặt, Lỗ Quy nhanh chóng rời đi tử quán. Tiểu huynh đệ, các ngươi tại đây đánh nhau, ngược lại là nhất thời thoải mái, nhưng đáng tiếc ta đây quán rượu nhỏ. Ai? Quán rượu lão bản, là không có một cái tu luyện qua phàm nhân, vừa nhìn chính là người có trách nhiệm, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem bị đập nháo nhuẹt cái bản. Lão bản, những thứ này tiểu xem như là bồi thường tổn thất của ngươi đi. Lâm Thần lấy ra một thỏi bạc. Trực tiếp ném cho trưởng quầy. Trên thân Lâm Thần mang bạc cũng không nhiều, càng sẽ không mang bạc vụn, ngoại trừ một bó chăm chú trói thành một nhún ngân phiếu bên ngoài, chính là mấy cái nén bạc. Quán rượu tiểu lão bản tiếp nhận nén bạc, khoát tay lia lịa, cái này. Này nhiều lắm. Không sao, ngươi tiểu thu hạ đi. Lâm Thần cười ha ha một tiếng, "Tiểu huynh đệ, ngươi hay là đi mau đi." Lỗ Quy kia mặc dù tốt đối phó, nhưng nữ nhi của hắn cũng không dễ chọc. "Phải à, nhanh lên rời đi nơi này, nữ nhi của hắn gả cho Công Tôn Khánh làm tiểu thiếp, Công Tôn Khánh là người của triều đình, tay hạ xuống hơn 100 lính kèn, còn có 2 cái linh hải cảnh thiếp thân thị vệ." Trong tiểu quán không ít người, đối với Lâm Thần đều là rất có hảo cảm, vội vàng khuyên hắn ly khai. Chương 197, mời tới người giúp đỡ. Lâm Thần nhưng là không đổi, như trước mang theo ung dung mỉm cười, nhìn qua rất là ánh mặt trời. "Lão bản, đánh cho ta bầu rượu, ta mang trên đường uống, muốn mạnh nhất cái chủng loại kia." Lâm Thần cười nói. "Được, không có vấn đề. Tiểu huynh đệ ngươi đợi đấy." Trưởng quầy lão bản ngay lập tức đi cho Lâm Thần đánh rượu. Hắn cố ý gia tăng tốc độ, rất nhanh mang tới một bầu rượu, đây là bổn điếm rượu mạnh nhất, tên là Thiêu Đao Tử. "Tiểu huynh đệ, chạy nhanh cầm lấy lên đường đi." "Tiểu huynh đệ, đợi sẽ trực tiếp ra thôn trấn, đi Trường Lưu Sơn mạch đi." Có người đề nghị. "Ha ha. Tại hạ Lâm Thần, trước tiên ở nơi này đa tạ chào các vị ý." Lâm Thần chắp tay với mọi người, cười ha ha một tiếng, sau đó cầm theo cái kia một bầu rượu, chậm rãi đi ra cửa hàng. Lâm Thần này tiểu hữu ngược lại là một thiếu niên tuấn kiệt, tuổi còn trẻ như thế thực lực là được đấy. Hẳn là một cái tông môn đệ tử đi. Cũng không biết là tông môn nào đệ tử, bất quá hắn ở chỗ này đắc tội Lô Quy, hay vẫn là đi sớm một chút thì tốt hơn. "Đúng. Cường Long ép không qua địa đầu xà, Lô Quy người nọ, rượu võ dương oai, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta xem Lâm Thần tiểu huynh đệ, nhưng thật ra là một người phúc hậu, cũng rất sảng khoái." Lâm Thần đi ra tử quán, trong tử quán một đoàn người như trước đang nghị luận hắn, hiển nhiên ấn tượng đối với hắn cũng không tệ. Mà Lâm Thần làm hết thảy đều là do tâm mà phát, hắn bản chính là một cái người chính nghĩa, tác phong làm việc đoan trọng, trọng tình trọng nghĩa. Nay khi hắn lần thứ nhất tiến vào Trường Lưu Sơn mạch lịch luyện tác phong cũng có thể thấy được. Mà không hề nghi ngờ, Lâm Thần làm những chuyện như vậy, cùng với tác phong của hắn, là hắn thành danh sau này đã trở thành mọi người đối với hắn cực kỳ sùng bái nguyên nhân. Tại nơi này dùng thực lực vi tôn thế giới, võ giả cường điệu nhất đúng là thực lực, nhưng mà hiệp nghĩa, như cũng là không ít người trong nội tâm kính ngưỡng đấy. Mà tác phong của Lâm Thần, chính là một cái hiệp sĩ tác phong. Lâm Thần cầm theo bầu rượu, không vội không chậm, hắn cũng không phải sợ cái gì kia Lô Quy. Ra tiểu quán không lâu, rất nhanh, Lâm Thần đã bị một nhóm đến đây binh sĩ ngăn cản trên đường. Lô Quy kia mặt xương phủ đã thành bánh bao lớn, mà miệng nhưng bởi vì một cái răng rơi xuống mà trở nên nội tuyến, cảnh này khiến hắn cả khuôn mặt nhìn qua rất là khó chịu. Chính là hắn, mẹ kiếp, chính là cái này tiểu tử. Lô Quy chỉ vào Lâm Thần nổi giận đùng đùng quát. Chính là hắn. Tại nhóm người này binh sĩ bên trong, có một người ánh mắt lợi hại, khí tức trên thân hùng hồn, hiển nhiên đây là người linh hải cảnh vũ giả. Nhưng mà, Lâm Thần có thể từ khí tức của hắn trên phân biệt ra được. Đây bất quá là một cái linh hải cảnh tiền kỳ võ giả mà thôi. Dùng Lâm Thần hôm nay hóa cương cảnh cựu tầng thực lực, đối mặt linh hải cảnh tiền kỳ võ giả, thật đúng là hoàn toàn không cần để vào mắt. Bắt lại cho ta. Vậy linh hải cảnh võ giả vung tay lên, ánh mắt tập trung tại trên người của Lâm Thần, tỏ ra rất là chẳng thèm ngó tới. Ở trong mắt hắn, Lâm Thần chính là một cái tuổi quá trẻ võ giả, bất quá chỉ là hóa cương cảnh hậu kỳ mà thôi. Mà một màn này, bị trên thị trấn không ít người đều thấy được. Trong quán rượu những rượu kia khách, đều được biết tin tức sau cũng nhao nhao chạy tới. Nhưng mà vừa nhìn thấy những binh lính này, những người kia tuy rằng lòng đầy căm phẫn, nhưng sẽ không ai dám đứng ra trợ giúp Lâm Thần. Cuối cùng, bọn họ là một ít thực lực vô cùng võ giả bình thường, cũng không dám cùng quan phủ đối nghịch. Mặc dù nói xuất vân quốc triều đình, hàng năm cũng chỉ điểm 6 đại tông môn nộp lên trên cung phụng, thực lực so với 6 đại tông môn, là kém xa tít tắp. Nhưng mà, cũng tuyệt không phải những cỏ này mãng võ giả, có thể tùy ý trêu chọc. Vị này tiểu huynh đệ, ngược lại là chân thực nhiệt tình, chính là không nghe người ta khích lệ. Lỗ Quy cái này quy tôn tử, thật không biết xấu hổ, mẹ của hắn chính mình không có bản lĩnh. Dựa vào bán nữ cầu vinh. Không có cách nào lần này cái này tiểu huynh đệ, chỉ sợ là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Những người này ở đây một bên thấp giọng nghị luận, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, sẽ không ai dám đứng ra. Mà cái kia mười mấy người lính, thì là hướng Lâm Thành vây quanh. Thằng nhãi con, ta nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo. Mẹ của hắn, rõ ràng dám đánh ta. Ta sẽ để cho ngươi bị chết rất khó coi. Lô Quy mặt lộ vẻ đắc ý, hoán hận nói. Lâm Thần như cũng là mặt hàm mỉm cười, tóc màu đen đã phát triển đến sắp áo choàng, bất quá nhưng rất sạch sẽ, ô tóc đen sáng. Đôi mắt của hắn rất là sáng ngời, cũng rất thâm thúy. Mũi cao thẳng, bờ môi kiên nghị, so với 2 năm lúc trước, mặt mũi của Lâm Thần đã là thành thục không ít, nhưng này một đôi nhàn nhạt má lún đồng tiền, lại khiến người ta cảm thấy. Này bất quá chính là một cái ánh mặt trời thiếu niên. Trên thực tế, tại Thần Vũ Đại Lục, 16 tuổi dĩ nhiên là thành niên tuổi. Nhanh lên lên cho ta rồi. Lô Khôi không nhịn được ở một bên hét lớn. Nhưng hắn hô lên câu nói này đồng thời, bởi vì phát lực quá mạnh, đau khỏe miệng của hắn không ngừng run rẩy. Cái kia mười mấy người lính, nhao nhao hướng quản lý tài sản đây nhào tới. Mà lúc này thân hình của Lâm Thần cũng di chuyển, chỉ thấy hắn giống như con báo săn, vừa nhảy ra, hoàn toàn nhìn như không thấy che ở trước người hắn 3-4 tên lính. Tại Lâm Thần va chạm vào bọn họ trong nháy mắt, nguyên một đám nhao nhao ném bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Lâm Thần liền đã tới Lô Khôi trước người của, một cái tay nắm bắt cổ của Lô Quy, nguyên sơ đem hắn giơ lên. Vung hắn ra, tên kia linh hải cảnh võ giả thấy tình thế không đúng, chỉ vào Lâm Thần quát. Lúc này hắn đã ý thức được, chính mình xem thường cái mới nhìn qua này rất là trẻ tuổi võ giả. Vung hắn ra, dựa vào cái gì? Lâm Thần miệng miệng nhếch lên, nhìn về phía cái kia linh hải cảnh võ giả. Bởi vì hắn là công tôn tướng quân cụ, nếu như ngươi là biết rõ thức thời, lập tức buông hắn ra. Linh hải cảnh võ giả quát. Công tôn tướng quân. Thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua. Hơn nữa ta cũng không biết thức thời. Lâm Thần mỉm cười, tùy theo đem Lô Khuê vứt trên mặt đất, một cái bàn chân dẫm ở cái kia to mọng trên bụng của. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa biết không? Vậy linh hải cảnh võ giả mục quang lãnh lệ, tùy theo thân hình hắn lóe lên, trong tay phải, một đoàn cương khí kim màu đỏ bạo phát đi ra. Ngưng tụ thành một cái đầu hổ hình dạng. Lâm Thần đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, huyền nếu là không có chứng kiến vậy. Bốn phía người vây quanh nguyên một đám đều là nhịn không được nhắm mắt lại, một quyền này của linh hải cảnh võ giả uy lực của nó chi đáng sợ không cần nói năng dường già. Nay người trẻ tuổi võ giả, chỉ sợ sẽ dưới một quyền này bốn, muốn bị trọng thương. Nhưng mà, đang ở đó linh hải cảnh võ giả quả đấm của, sắp va chạm vào Lâm Thần lập tức. Ánh mắt của Lâm Thần đột nhiên trầm xuống, nguyên bản tự nhiên rũ xuống tay phải. Đột nhiên nâng lên, dùng một cái nhìn như hết sức thông thường động tác, chụp vào kia linh hải cảnh võ giả bùng nổ cương khí năm đấm. Không biết tự lượng sức mình. Tại đây linh hải cảnh võ giả trong mắt chợt hiện ra châm chọc ý tứ hàm xúc, hắn dường như có thể chứng kiến, kế tiếp Lâm Thần cả một cánh tay, đều sẽ bị đánh nổ không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, làm tay của hai người tiếp xúc tới một chỗ lập tức, xuất hiện một màn, nhưng là để cho ngoại trừ bên ngoài Lâm Thần mỗi một người, đều là mở to hai mắt nhìn. Cái kia linh hải cảnh võ giả quả đấm của, cũng là bị Lâm Thần bàn tay cầm thật chặt, tương tự trên tay hắn cương khí, sớm đã hoàn toàn tiêu tán hết sạch. Tay của Lâm Thần, năm ngón tay mở ra, như phảng phất là một cái thật lớn kìm sắt, đem đối phương nắm tay chắc chẽ kìm vào trong đó. Chương 198, Vũ Hóa Lâu. Một màn này, cùng trước kia Lâm Thần bắt lấy Lô Quy quả đấm thời điểm, cơ hồ là không có sai biệt. Chỉ có điều bất đồng chính là, Lô Khuê là hóa cương cảnh võ giả. Mà giờ khắc này bị Lâm Thần trộm vào năm đấm chi nhân, nhưng là một linh hải cảnh võ giả. Điều này cũng hoàn toàn là để cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nguyên nhân. Thiếu niên này, rốt cuộc là thực lực gì? Khó trách hắn một mực không có sợ hãi. Tay không liền đem một linh hải cảnh võ giả quả đấm của bắt lấy, thực lực này. Chỉ sợ ít nhất cũng là linh hải cảnh trung kỳ rồi a. Đây mới thật là thiếu niên tuấn kiệt, tương lai tất nhiên sẽ trở thành xuất vân thập kiệt như vậy nhân vật. Ta xem có thể cùng ba đại công tử tranh phong, cái kia xuất vân thập kiệt, cũng đều là 20-30 tuổi võ giả, ta xem vị thiếu hiệp kia, bất quá 15-16 tuổi, thực lực đã là như thế được. Người chung quanh, nhìn không được thấp giọng nghị luận, nguyên một đám nhao nhao sợ hãi thán phục thực lực của Lâm Thần. Mà cái kia linh hải cảnh võ giả, cùng với đứng ở một bên Lô Quy, sớm đã là rung động tắt tiếng. Cút cho ta mở. Lâm Thần trầm giọng quát, cánh tay một lần phát lực. Cái kia linh hải cảnh võ giả chính là rác rưởi bình thường bị ném ra ngoài. Cái kia linh hải cảnh võ giả tại rớt xuống đất thời điểm, bàn tay vô mặt đất, trở mình lảo đảo lui về phía sau, rồi mới miễn cưỡng đứng lại, lại nhìn ánh mắt của Lâm Thần, đã tràn đầy kinh hãi, cũng không dám nữa đi tới trước, hắn đã biết thực lực của Lâm Thần. So với hắn cường đại hơn quá nhiều. Mà Lâm Thần không có ra tay tổn thương hắn, cũng đã là nhân nghĩa cực kỳ. Sau đó, Lâm Thần hướng Lô Quy đi quá khứ, trên mặt như cũng là nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, hôm nay này vẻ tươi cười xem ở Lục Khuê trong mắt của, nhưng là trở nên như thế đáng sợ. Lô Quy miễn cưỡng đều muốn nặn ra vẻ tươi cười, nhưng mà cái kia sớm đã sưng giống như bánh bao lớn giống vậy đôi má, ngoại trừ không tự chủ được run rẩy bên ngoài, lại không cái gì dư thừa biểu lộ. Ngươi tới thật mau, ta đợi ngươi thật lâu. Lâm Thần mỉm cười nói. Lô Quy vội vàng không mình, cung kính gật đầu không ngừng, trong miệng nhưng là ấp úng, mồm miệng không rõ, nhưng nghe được lộ vẻ một ít lấy lòng. Nhận sai các loại lời nói. Quỳ xuống cho ta. Thanh âm của Lâm Thần cũng không lớn, nhưng là chữ chữ âm vang. Lô Quy nghe vậy, thường lúc này là thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, không dám có bất kỳ chần chờ. Lâm Thần khinh thường nhìn xem Lô Quy, đối với cái này loại bất nhập lưu võ giả, hắn vốn là không muốn lãng phí thời gian, chỉ là còn có một số việc không có giải quyết tốt. Trong tay của Lâm Thần, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh xích hồng sắc tiểu kiếm. Chôi này ngón cái bình thường dài ngắn lớn bằng xích hồng sắc tiểu kiếm, toàn thân tản ra mơ hồ ánh sáng màu đỏ, tựu như cùng màu đỏ tinh ngọc điêu khắc thành, dịch thấu trong suốt, tinh xảo dị thường. Lâm Thần cầm trong tay chôi này xích hồng sắc tiểu kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, trên thân lô quy xiêm ý cùng quần, lập tức liền bị mở ra. Đây thật là một thanh thổi tóc tóc đức, cực bén, bảo kiếm, chính là vì đạn chỉ kiếm quyết của Lâm Thần chế tạo riêng đấy. Lâm Thần cầm trong tay chôi tiểu kiếm này, cuối cùng đứng ở Lục Khuê chỗ bụng dưới, nhẹ nhàng mà đong đưa hai cái. Lô quy thân thể nhịn không được run một cái, một mùi nước tiểu truyền đến. Lại là dọa tiểu trong quần. Bốn phía tùy theo truyền đến một hồi tiếng cười vang. Sắc mặt của Lô quy đã là trắng bệnh, hắn sợ hãi trong tay của Lâm Thần thanh đoạn kiếm này hơi không cẩn thận, thì sẽ trên người hắn chát ra mấy lô mau tới. Lô quy đúng không? Nghe nói ngươi ở đây một đời vô cùng kiêu ngạo, ngươi có con rể tên gì Công Tôn tướng quân? Lâm Thần hàm cười hỏi. Đúng, đúng. Thiếu hiệp chẳng lẽ cùng ta con rể kia nhận thức? Lô quy vội vàng cười theo đều muốn lôi kéo làm quen. Không biết. Lâm Thần lắc đầu nói, bất quá, ngươi có thể mang cho ta câu nói, nếu là ta lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này hung hăng càng quái, như vậy lần sau ta tới nơi này nữa, chắc chắn lấy đầu của hắn. Đúng rồi, ta là Lâm Thần, nếu như hắn không biết, có thể hỏi một chút Long Vân tướng quân. Lâm Thần ta nói được thì làm được. Long Vân tướng quân. Hộ quốc đại tướng quân Long Vân. Lô quy biến sắc, bốn phía những người khác cũng đều là hiểu được, nguyên lai cái này thiếu hiệp không chỉ có thân thủ rất giỏi, hơn nữa có lai lịch lớn. Lúc này, không ít người đem Lâm Thần cái tên này, sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Nhìn xem Lô quy này một bộ trong lòng run sợ, hồn phi phách tán bộ dạng, Lâm Thần biết mục đích của chính mình đã đến, Lô quy này tất nhiên là không còn dám đi tìm cái kia tiểu quán cùng lao nhân kia phiền thoái. Sau đó hắn thu hồi tiểu kiếm, phủi tay, đứng lên. Chơi chiêu chiếu xéo, cái này trên mặt có đẹp mắt nụ cười thiếu niên, dần dần đi xa, chỉ chưa cho mọi người một cái cầm theo túi rượu, lưng đeo màu đen bạ lộ cao ngạo bóng lưng. Ngay tại Lâm Thần mới vừa đi ra cái trấn nhỏ này thời điểm, nhưng là có một ông già xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tên lão giả này đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, lại để cho trong lòng Lâm Thần nhịn không được cả kinh. Đối phương khí tức, vô cùng hùng hồn, cả người áo đen, đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại thương tùng cắm rễ ở vùng đất cảm giác. Lúc này, tên lão giả này, mãn hán mỉm cười nhìn Lâm Thần, hiển nhiên không có ác ý. Tiền bối. Lâm Thần cung kính hướng đối phương thi lễ một cái. Rất có lễ phép, không tệ, người gọi Lâm Thần. Là xuất vân quốc Đông Dương của người, Linh Nguyên Tông hạch tâm đệ tử, từng đánh bại hạch tâm đệ tử Dương Vân Đảo, không tệ, phi thường không tồi. Mới 16 tuổi, có thể đánh bại Linh Hải cảnh trung kỳ võ giả, tiềm lực phi thường to lớn. Tên lão giả này vừa nhìn Lâm Thần. Vừa cười đem Lâm Thần một ít tình huống đại khái nói ra. Cái này để cho Lâm Thần càng là kinh hãi không thôi. Đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương, ta chính là Vũ Hóa Lâu chi nhân. Lão giả lại nói. Vũ Hóa Lâu. Lâm Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vũ Hóa Lâu, là Vũ Hóa Thần Triều một tổ chức, ngươi có thể mang chi hiểu thành cùng loại với thương hội tổ chức. Bất quá cùng thương hội cũng bất đồng. Chúng ta Vũ Hóa Lâu làm ăn gì đều làm, cái này nếu như ngươi là gia nhập chúng ta, ngày sau sẽ biết. Gia nhập các ngươi. Lâm Thần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, thực xin lỗi tiền bối, ta hiện tại không muốn gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Ha ha. Không nóng nảy, ngươi không ngại đi theo ta một chuyến. Nghe ta chậm rãi nói với ngươi chúng ta Vũ Hóa Lâu, ngươi mới quyết định cũng không muộn. Lão giả vừa cười vừa nói. Lâm Thần có chút trầm ngâm, thực lực của đối phương, muốn hơn mình xa. Nếu như đối phương đều muốn gây bất lợi cho chính mình, hoàn toàn không cần như thế quanh co lòng vòng. Được, ta cùng ngươi đi. Lâm Thần gật đầu. Không bao lâu, Lâm Thần liền đi theo vị lão giả này, đi vào một gian nhà gỗ. Cái này nhà gỗ, vào chỗ tại một mảnh trong núi hoang, nhìn như một gian thông thường nông trại. Tiểu hữu, trước để cho ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát Vũ Hóa Lâu đi. Lão giả đi thẳng vào vấn đề. Lâm Thần gật đầu, cung kính tại lão giả đối diện một trương mục trên ghế ngồi xuống. Đương kim thần vũ đại lục bố cục ngươi nên biết. Bốn đại thần triều, phong hỏa thập tam quốc, bốn đại thần triều, chính là Vũ Hóa thần triều, Đại Vũ thần triều, Đông Dương thần triều cùng với Phổ Đà thần triều, mà phong hỏa thập tam quốc, tức thì là nằm ở bốn đại thần triều vị trí giữa. Bởi vì địa vực phức tạp, cho nên chiến tranh không ngừng, gió lửa nổi lên bốn phía, bởi vậy được gọi là phong hỏa thập tam quốc. Mà bốn đại thần triều chưa bao giờ có mai kia có thể đem thống nhất. Bất quá, những năm gần đây này, Vũ Hóa Thần Triều ta đã dần dần nắm trong tay Phong Hỏa Thập Tam Quốc này tình hình chung. Ngươi cũng có thể rõ ràng, Vũ Hóa Thần Triều kỳ thật chính là Vũ Hóa Thần Giáo nắm trong tay Hoàng Triều. Mà chúng ta Vũ Hóa Lâu, chính là Vũ Hóa Thần Giáo dưới trướng lớn nhất tình báo cơ cấu. Chương 199, nhập môn nhiệm vụ. Đương kim thần vũ đại lục bố cục ngươi nên biết. Bốn đại thần triều, Phong Hỏa Thập Tam Quốc, bốn đại thần triều, chính là Vũ Hóa Thần Triều, Đại Vũ Thần Triều, Đông Dương Thần Triều cùng với Phổ Đà Thần Triều, mà Phong Hỏa Thập Tam Quốc, tức thì là nằm ở bốn đại thần triều vị trí giữa. Bởi vì địa vực phức tạp, cho nên chiến tranh không ngừng, gió lửa nổi lên bốn phía, bởi vậy được gọi là Phong Hỏa Thập Tam Quốc. Mà bốn đại thần triều chưa bao giờ có mai kia có thể đem thống nhất. Bất quá, những năm gần đây này, Vũ Hóa Thần Triều ta đã dần dần nắm trong tay Phong Hỏa Thập Tam Quốc này tình hình chung. Ngươi cũng có thể rõ ràng, Vũ Hóa Thần Triều kỳ thật chính là Vũ Hóa Thần Giáo nắm trong tay Hoàng Triều. Mà chúng ta Vũ Hóa Lâu, chính là Vũ Hóa Thần Giáo dưới trướng lớn nhất tình báo cơ cấu. Đương nhiên, chúng ta Vũ Hóa Lâu cũng không chỉ là tình báo cơ cấu đơn giản như vậy. Trên thực tế Vũ Hóa Lâu hay vẫn là Vũ Hóa Thần Triều lớn nhất sát thủ tổ chức, giao dịch thương hội. Chỉ cần gia nhập Vũ Hóa Lâu, trở thành Vũ Hóa Sứ giả, liền có cơ hội gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, còn trẻ tuổi tuấn kiệt, nếu là thiên phú dị bẩm, càng là có cơ hội gia nhập Vũ Hóa Thần Giáo. Lão giả thanh âm, hình như có đầu độc ma lực. Gia nhập Vũ Hóa Thần Giáo. Lâm Thần nhãn tình sáng lên, nếu như mình có thể gia nhập Vũ Hóa Thần Giáo, như vậy không hề nghi ngờ, chẳng khác nào đã có nhất núi rửa cường đại. Vậy coi như là công bố vũ hồn huyết mạch của chính mình là thượng cổ long hồn huyết mạch, cũng không cần phải lo lắng cái gì. Rõ ràng người mang long hồn huyết mạch, nhưng vẫn không cách nào công bố, bởi vậy Lâm Thần nhận hết trào phúng, này hoặc nhiều hoặc ít để cho Lâm Thần cảm giác có chút biệt khuất. Lão giả gặp Lâm Thần thần sắc biến hóa, mỉm cười, gật đầu nói, bất quá, ý muốn gia nhập Vũ Hóa Thần Giáo, cũng không có đơn giản như vậy, chỉ có thể từng bước một đến, thực tế là các ngươi những thứ này Phong Hỏa Thập Tam Quốc tuổi trẻ võ giả. Ít nhất phải có đầy đủ điểm cống hiến, tấn cấp là tối cao đẳng vũ hóa sứ giả, mới có cơ hội tham gia Vũ Hóa Thần Giáo khảo hạch. Điểm cống hiến. Lâm Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gọi là điểm cống hiến, liền là trở thành vũ hóa sứ giả về sau, tại vũ hóa lâu xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành khác nhau nhiệm vụ, liền sẽ nhận được bất đồng điểm cống hiến. Lão giả tiếp tục nói, vũ hóa lâu điểm cống hiến, có thể là phi thường đáng tiền, điểm ấy chờ ngươi gia nhập vũ hóa lâu thì sẽ biết. Mặt khác còn có một điểm. Nếu là ngươi gia nhập Vũ Hóa Lâu, như vậy chúng ta thực lực của Vũ Hóa Lâu sẽ gặp tại Phong Hỏa Thập Tam Quốc này trong phạm vi, bảo hộ người nhà ngươi an toàn. Lâm Thần nghe vậy, con mắt lần nữa sáng ngời, phù hộ người nhà an toàn. Đây không phải Lâm Thần chính cần có sao? Nếu như không phải là bởi vì chiếu cố được một điểm này, Lâm Thần từ vừa mới bắt đầu, cũng không cần bận tâm nhiều như vậy, cũng tỉ như tại Minh Nguyệt Hồ khu vực khai thác mỏ thời điểm, nếu không phải bận tâm người nhà của chính mình, Lâm Thần đã sớm sẽ giết cung Cửu Nguyệt. Dù cho không địch lại, cũng sẽ không ba lần bốn lượt thỏa hiệp. Lão giả mỉm cười, bổ sung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cựu nhân của ngươi, thực sự không phải là tứ đại thần giáo chi nhân. Lâm Thần gật đầu, cựu nhân của ta nếu là tứ đại thần giáo chi nhân, như vậy Vũ Hóa Lâu cũng tí không bảo vệ được. Hay hoặc là nói, bọn hắn sẽ không triển khai một cái giá lớn như vậy đi phù hộ Lâm Thần, trừ phi Lâm Thần có thể để cho hắn đám cảm thấy có bỏ ra cho hắn giá lớn hơn giá trị. Ta phải như thế nào gia nhập Vũ Hóa Lâu? Lâm Thần hỏi, ngươi ý muốn gia nhập Vũ Hóa Lâu, trở thành Vũ Hóa Sứ giả, trước tiên nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ, hoàn thành này một nhiệm vụ, coi như là có tư cách gia nhập Vũ Hóa Lâu. Lão giả nói, nhiệm vụ gì? Lâm Thần hỏi, ta nơi này có 10 cái nhập môn nhiệm vụ, ngươi tùy tiện chọn một hoàn thành, liền có được tư cách gia nhập Vũ Hóa Lâu rồi. Lão giả nói chuyện đồng thời, đã là mang tới hơn 10 mở quyển trục. Lâm Thần phân biệt sau khi xem, lựa chọn một tờ trong đó quyển trục. Nay mở quyển trục ghi chép nhiệm vụ, là để cho Lâm Thần đến U Hiến Quốc giết một người gọi Sủ Tỷ võ giả. Đồng thời tại quyển trục phía trên, còn có đối với tu vi của người này, thân phận địa vị đều là cặn kẽ giới thiệu. Lâm Thần sở dĩ sẽ lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này, là bởi vì hắn chính dự tính hay lắm tiến về trước U Hiến Quốc một chuyến. Được. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi chính là Vũ Hóa Lâu ta một thành viên, Lâm Thần, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lão giả mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của Lâm Thần. Trong mắt của hắn, Lâm Thần hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không có gì khó khăn, đúng rồi, ta là Từ Trường Thanh. Ngươi có thể gọi ta Từ Lão. Từ Lão, sau này ta muốn làm sao liên lạc ngươi? Lâm Thần hỏi. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có người tìm được ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ đối với chúng ta thực lực của Vũ Hóa Lâu cảm thấy khiếp sợ. Từ Lão cười nói. Cùng Từ Lão phân biệt về sau, Lâm Thần trực tiếp tiến vào Trường Lưu Sơn Mạch. Đọc truyện tại http choe nu ạ toa trường lưu sơn mạch trên thực tế chẳng qua là thần vũ sơn mạch một phần nhỏ mà thôi. Toàn bộ thần vũ sơn mạch vắt ngang huyền vũ đại lục bốn đại hoàng triều cùng với phong hỏa thập tam quốc, mà trường lưu sơn mạch chẳng qua là xuất vân quốc trong đó một đoạn mà thôi. Lần này lâm thần ý định từ xuất vân quốc tiến về trước u yến quốc, tự nhiên là phải xuyên qua trường lưu sơn mạch biên giới mới có thể tiến nhập u yến quốc lãnh thổ một nước. Lần nữa tiến vào rộng lớn tùm trường lưu sơn mạch, quen thuộc nguyên thủy tùng lâm khí tức lần nữa đập vào mặt. Không bao lâu, lâm thần đi tới quỷ môn quan bên ngoài, suy nghĩ không khỏi nhớ lại lúc trước cùng Diệp Linh Nhi quen biết tình cảnh. Ngày đó hình ảnh, một vài bức phù hiện ở trong óc, tại khoe miệng của lâm thần, không khỏi hiện ra một nụ cười tới. Này, vị bằng hữu kia. Đột ngột, một giọng nói đã cắt đứt lâm thần trầm tư. Lâm thần ánh mắt quét tới, chỉ thấy có 6-7 võ giả đang đứng ở chỗ không xa nhìn mình, một người trong đó chính hướng phía khua tay nói. Tuy rằng suy nghĩ bị cắt đứt, trong nội tâm có chút không vui. Nhưng lâm thần hay vẫn là cố ra vẻ tươi cười, xin hỏi có chuyện gì? Bằng hữu, có hứng thú hay không cùng một chỗ tổ đội, chúng ta đi săn giết băng sói? Người nọ hô. Băng sói, là một loại nhị cấp hung thú, tại nhị cấp hung thú dặm cũng không tính cường đại chủng loại, phòng ngự lực không cao, lực công kích cũng không tính mạnh, nhưng mà động tác vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa khó dây dưa nhất một điểm, cái kia chính là băng sói thuộc về quần cư hung thú. Bình thường đều là mấy chục con băng sói thậm chí nhiều hơn ở chung một chỗ. Này cũng cho săn giết băng sói đã mang đến phiền toái cực lớn. Thật xin lỗi, ta còn có sự tình khác. Lâm thần nói. Lâm thần đối với săn giết băng sói tự nhiên không làm sao có hứng nổi, nhị cấp hung thú nội đan, dùng lâm thần bây giờ mắt thấy, chỉ sợ sẽ là rơi trên mặt đất, cũng chưa chắc sẽ thò tay đi nhặt. Bị lâm thần cự tuyệt, những người kia thần sắc trên mặt tùy theo trở nên có chút không nhìn khá hơn. Một cái trong đó trẻ tuổi nữ võ giả nhướng mày, âm dương quái khí nói ra, hắn cho là hắn là ai vậy, gọi hắn tổ đội. Đó là để mắt hắn, rõ ràng còn cự tuyệt chúng ta. Một người khác phụ hòa nói, đúng vậy, hắn cho là mình là linh hải cảnh võ giả đây. Còn không gia nhập chúng ta tổ đội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một người hắn có thể săn giết cái gì. Tổng có ít người tự cho là đúng, cho là mình bổn sự rất lớn, kết quả chết như thế nào tại trường Lưu Sơn Mạch cũng không biết. Được rồi, mọi người không nên nói, có lẽ chính như hắn nói, hắn khác có chuyện. Trước kia tên kia mời lâm thần võ giả nói ra. Chương 200 Xa giao hội. Những người kia hướng lâm thần chê cười vài câu, liền nhao nhao ly khai. Mà lâm thần cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy theo bước vào quỷ môn quan, hắn không tiết vô cùng những người kia không chấp nhận, không có khả năng người ta lãnh nôn trào phúng vài câu, hắn liền đi lên đại sát tứ phương. Tiến đến U Yến Quốc, chỉ cần từ trường Lưu Sơn Mạch biên giới xuyên qua là đủ. Cho nên tiến vào quỷ môn quan, lâm thần liền dọc theo nguyên lai con đường nhỏ kia đi thẳng. Con đường tắt này cũng là đến đây trường Lưu Sơn Mạch săn giết thú dữ võ giả lựa chọn nhiều nhất một con đường dẫn. Trên đường đi, mỗi qua một đoạn thời gian, lâm thần liền gặp thoáng qua võ giả. Lâm thần cũng không nóng nảy, hắn lần này ra đến rèn luyện chủ yếu nhất chính là muốn đột phá bình cảnh, tấn cấp linh hải cảnh. Mà đều muốn đột phá bình chướng, lâm thần cũng không có cụ thể phương pháp xử lý. Bình cảnh có đôi khi cùng tu luyện cố gắng trình độ không có quan hệ, có ít người ở trên một cái bình cảnh tạp rất nhiều năm, một mực không cách nào đột phá, thậm chí đã bỏ đi, mà đột nhiên một ngày, trong óc một đạo linh quang thiểm qua, liền đột phá. Cho nên, có đôi khi buông lỏng một điểm, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Lỏng có độ, lúc tu luyện, làm cầm giữ có không gì sánh nổi cố chấp chi tâm, mà buông lỏng thời điểm, mà lại bởi vì đem tâm tình triệt để bình thản. Lâm thần cất bước tại trong trường Lưu Sơn Mạch, thưởng thức ven đường phong quang, đầu mùa đông mùa, đã là có chút hàn ý, nhưng còn chưa tuyết rơi, dãy núi chạy dài ra. Như cũng là trọng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, trước mắt xanh biếc. Đi về phía trước nửa ngày, lâm thần đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng trận ồn ào lên cùng thanh âm đánh nhau. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy có mấy người chính bị vây công, đã là chống đỡ không được, có mấy người đã bị đánh trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Bốn phía thì là vây đầy không ít võ giả, trên mặt từng người đều là mang theo xem náo nhiệt vui vẻ, thậm chí không ít người vẫn còn chỉ trỏ, đều nghị luận. Đông dưng. Lâm thần ánh mắt ngưng lại. Tại ngã xuống đất một người bên trong, hắn phát hiện một bóng người quen thuộc. Lúc này này thân ảnh quen thuộc, đã là té trên mặt đất, bị người một cước đạp bay ra ngoài. Người này đúng là trong rừng ca. Từ lần trước nội môn đệ tử khảo hạch sau khi thất bại, trong rừng ca đại bộ phận thời gian đều là bên ngoài rèn luyện, rất ít quay về Linh Nguyên Tông, lâm thần cũng không còn có cùng lâm trong ca đã gặp mặt. Người đi a? Như thế nào không đi? Tên kia một cước đạp bay trong rừng ca võ giả, lại là một chân đạp ở trong rừng ca trên bụng của. Đồng thời trong miệng không ngừng chửi tới, thần tình trên mặt đắc ý kiêu ngạo. Hung hung hổ hổ đồng thời, hắn lại là một cước đá ra, đem trong rừng ca lần nữa đá bay, hắn con mẹ nó, cái đồ không biết sống chết, không cho chúng ta xa giao hội vào bản phí, còn muốn tiến vào băng tuyết sơn cốc. Chu vi lấy mười mấy người, thì là truyền đến một hồi tiếng cười vang, nguyên một đám không có chút nào đồng tình chi ý, có chẳng qua là mỉa mai cùng cười nhạo. Lâm Thần trong nội tâm, đã là dâng lên một cơn giận, tại tên kia hùng hùng hổ hổ võ giả còn phải lại lần vùng chân đá về phía trong rừng ca thời điểm, Lâm Thần đã là một bước xa lao ra. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trên không trung xoáy lên một đoàn kinh phong, sau một khắc, cái kia không ngừng vùng chân đá trong rừng ca võ giả, trực tiếp bị Lâm Thần một cước đá bay giữa không trung, trọn vẹn bay lên mười mấy mét đến độ cao, rồi sau đó nặng nề mà suy rơi xuống đất. Phịch một tiếng nổ mạnh, máu tươi từ trong miệng phun ra, lỗ tai, lỗ mũi tất cả đều là máu tươi bưu tung tóe, sinh mệnh khí tức đã là triệt để đoạn tuyệt. Người này, cư nhiên bị Lâm Thần một cước đá chết. Nguyên bản cười đùa người vây quanh, mỗi một cái đều là trầm mặt xuống, đưa mắt về phía Lâm Thần. Mà những cái kia động thủ đánh người võ giả, cũng đều là chú ý tới Lâm Thần, nguyên một đám trở nên ánh mắt bất thiện. Lâm Thần, sao ngươi lại tới đây? Trong rừng ca nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, trong ánh mắt, lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác thật sao? Đây là chúng ta xa giao hội ở chỗ này giáo huấn người, ngươi chẳng lẽ đều muốn tự tìm phiền phức? Một tên khôi ngô hán tử đã đi tới, nổi giận đùng đùng hướng phía Lâm Thần quát. Lâm Thần lườm người này liếc mắt, một cái hóa cương cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi, hắn thật đúng là không để trong lòng. Cũng không để ý tới người này, Lâm Thần tiếp tục xem hướng trong rừng ca hỏi là chuyện gì xảy ra. Trong rừng ca hiển nhiên là có chút cố kỵ này cái gọi là xa giao hội, bất quá vừa nghĩ tới lần trước quay về Linh Nguyên Tông. Rõ ràng nghe nói Lâm Thần đánh bại chuyện của Dương Vân Đào, trong rừng ca trong lòng chính là không hề e ngại. Nói thật, tại vừa nghe được Lâm Thần đánh bại hạch tâm đệ tử Dương Vân Đào thời điểm, trong rừng ca phản ứng đầu tiên là cho rằng đối phương đang nói đùa. Sau đó mới là khiếp sợ. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, Lâm Thần rõ ràng đánh bại hạch tâm đệ tử Dương Vân Đào, phải biết rằng Dương Vân Đào tại hạch tâm đệ tử bên trong, cũng là bài danh khá cao đấy. Mặc dù không kịp thời năm mấy cái biến thái, nhưng mà tuyệt đối là đủ để cho mặt khác hoạch tâm đệ tử kính sợ tồn tại. Nghĩ tới đây, trong rừng ca lập tức đã co lực lượng, nói ra, bọn hắn xa giao hội, là chuyên môn chiếm giữ tại trường Lưu Sơn Mạch này một cái bá đạo tổ chức. Chuyên môn làm đặt bao hết phát thảo cong. Lâm Thần nhẹ gật đầu, hắn hiểu được đặt bao hết ý tứ, cái gọi là đặt bao hết, chính là đem một cái khu vực bắt đầu phong tỏa, chỉ có thông qua đồng ý của bọn hắn, mặt khác nhân mới có thể tiến vào phiến khu vực này săn giết hung thú. Trước đó lần thứ nhất Vương Dương Minh cùng Vương Sóc Tưởng muốn đi săn giết Long Thạch Cự Nga, cũng là bởi vì bị người đặt bao hết, kết quả không giải quyết được gì, hơn nữa bởi vì Vương Dương Minh mở miệng gây đối phương mất hứng, cho nên thiếu chút nữa bị đối phương vây công, nếu không phải Lâm Thần xuất hiện, chỉ sợ còn có thể có khác phiền toái. Mà bây giờ Lâm Minh tình huống gặp gỡ, hiển nhiên cũng là như thế. Bọn hắn xa giao hội, phong tỏa băng tuyết sơn cốc, mà chúng ta muốn đi vào bên trong săn giết băng sói. Nhất định phải giao vào bản phí cho bọn hắn. Hơn nữa săn giết được thành quả còn muốn phân bọn hắn bảy thành. Chính chúng ta chỉ có thể bắt được ba thành. Trong rừng ca hiển nhiên rất là tức giận, tiếp tục nói, bọn hắn cái gì cũng không có làm, liền muốn bắt đi bảy thành thành quả, nhưng lại muốn thu vào bản phí. Chúng ta đây có thể săn giết được băng sói lấy được tài nguyên, bán sau khi ra ngoài, chỉ sợ là liền lộ phí cùng chữa thương dùng là tiền thuốc cũng không đủ, chớ đừng nói chi là trên giao cho tông môn hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy tại sao bọn hắn sẽ động thủ đánh người? Lâm Thần hỏi tiếp. Tên kia đại hán khôi ngô, gặp Lâm Thần rõ ràng không để ý tới hắn, cười lạnh một tiếng, lung lấy hai tay đứng ở một bên. Những người khác cũng đều là vây quanh. Nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của Lâm Thần, đã là tràn ngập sát cơ, hiển nhiên bọn hắn không có khả năng buông tha Lâm Thần, bởi vì Lâm Thần giết chết bọn họ xa giao hội thành viên, Lâm Thần nếu không chết, bọn hắn xa giao hội uy nghiêm đem sẽ gặp phải hùng hãn đả kích. Trong rừng ca tiếp tục nói, bởi vì ta cùng mấy người khác, không muốn kết giao như thế vào bản phí cùng phân bọn hắn bảy thành thành quả, cho nên liền len lén tiến nhập băng tuyết sơn cốc. Sau đó, chúng ta bị bọn hắn phát hiện. Cho nên trên đường đi bị bọn hắn truy đánh đến nơi này, trong đó có ba người, đã bị hắn đâm đánh. Đã chết. Lâm Thần nghe đến chỗ này, đã là nộ khí dâng lên. Mà những cái kia xa giao hội thành viên, như cũng là vẻ mặt hung hăng càn quấy bộ dạng. Tiểu tử, ngươi bây giờ biết là chuyện gì xảy ra. Cho dù chết chắc có thể nhắm mắt chứ. Tên kia lúc trước quát hỏi Lâm Thần khôi ngô hán tử cười lạnh mà nhìn Lâm Thần lấy nói ra. Chương 201, muốn xa giao hội xóa tên. Lâm Thần vỗ vỗ trong rừng ca, ý bảo hắn trước đến một bên nghỉ ngơi, rồi sau đó quay đầu, ánh mắt rơi vào tên kia khôi ngô hán tử trên người. A tiểu tử, ngươi tựa hồ tuyệt không sợ hai, a thật không biết ngươi một cái hóa cương cảnh hậu kỳ võ giả, vì sao ngông cuồng như thế, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta cả xa giao hội đều muốn trả lẽ lại sợ ngươi. Khôi ngô hán tử mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói. Mà những người khác, mỗi một cái đều là cười lạnh nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần chẳng muốn cùng người này nói nhảm, trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên một cánh tay của hắn duỗi ra, tốc độ chi khoái, chỉ trên không trung lưu lại một đạo bóng đen. Sau một khắc, bàn tay to của Lâm Thần đã là đem đối phương cả gương mặt to trực tiếp bóp tại năm ngón tay chính giữa. Bành bạch ken két. Một hồi thanh âm xương vỡ vụn tùy theo truyền đến. Ai? A-ô tên kia khôi ngô hán tử, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nhưng mà lại bởi vì miệng bị tay nắm của Lâm Thần ở, căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Lâm Thần nắm bắt mặt của hắn, cánh tay hơi chấn động một chút. Lạch cạch. Gương mặt đó trực tiếp bị Lâm Thần dùng năm ngón tay bóp vỡ, rồi sau đó Lâm Thần một cước, liền đá người kia bay ra ngoài. Hiển nhiên, cái kia khôi ngô hán tử đã là bị Lâm Thần trực tiếp bóp đã chết. Lần này, tất cả mọi người là vô cùng kinh hãi. Nhìn về phía cái này lưng đeo màu đen bạ lộ thiếu niên, đã là không tiếp tục khinh thị lúc trước cùng trào phúng. Con mẹ nó. Cùng tiến lên. Có người giống giận một tiếng, những cái kia xa giao hội thành viên, liền là một cái hướng Lâm Thần lao đến. Lâm Thần khỏe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, nên đón thân mà lên, ra quyền như sấm, xuất trưởng như gió. Những cái kia xa giao hội thành viên, một đụng phải tay của Lâm Thần, sẽ gặp truyền đến một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn. Không đến thời gian mười mấy cái hô hấp, trên mặt đất đã là nằm xuống một mảng lớn, kêu rên có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thậm chí có mấy người, đã là nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, sinh mệnh khí tức nghiễm nhiên tiêu tán. Còn dư lại những cái kia xa giao hội thành viên, thấy tình cảnh này, sớm đã sợ vỡ mật, nơi nào còn dám trên đến tìm cái chết. Nguyên một đám vội vàng nhấc chân chạy. Một người trong đó vừa chạy vẫn còn vừa kêu, ngươi đợi đấy, chờ các lao đại của ta đã đến, liền xem ngươi đẹp mắt. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, một cước đá trên đất một cục đá phía trên. Chíu, u, cục đá bốn mà ra, đánh vào tên kia ầm ĩ ra hỏa trên bàn chân. Ai ôi bốn. Người nọ kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, nhưng tùy theo rất nhanh bỏ lên, cũng không để ý đau đớn, khập khiễng sẽ cực kỳ nhanh chạy. Nguyên bản người vây quanh, gặp tình hình này, không ít người đều là vỗ tay. Cuối cùng đại bộ phận võ giả, đối với những cái kia đặt bao hết xa giao hội thành viên hay vẫn là rất đáng ghét. Mà Lâm Thần dùng lực lượng một người, hung hãn đả kích xa giao hội, để cho hắn đám cảm giác rất là hả giận. Lúc này có không ít người bắt đầu thấp giọng nghị luận, nghe ngóng lai lịch của Lâm Thần. Mà có ít người thậm chí chủ động đã đi tới, cùng Lâm Thần dặn dò. Đương nhiên những thứ này chào hỏi võ giả, đều là đệ tử của Linh Nguyên Tông. Tại Linh Nguyên Tông bọn hắn đã nhìn thấy qua Lâm Thần. Lâm Thần tại hạch tâm đệ tử khiêu chiến sát hạch tới rực rỡ hào quang, tự nhiên là lại để cho không ít đệ tử đều đã nhớ ký hắn. Lâm Sư Huynh, ta cũng là nội môn đệ tử của Linh Nguyên Tông Phương Tiểu Bảo. Lâm Sư Huynh, ta là Lục Lâm. Lâm Sư Huynh, ta là Phương Vi, được hay không được dẫn ta tổ đội, săn giết hung thú. Có một cái tự cao có vài phần sắc đẹp nữ tử dựa vào gần Lâm Thần vài phần, trên trán hữu ý vô ý mà toát ra một tia xuân sắc. Lâm Thần đối với cái này, nhao nhao ôm quyền từ chối nhã nhặn. Hắn có thể không có hứng thú mang theo những người này tổ đội đi săn giết hung thú. Tưởng nghĩ cũng biết, nếu là ngươi, tại hiện thực sinh hoạt chính giữa chơi game, cấp bậc của ngươi đã rất cao, rõ ràng có thể đi săn giết cao cấp bột đánh cao cấp trang bị, ngươi sẽ mang một đoàn tay mơ đi săn giết cấp thấp quái vật người nộm cả rẻ rào sao. Những tên võ giả kia bị Lâm Thần cự tuyệt, tự nhiên đều rất là thất vọng, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Đành phải chuyển mục tiêu rời đến trong rừng ca trên người, chủ động cùng Lâm trong ca lôi kéo làm quen. Đều muốn thông qua trong rừng ca, đem Lâm Thần kéo vào tổ đội. Đúng rồi, trong ca, ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Lâm Thần hỏi. Còn không có, nguyên bản đánh chết hai đầu băng sói, nhưng đều bị xa giao hội những tên ghê tởm kia cướp đi. Trong rừng ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Không sao, ta hiện tại cùng với ngươi quá khứ. Mặt khác kia là cái gì xa giao hội, từ đây sẽ không tồn tại ở trường Lưu Sơn Mạch rồi. Lâm Thần tùy ý nói. Mà lời của hắn... Nhưng là để cho bốn phía những tên võ giả kia đều nghe rành mạch. Thật tốt quá. Lâm Thần sư huynh muốn đi đã diệt xa giao hội. Lần này rốt cuộc có loại người hung ác đi ra, xa giao hội kia lần này là chọc tới không nên dây vào ngành cha. Đáng đời, xa giao hội hoành hành bá đạo, tại trường Lưu Sơn Mạch này xương vương xương bá quá lâu. Vẫn không có người ra để giáo huấn bọn hắn, liền càng ngày càng vô pháp vô thiên. Phải a, ngay từ đầu còn chỉ muốn thu lấy ba thành thành quả, hiện tại lại để cho bảy thành. Đây quả thật là đem người ép vào tuyệt lộ a. Mọi người cùng nhau đi cùng nhìn xem Lâm Thần sư huynh làm sao giáo huấn đám kia vương bát đản. Lúc này, Lâm Thần đi ở phía trước, mà phía sau tức thì là theo chân một đám hạo hạo đáng đáng võ giả. Những người này đều là muốn nhìn một chút, Lâm Thần như thế nào trà đạp xa giao hội. Nay sẽ để cho hắn đám cảm giác rất là hà giận. Không bao lâu, Lâm Thần liền đã tới cửa vào băng tuyết sơn cốc. Cửa vào băng tuyết sơn cốc, quả nhiên là có người bắt tay ở chỗ này. Bất quá canh giữ ở cốc khẩu những người kia, vừa thấy được Lâm Thần, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Rồi sau đó từ không xa trong sơn cốc, đi ra mấy cái khí tức hùng hồn võ giả, trong đó người cầm đầu, đang mặc một kiện màu tím sức lực áo, ánh mắt hung hãn. Chính là ngươi, đánh giết người của xa giao hội ta. An mặc màu tím sức lực áo nam tử ước chừng chừng 30 tuổi bộ dạng, mặt đầy hung hãn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem ánh mắt của Lâm Thần, liền giống như là độc xà. Không sai. Lâm Thần khỏe miệng mỉm cười, nói ra. Rất tốt. Tại hạ xa giao hội hội chủ Lạc Thiên Thu, không biết các hạ danh hảo. Lạc Thiên Thu âm lạnh ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thần, cảm ứng được Lâm Thần chẳng qua là khí tức của hóa cương cảnh hậu kỳ, thì đã là khinh thị vài phần, nhưng là không tùy tiện ra tay. Ngươi không cần biết rõ, ta tới nơi này là nói cho ngươi biết, từ nay về sau, các ngươi xa giao hội tại trường Lưu Sơn Mạch xóa tên. Lâm Thần nói ra lời này thời điểm, trên mặt như trước mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng mà trong lời nói uy nghiêm và bá đạo, nhưng là để cho tất cả mọi người đều có thể thật sâu cảm nhận được. Từ nay về sau, các ngươi xa giao hội tại trường Lưu Sơn Mạch xóa tên. Những lời này, hạng gì khí phách? Lạc Thiên Thu nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong mắt tràn ngập sắc cơ, tưởng muốn tiêu diệt người của xa giao hội ta hơn nhiều đi, từ nơi này xếp hàng, có thể xếp hàng trường Lưu Sơn Mạch trên thị trấn. Bất quá xa giao hội ta không chỉ có không có bị diệt, ngược lại càng ngày càng cường thịnh, hôm nay đã có hơn 300 số huynh đệ. Ngươi nếu là muốn diệt xa giao hội ta, chỉ sợ ở cầm chút bản lĩnh thật sự đi ra. Lạc Thiên Thu nói chuyện đồng thời, cương khí trên người đã là dần dần tuôn ra, hào quang màu tím nhạt bao phủ tại toàn thân, một cỗ như sâu như biển khí tức, chèn ép chung quanh một ít tu vi hơi thấp võ giả thậm chí nín thở. Chương 202, nói được thì làm được. Bạch. Đột nhiên. Lạc Thiên Thu thân hình chớp động, hắn nhảy lên một cái, toàn bộ người giống như luân phiên màu tím liệt dương. Hắn dẫn đầu xuất thủ, bay thẳng đến Lâm Thần phát động tiến công. Chỉ thấy hắn hai chân trên không trung không ngừng khởi động, tại lòng bàn chân của hắn, có từng vòng gợn sóng nhộn nhạo xuất hiện, tựu như cùng là đạp ở trên mặt nước. Tới đồng thời, từng đạo tử sắc quang ảnh từ hai chân của hắn phía trên bộc phát ra, hình thành từng cỗ một mãnh liệt kinh khí. Thiên sát vô ảnh thối. Không ít người nhìn thấy Lạc Thiên Thu ra tay, chính là lên tiếng kinh hô. Thiên sát vô ảnh thối, là một số địa cấp võ, uy lực công kích phi thường cường đại, hơn nữa một cước tiếp theo một cước, uy lực sẽ không ngừng trồng lên. Lâm Thần khỏe miệng mỉm cười, đứng tại chỗ vị nhưng bất động, ngay tại chân của Lạc Thiên Thu kia sắp đá trên người hắn thời điểm, đột nhiên Lâm Thần đấm ra một quyền. Đại lực hổ khiếu quyền 4, liều lĩnh. Đại lực hổ khiếu quyền, bất quá chỉ là nhân cấp võ, so với này thiên sát vô ảnh thối, phẩm cấp tự nhiên muốn thấp ra không ít, nhưng mà lực lượng của bản thân Lâm Thần. Nhưng là phải tại phía xa Lạc Thiên Thu này phía trên. Ầm. Quả đấm của Lâm Thần, trực tiếp cùng mũi chân của Lạc Thiên Thu đụng vào nhau. Tại quả đấm của Lâm Thần phía trên, xích hồng sắc cương khí hóa thành đầu hổ hình dạng, có một đạo uy phong lấm lấm tiếng hổ gầm bộc phát ra, liền phảng phất giờ khắc này, Lâm Thần thật sự hóa thành một cái mãnh hổ. Giang giác. Thanh âm xương vỡ vụn tùy theo truyền đến. Chỉ thấy Lạc Thiên Thu kia, đang cùng Lâm Thần đụng trong nháy mắt, trực tiếp té bay ra ngoài, toàn bộ người hoàn toàn không bị khống chế. Đồng thời trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, một quyền này của Lâm Thần lực lượng đã chấn động đến toàn thân của hắn, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Bay ngược trên mặt đất, Lạc Thiên Thu lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, trong đó xen lẫn một ít nội tạng mảnh vỡ. Lâm Thần một quyền này, lực lượng thật đáng sợ. Trong mắt của Lạc Thiên Thu, lộ vẻ vô tận vẻ hoảng sợ. Thông thường linh hải cảnh trung kỳ võ giả, bất quá cũng chính là 6-7 ngàn cân lực lượng, nhưng mà một quyền này của Lâm Thần lực lượng tuyệt đối đã là 8.000 cân trở lên. Trên thực tế, Lâm Thần tại hóa cương cảnh thất tầng thời điểm, thì có 7.000 cân chi lực, hôm nay đã là hóa cương cảnh cựu tầng đỉnh phong, thân thể trải qua liệt ngục quyết chịu đựng, cương khí trải qua xích liên cô động, lực lượng sớm đã gia tăng lên 2.000 cân. Đơn thuần luận đến có thể sức mạnh bùng lên, Lâm Thần đã rất là tiếp gần một chút mới vào tinh cực cảnh võ giả. Đương nhiên, thực lực của tinh cực cảnh võ giả, vượt qua xa là đơn thuần dùng lực lượng là có thể hình dung. Một quyền đánh bay Lạc Thiên Thu, Lâm Thần bước dài tiến lên, người của xa giao hội, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Khí tức của Lâm Thần hùng hồn, thanh âm như là chuông lớn, tại toàn bộ ngoài sơn cốc chấn động, những cái kia người của xa giao hội, nguyên bản trên mặt từng người còn treo móc vẻ trêu tức, có thể là ở Lâm Thần một quyền đánh bay Lạc Thiên Thu về sau, lại không người dám có bất kỳ khinh thường. mọi người cùng nhau xông lên, làm cho giết hắn. Một gã khác linh hải cảnh võ giả, trong mắt có vẻ kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến lên, mời đến xa giao hội những người khác cùng tiến lên. Xa giao hội một lượng trăm người, đã là tụ lại tới đây, đem Lâm Thần vây vào giữa. Những người này, nhao nhao lấy ra binh khí, hướng Lâm Thần vây công mà tới. Xa giao hội những thành viên này, ngày bình thường sớm thành thói quen rượu võ dương oai, hung hăng cản quấy tắc phong, lúc này mỗi một cái đều là khí thế hung hung mà lao đến, mà nguyên bản vây xem những tên võ giả kia, tức thì là một cái liền vội vàng tránh ra, sợ chọc phải những thứ này xa giao hội ác nhân. Chỉ thấy một người Lâm Thần, bị một lượng trăm người vây vào giữa, nhưng mà Lâm Thần nhưng là thần sắc cung dung, một mình hắn đứng đang dũng động sóng người bên trong, thậm chí ngay cả xích long kích cũng chưa từng lấy ra. Soạn. Lâm Thần phi thân một cước, trên chân bạo tuôn ra một mảnh cương khí, như là bài sơn đảo hải giống như, mười mấy võ giả bị đá bay ra ngoài. Quay người một quyền, đại lực hổ khiếu quyền, tiếng hổ gầm rung trời, sóng khí cuồn cuộn, lại là một mảng lớn xa giao hội thành viên đến cùng. Lạc tinh trưởng. Trưởng phong lôi động, cương khí như là tinh lạc, tại một mảnh phạm vi các loại, từng đạo cương khí như là quần tinh vẫn lạc, oanh kích cái mảnh này trong vòng phạm vi địch nhân, một mảng lớn xa giao hội thành viên té trên mặt đất, rú thảm không thôi. Lạc tinh trưởng là một số khá vô cùng địa cấp võ, hơn nữa vẫn là vô cùng không tệ quần công võ. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này, Lâm Thần giống như là một cỗ cuồng bạo hình người máy móc, trong cơ thể có vô cùng vô tận hùng hồn cương khí, mỗi một lần ra tay, đều là cuồng bạo vô cùng. Không đến thời gian uống cạn chung trà, Lâm Thần đã là đem một ít 200 người, toàn bộ đánh ngã xuống đất. Mà hắn bốn, như trước đứng ở nơi đó, tiêu thật giống chưa bao giờ di động qua bán bộ, lưng đeo màu đen bạ lộ. Trên mặt mang nhàn nhạt thong dong vui vẻ. Ta nói rồi bốn, từ nay về sau, xa giao hội tại trường Lưu Sơn Mạch xóa tên. Trong miệng của Lâm Thần, lần nữa truyền ra một câu nói kia. Nhưng mà lần này, lại không người phát ra nửa điểm vui cười thanh âm. Lạc Thiên Thu cùng với mặt khác hai linh hải cảnh võ giả, đều là nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ. Lâm Thần trong rừng ca đi tới, chỉ hướng Lạc Thiên Thu bên người một người, nói, chính là hắn, kỳ hữu me một cái bạn tri kỷ. Ngươi nhất định phải thay ta cái kia vị huynh đệ trả thù. Ánh mắt của Lâm Thần, tùy theo quét trên người người nọ. Đây là người ước chừng 25-26 võ giả, thân thể thấp bé, mùi hừng, ánh mắt âm trầm, giờ phút này gặp trong rừng ca chỉ hướng hắn, lập tức sắc mặt đại biến. Tùy theo, hắn liều lĩnh, hướng phía trong băng tuyết sơn cốc chạy vội mà chạy. Hắn vô cùng rõ ràng, Lâm Thần muốn giết hắn, rất đơn giản. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên, làm chết những thứ này con chó. Ngày. Không biết là ai trong đám người giống lớn một tiếng. Tùy theo những cái kia vũ giả vây xem, tất cả đều hiểu được, hôm nay xa giao hội này, đã là gặp phải đả kích chí mệnh, loạn như chia rẽ. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết bọn hắn. Có Lâm Thần sư huynh ở đây, sợ cái gì? Đúng, làm chết những thứ này vương bắt đản. Mẹ kiếp, những năm gần đây này, một mực ở trường Lưu Sơn Mạch này đặt bao hết, lao tử là chịu đủ rồi này vất khí. Lâm Thần sư huynh và thuế. Cùng Lâm Thần sư huynh. Đem xa giao hội này triệt để đánh tới. Những người này đã là bị đốt ưu tư, tất cả đều lao đến, bọn hắn vốn cũng không dám cùng xa giao hội xung đột chính diện, thế nhưng là hôm nay xa giao hội đã bị Lâm Thần một người đánh loạn như vụ cát, bọn hắn tự nhiên là không hề e ngại. Lạc Thiên Thu, cùng với mặt khác một linh hải cảnh võ giả, đến giờ phút này cũng biết đại thế đã mất, liền vội vàng đi theo chi lúc trước linh hải cảnh võ giả, chạy trốn nhập băng tuyết sơn cốc. Đã đến lúc này, bọn hắn đều dĩ nhiên minh bạch một sự thật. Cái kia chính là bốn, xa giao hội từ đây sẽ không còn tồn tại. Mà tiêu diệt xa giao hội đấy, chính là cái này gọi tiểu tử của Lâm Thần. Hắn rõ ràng thật sự dùng sức một mình, liền đem xa giao hội tại trường Lưu Sơn Mạch xóa tên. Không hề nghi ngờ, từ nay về sau, thanh danh của Lâm Thần, tương hội tại cả trường Lưu Sơn Mạch triệt để truyền ra. Lâm Thần gặp Lạc Thiên Thu cùng cái kia hai linh hải cảnh võ giả trốn vào sân cốc, mỉm cười, cất bước đi theo mà đi, trong rừng ca thì là đi theo tại Lâm Thần về sau. Chương 203, độc thân nên đón đàn sói. Tốc độ của Lâm Thần, rõ ràng so với Lạc Thiên Thu cùng cái kia hai linh hải cảnh võ giả nhanh hơn. Không đến một khắc đồng hồ, cũng đã đuổi theo trên người trước. Còn muốn đi? Lâm Thần hét lớn một tiếng, phi thân lên, một trưởng hướng Lạc Thiên Thu bên người một người vô tới. Cái kia linh hải cảnh võ giả, phản đầu vừa nhìn, gặp Lâm Thần đã là một trưởng vô đến, sắc mặt tùy theo đại biến, hắn không dám cùng Lâm Thần đối kháng chính diện, vội vàng một nghiêng người, tại mặt đất lăn một vòng. Khó khăn lắm tránh thoát Lâm Thần một trường này. Nhưng mà, chân của Lâm Thần đã thò ra, trên không trung nô lên cao đánh xuống, cương khí bắn ra, giống như một mặt đao cung. Dầm vào hào. Sóng khí cuồn cuộn. Cái kia linh hải cảnh võ giả, sắc mặt đại biến. Hắn tự biết lần này, tuyệt nhiên là không thể nào tránh thoát, chỉ có thể dựng lên hai tay ngăn cản ở trước ngực, đồng thời một mảnh cương khí bạo phát đi ra, tại trước ngực của hắn khởi động một mảnh hình cung màn hào quang. Giang giác. Lâm Thần một cước này, đạp ở trên lồng ngực của hắn, tầng kia cương khí vòng bảo hộ, lên tiếng vỡ vụn. Mà Lâm Thần một cước này chi uy, hiển nhiên là chưa từng tan mất một phần ba. Còn lại uy thế, kết kết thật thật rơi vào người võ giả này trên người của. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, này linh hải cảnh võ giả hai mắt gắt gao trừng mắt Lâm Thần, nhưng tùy theo trong mắt sinh cơ, liền là nhanh tiêu tán. Lâm Thần, một cước liền giết chết này linh hải cảnh võ giả. Không. Không nên. Lạc Thiên Thu vô cùng kinh hãi, giờ phút này trong mắt của hắn, Lâm Thần chính là một cái sát thần. Nhưng mà, Lâm Thần căn bản cũng không từng để ý tới Lạc Thiên Thu cầu xin tha thứ, đấm ra một quyền. Lạc Thiên Thu toàn bộ người bay ra ngoài, treo ở chỗ không xa trên vách núi một cây cổ thụ phía trên, cũng không nhúc nhích rồi, máu tươi vẫn không ngừng mà từ trong miệng thấp trôi mà ra. Giết chết hai tên thủ lĩnh, ánh mắt của Lâm Thần, lần nữa tập trung ở xa xa trên người một người khác. Giết những người này. Lâm Thần không có nửa điểm lòng thương hại. Những người này ở đây Trường Lưu Sơn mạch này, ngang ngược bá đạo, chết tại bọn họ trong tay vô tội võ giả, đã là vô số kể. Lâm Thần giết bọn hắn, bất quá là tại thế thiên hành đạo. Một cố khát máu hưng phấn tại đáy lòng của Lâm Thần lan tràn dựng lên, đây là long hồn huyết mạch đối với khát vọng chiến đấu, đối với máu tươi khát vọng. Bạch. Thân hình của Lâm Thần lần nữa loại ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía linh hải cảnh võ giả thứ ba đuổi theo. Người cuối cùng chính là giết chết trong rừng ca bạn chi kỷ chi nhân. Cái kia linh hải cảnh võ giả, đứng ở đàng xa chứng kiến Lâm Thần dùng lôi đỉnh chi thế giết chết Lạc Thiên Thu cùng một người khác, trong lòng đã là vô cùng kinh hãi, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thần lần nữa xông tới hắn, lúc này linh hồn nhỏ bé ném đi một nửa, vội vàng nhanh chân hướng một phương hướng khác trốn bán sống bán chết. Giờ phút này, tất cả mọi người đã là đuổi đi theo, nguyên một đám vô cùng hưng phấn mà nhìn một màn này, dùng sùng bái anh hùng nóng như lửa ánh mắt nhìn Lâm Thần. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lâm Thần đã là trở thành trong lòng của những người này đại anh hùng. Ngao ngao. Đột nhiên, một tiếng sói tru từ trong băng tuyết sơn cốc truyền ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng sói tru truyền đến. Ngao. Ngao. Thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở trong cả sơn cốc quanh quẩn. Mà nguyên bản bị Lâm Thần truy đuổi cái kia linh hải cảnh võ giả, chẳng biết lúc nào đã thay đổi phương hướng chạy trở về, đồng thời tại trong miệng hắn còn không ngừng hô, "Băng Lang Vương tuần bơi, chạy mau." Tại thanh âm của hắn vừa dứt đồng thời, bên cạnh một cái bóng trắng đột nhiên đánh tới, cái kia linh hải cảnh võ giả chút nào không phòng bị cái kia bóng trắng nhào xuống đất. Ba tạch. Một tiếng giòn giã, đầu lâu của hắn trực tiếp bị đập vỡ. Cái kia bóng trắng hóa thành một đầu dài 5 mét toàn thân trắng như tuyết cự lang, hai mắt tản mát ra sâu kín ánh sáng màu lam, chính rỗi ra móng vuốt đem cái kia linh hải cảnh võ giả tủy não móc ra, rồi sau đó mùi ngon mà nhấm nuốt. Băng Lang Vương. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào này đầu dài 5 mét cự lang phía trên, nhưng tùy theo càng thêm rung động một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại băng tuyết sơn cốc này phân cuối, rậm rạp chẳng chịt băng sói xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng có mấy ngàn đầu băng sói. Nhiều như vậy băng sói đồng thời xuất hiện, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là băng lang vương đi dạo. Tại trong băng tuyết sơn cốc này, băng sói là khổng lồ nhất chủng tộc, băng sói cũng chia làm một cái bất đồng bộ lạc. Mỗi một cái băng sói bộ lạc, đại ước chừng có 200-300 đầu băng sói, mỗi một cái bộ lạc, có một đầu băng lang vương. Giờ phút này nhập trong mắt, chỉ ít có mấy nghìn băng sói, rậm rạp chẳng chịt nhìn lại, giống như là từng đoàn tuyết cầu, cực kỳ rung động, nhất là cái kia một đôi u con mắt màu xanh lam, lít nhít tụ tập cùng một chỗ, càng là bị người tinh thần trùng kích cảm giác. Tại đây mấy nghìn băng lang phía trước, là khác 9 đầu băng lang vương. Lúc này đây, lại là 10 đầu băng lang vương đồng thời đi dạo. Như thế đại quy mô băng lang vương đi dạo, cơ hồ là cực kỳ hiếm thấy, đây hoàn toàn chính là một cuộc thú triều, chỉ sợ là tinh cực cảnh võ giả, mới có thể đang đối mặt nhiều như vậy băng sói toàn thân mà lui. Đi mau, Lâm Thần. Nguy hiểm. Trong rừng ca lo lắng hô. Mà những người khác, cũng đều là nhao nhao hướng ngoài sơn cốc dũng manh lao tới. Ha ha Lâm Thần nhưng là cởi mở cười cười, ngươi không là muốn săn giết băng sói làm tông môn nhiệm vụ sao? Liên để cho ta tới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này đi. Lời của Lâm Thần, lại để cho trong rừng ca sững sờ, tùy theo một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn dâng lên bốn, cái kia chính là Lâm Thần điên lên rồi. Đối mặt nhiều như vậy băng sói, Lâm Thần rõ ràng còn nghĩ đến giết băng lang bang trong rừng ca hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Mà Lâm Thần đã là không nhanh không chậm lấy xuống trên lưng màu đen bạ lộ, đem xích long kích hợp lại sau cầm trong tay. Một cỗ ngập trời chiến ý tại đáy lòng của hắn tuôn ra, ánh mắt của hắn, rơi vào cái kia rậm rạp chẳng chịt vọt tới băng đàn sói phía trên. Giết! Quát to một tiếng, từ trong miệng của Lâm Thần truyền ra, tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn. Nguyên bản cuống quýt trốn bán sống bán chết mọi người, tất cả đều là vô ý thức mà xoay người, nhìn về phía Lâm Thần. Chỉ thấy Lâm Thần một người, cầm trong tay xích hồng sắt trường kích, không chỉ có không lùi, ngược lại lẻ loi một mình, hướng phía cái kia như là nước lũ giống vậy băng đàn sói vọt tới. Đây là vô cùng chấn động lòng người một màn. Mấy nghìn băng sói, như là mãnh liệt thủy triều, mười đầu băng lang vương, nhìn chằm chằm. Mà Lâm Thần, lẻ loi một mình, một người một kích, tại băng tuyết ngập trời chính giữa đón gió tuyết trùng kích mà lên. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Càng ngày càng gần, Lâm Thần thậm chí có thể cảm nhận được vẻ này đập vào mặt khí tức băng hàn. Bạch! Lâm Thần trong tay xích long kích, đột nhiên đâm ra, mang theo một mảnh hào quang màu đỏ rực. Ác liệt cương khí, trên không trung mãnh liệt quái, hình thành từng đạo lửa đỏ chói mắt vòng xoáy hình cương kình. Phốc phốc! Xích long kích cuốn một cái, một mảng lớn băng sói bị xoắn giết thành máu loãng. Chíu! Uu! Thay đổi xích long kích, lại là ngang quét qua, ác liệt cương khí kịch liệt ném ra, lại là một mảng lớn băng sói bị nện thành thịt nát. Lâm Thần đem hôn nguyên nhất khí, khiến cho lô hỏa thuần thanh, như cánh tay sai khiến. Xích long kích tựu như cùng hóa thành Lâm Thần thân thể một số. Chương 204, Lang Vương vây công. Giờ phút này, Lâm Thần tại đây hơn 2.000 đầu băng trong bầy sói tung hoành xung phong liều chết, một cây xích long kích lật bay múa di chuyển, khí thôn sơn hà, rung động đến tâm can. Xa xa tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đều là một cái nhìn trợn mắt hốt mồm. Mà trong đám người, có mấy người càng là tức cười im lặng, mấy người kia đúng là tại quỷ môn quan cửa thời điểm, mời Lâm Thần họp thành đội những người kia, bất quá lại bị Lâm Thần cự tuyệt. Lúc ấy Lâm Thần cự tuyệt lời mời của bọn hắn, mấy người còn cảm thấy rất là bất mãn, cho rằng Lâm Thần xem thường bọn hắn, thậm chí mở miệng niệm ai. Có thể giờ phút này chứng kiến Lâm Thần sinh mánh như vậy mà tại băng trong bầy sói, tùy ý tàn sát, bọn hắn mới hiểu được. Lâm Thần căn bản không cần cùng bọn họ tổ đội. Coi như là bọn hắn toàn bộ cộng lại, cũng hoàn toàn so ra kém Lâm Thần một phần mười đi. Lâm Thần giết được cao hứng, dứt khoát nhắm mắt lại, cảm thụ được trong không khí gió luật động. Bạch! Xích long kích quét qua, cương khí buộc phát ra, bên kia nhào cắn tới ba con băng lang hóa thành mưa máu. Hô! Cái tay còn lại trở tay một trường gỗ ra, nóng bỏng cương khí ngưng tụ thành lạc tinh trường, đem mười mấy con băng sói đốt thành than cốc. Thân hình của Lâm Thần tại trong băng tuyết sơn cốc di chuyển nhanh chóng, xa xa mọi người thấy hắn, cũng cảm giác hắn hình như là một người ở bên trong bay tới bay lui, hoành hành không trở ngại. Vốn là những cái kia băng sói vây phốc Lâm Thần, nhưng là bây giờ nhưng hoàn toàn là phản quay tới, Lâm Thần xung phong liều chết ở đâu, cái kia một khu vực băng sói liền ngay lập tức sẽ mất đầu chật vật chạy thục mạng. Trong băng tuyết sơn cốc, bất chi bất giác đã là chồng chất nổi lên một đống lớn băng sát sói thể. Mà Lâm Thần một mực đang chém giết lẫn nhau. Hắn ở đây cảm ngộ hôn nguyên nhất khí ảo diệu. Hôn nguyên nhất khí, tự nhiên mà thành, hóa nguyên là một, làm liền một mạch. Lâm Thần trong tay xích long kích, phảng phất là mình ở đông đưa, Lâm Thần toàn bộ người tiến vào một trạng thái kỳ ảo bên trong. Đông dưng, hắn đột ngột mở mắt ra, hai đạo tinh mang tùy theo bắn ra. Hôn nguyên nhất khí. Chém. Lâm Thần trong tay xích long kích xoắn một cái, từng đạo cương khí quanh quẩn, lập tức hình thành một cái kịch liệt vòng xoáy. Hơn nữa vòng xoáy này, thực sự không phải là giống như trước. Xuất hiện về sau lập tức liền biến mất. Vòng xoáy này tại tản ra đồng thời, còn sẽ sinh ra những thứ khác một cái vòng xoáy loại nhỏ. Hôn nguyên nhất khí, nguyên lai còn có nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật huyền ảo. Cuối cùng là đem đại hoang kích pháp thức thứ nhất, hôn nguyên nhất khí lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới. Lâm Thần rất là thỏa mãn, lần nữa thúc giục xích long kích hướng đánh ra, hôn nguyên nhất khí đại thành về sau, uy lực tự nhiên trở nên càng lớn, hơn chết ở xích long kích dưới băng sói, cũng là càng ngày càng nhiều. Mười đầu băng lang vương kia, một mực khắp nơi bên cạnh chưa từng tiến lên, mười đầu lang vương này, mỗi một đầu cũng có linh hải cảnh hậu kỳ thực lực. Trong mắt của chúng, chớp động lên sâu kín ánh sáng lạnh, giống như nhân loại bình thường bộ hữu trí tuệ. Lúc này, chúng cũng đều ý thức được, trước mắt cái nhân loại này rất khó đối phó. Ngao! Ho ho ho! Đột nhiên, trong đó một đầu băng lang vương ngửa cổ gào to một tiếng, kia chín đầu băng lang vương hắn chính là sẽ cực kỳ nhanh phân tán ra. Rồi sau đó từ chín cái bất đồng góc độ, dùng một cái hình tròn bao vây Lâm Thần. Lâm Thần cảm nhận được đến từ chính sự cường đại của băng lang vương sắc cơ, mỉm cười, mở mắt ra. Hiu 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 chiếu. U. Đột nhiên, 10 đầu băng lang vương kia trùng kích tới đây, đồng thời vây công Lâm Thần. Đây chính là tương đương với 10 cái linh hải cảnh hậu kỳ võ giả. Lâm Thần cũng không dám chút nào chủ quan, 10 đầu băng lang vương, nếu không cẩn thận, hắn cũng rất có thể chết ở đây. ở cách Lâm Thần còn có 30 mét địa phương, 10 đầu lang vương đều ngừng lại, mà những cái kia băng thông thường sói, tất cả đều là nước nở cụp đôi đã đi ra phiến khu vực này, đến nơi không xa về sau, đều là ngồi bẹp xuống đất, lẳng lặng nhìn Lâm Thần cùng 10 đầu băng lang vương cục diện giằng co. Phúc! Đột nhiên, mấy đầu băng lang vương há mồm phun một cái, từng khối màu xanh nhạt băng cầu bay ra, hướng phía Lâm Thần bốn tới đây. Lâm Thần xích long kích nhảy lên, lưới kích đứng ở đó băng cầu phía trên, lập tức cánh tay chấn động, một nguồn sức mạnh xuôi theo bắt tay vào làm cánh tay truyền lại mà đến, đồng thời đi đôi với một cỗ khí tức băng hàn bao phủ tại toàn thân. Thậm chí tại thân thể của Lâm Thần vật áo, đuôi lông mày cùng với thái dương chỗ, đều sinh ra tầng một băng bột phấn. Bất quá, theo Lâm Thần trong cơ thể nóng bỏng cương khí thoáng vận chuyển mà ra, hàn ý chính là lập tức xua tán. Băng lang vương băng cầu công kích, không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa còn có đóng băng hiệu quả, cũng may này đóng băng hiệu quả đối với Lâm Thần mà nói, cũng không có chỗ nào xài. Đây cũng là Lâm Thần dám một thân một mình đối mặt nguyên nhân của 10 đầu băng lang vương. Phốc phốc phốc. Lại có từng khối băng cầu hướng phía Lâm Thần bốn tới đây, Lâm Thần trở tay một kích hôn nguyên nhất khí hoanh kích mà ra. Ẩm. Băng vụn vang khắp nơi, to lớn tiếng nổ vang quyết định chỉnh đốn trong băng tuyết sơn cốc quanh quẩn. Lần này, Lâm Thần trực tiếp bị chấn động té bay ra ngoài, cả một cánh tay run lên, xích long kích suýt nữa rời tay. Lực lượng thật là cường đại, Lâm Thần thầm nghĩ, vội vàng vận chuyển cương khí. 10 đầu băng lang vương kia, gặp Lâm Thần bị đánh bay, lần nữa đánh tới, vây quanh Lâm Thần. Phốc 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 phốc. Từng khối băng cầu, lại một lần đồng thời bay ra, đồng thời hoành kích Lâm Thần. Lâm Thần chỉ lại phải huy động xích long kích, thúc giục hôn nguyên nhất khí. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, lúc này đây Lâm Thần lại bị đánh bay ra ngoài, thậm chí khỏe miệng rịn ra một vòng đỏ thẫm. Lực lượng của 10 đầu băng lang vương hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ quá đáng, coi như là mới vào tình cực cảnh võ giả, cũng không cách nào ngăn cản. Lâm Thần ánh mắt chuyển động, suy tư phá giải chi pháp, 10 đầu băng lang vương này, hiển nhiên là lẫn nhau ở giữa rất tinh tường, phối hợp phải vô cùng ăn ý. Xa xa, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Lâm Thần, không khỏi thay hắn toát mồ hôi. Lâm Thần, nếu như không địch lại, liền nghĩ biện pháp trốn. Trong rừng ca đứng ở một chỗ trên vách núi, la lớn. Trốn. Lâm Thần không có nghĩ qua trốn, nếu như muốn chạy trốn, bằng vào linh ngao bộ tầng thứ 2 tiểu thành tu vi, hắn có niềm tin rất lớn có thể đào tẩu. Nhưng, nếu là ra đến rèn luyện, làm sao có thể một đối mặt khó khăn đều đào tẩu. Rất nhiều lúc, trốn tránh cũng không thể làm cho người ta phát triển, chỉ biết làm cho lòng người giảm sinh ra hề hoài, trở nên càng ngày càng vô năng. Nếu là rèn luyện, cái kia ha có gặp được cực khổ cùng nguy hiểm liền lùi bước chi lý. Đánh đi. Trong mắt của Lâm Thần, bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Lâm Thần giơ lên xích long kích, nóng bỏng cương khí lần nữa phát ra, khiến cho hắn như là bị ngọn lửa bao phủ chiến thần. Chíu. Lúc này đây, Lâm Thần chủ động xuất kích. Thân hình của hắn, như cùng một căn rời dây cung mũi tên nhọn, kích xạ hướng trong đó một đầu băng lang vương. Hôn nguyên nhất khí, giết cho ta. Xích long kích xoáy lên một cổ mãnh liệt cương khí, đem không khí đều kéo tới đùng nổ vang, hướng phía trong đó bổ nhào về phía trước băng lang vương xoắn giết đi qua. Nhìn thấy Lâm Thần công kích mình, đầu kia băng lang vương u con ngươi màu xanh lam bên trong, bắn ra u lanh hàn mang, nếp miệng lộ ra bén nhọn hàm răng sắc bén. Tại xích long kích của Lâm Thần oanh kích tới đồng thời, đầu kia băng lang vương một móng vuốt đánh ra mà ra. Chương 205, kịch chiến lang vương. Tại đầu kia móng vuốt của băng lang vương bên trên, màu tuyết trắng cương khí bao phủ, ngưng tụ thành một đoàn khối băng. Ẩm. Xích long kích cùng móng vuốt của băng lang vương đụng vào nhau. Băng lang vương trên móng vuốt cương khí ngưng tụ thành khối băng nổ tung, thân thể to lớn bị nhấc lên nhảy ra, ở trên mặt tuyết lăn một vòng, da lông trên dính đầy băng tuyết. Như thế nào phòng ngự lực mạnh như vậy? Lâm Thần kinh ngạc tại đệ một đầu băng lang vương phòng ngự lực, cùng mình chính diện đối chiến một cái hôn nguyên nhất khí, rõ ràng không có có thụ thương. Chẳng lẽ phải dùng xích liên thúc dục thuần dương chi lực? Nhưng tùy theo, Lâm Thần liền hủy bỏ mình quyết định này. Lợi dụng xích liên, đem thuần dương chi lực dung hợp đến cương khí bên trong, uy lực xác thực sẽ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà, một chiêu này quá mức tiêu hao cương khí, khủng bố tiếp liền thi triển mấy chiêu, Lâm Thần muốn du tận đăng khô. Đến lúc đó, đây còn không phải là tùy ý ít lang vương này trà đạp, mà đang ở Lâm Thần một cái hôn nguyên nhất khí đánh bay đầu kia băng lang vương đồng thời, mặt khác 9 đầu băng lang vương đã từ phương vị khác nhau tấn công về phía Lâm Thần. Lúc này đây, không chỉ có mấy viên băng cầu tấn công tới, đồng thời còn có mấy đầu băng lang vương phát thân mà đến, 5 mét dài hơn thân hình như phảng phất là một cái quái vật khổng lồ. Lâm Thần trở tay một cái lạc tinh trưởng, đem nhào cắn tới mấy băng lang vương kia thoáng bước lui. Thế nhưng mấy viên màu xanh nhạt băng cầu đã là bay tới. Hô! Tại quanh thân của Lâm Thần, cương khí điên cuồng đánh ra đến, hình thành một vòng xích hồng sắc vòng bảo hộ. Rầm rầm rầm. Từng khối băng cầu đánh vào cương khí vòng bảo hộ phía trên, Lâm Thần toàn bộ người trực tiếp bay rất ra ngoài, hơn nữa theo những cái kia màu lam băng cầu nổ, tay chân của Lâm Thần phía trên ngưng kết xuất tầng một hàn băng. Khục khục. Mấy ngụm máu tươi ho ra. Lúc này đây, Lâm Thần thật sự bị thương. Xa xa đang xem cuộc chiến chi nhân, mỗi một cái đều là nín thở. Từng đôi mắt đều là vô cùng khẩn trương mà tập trung trên người Lâm Thần. Mà những cái kia không có bị Lâm Thần chém giết bình thường băng sói, nhìn thấy một màn này, thì là tất cả ô ô chú lên, như là ở tuyên cáo cuộc chiến tranh này thắng lợi. Hôn nguyên nhất khí uy lực không được. Tưởng chặn đánh giết băng lang vương, hôn nguyên nhất khí không cách nào làm được. Lâm Thần xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt chớp động, trừ phi là đại hoang kích pháp thức thứ hai, khai sơn liệt không. Hôn nguyên nhất khí, chính là đại hoang kích pháp chiêu thứ nhất, là thuộc về phạm vi tính quần công, chỗ dĩ vô pháp đem lực lượng hội tụ ở một đoàn phía trên, nhưng mà khai sơn liệt không nhưng khác. Khai sơn liệt không, là trên hôn nguyên nhất khí kéo dài, đem lực lượng ngưng tụ vào một đoàn, tại cực nhỏ trong phạm vi lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng, hủy hoại lực mạnh hơn không ít. Đến đây đi. Lâm Thần ánh mắt chớp động bên trong, dâng trào ra lăng nhiên chiến ý. Cái kia 10 đầu băng sói, nhếch miệng, mắt lộ ra hung quang, to lớn móng vuốt sói, đạp ở băng trên mặt tuyết, không phát ra nửa điểm thanh âm, từng bước một đi vào. Vù vù vù. Đột nhiên, mấy đầu băng lang vương đập ra, một mặt khác, hai đầu băng lang vương như trước thi triển phụt lên cương khí băng cầu một chiêu này, ngoài ra còn có mấy đầu băng lang vương, rõ ràng bắt đầu đào đất. 10 đầu băng lang vương, rõ ràng phân tầng thứ phối hợp công kích. Chỉ thấy kia vài đầu chui vào xuống mặt đất băng lang vương, trong lòng đất di chuyển nhanh chóng, băng trên mặt tuyết hở ra một khối, nhanh chóng hướng Lâm Thần di động tới. Ngay vào lúc này, giết! Lâm Thần trầm giọng quát, trên người cương khí lần nữa bắt đầu khởi động, trong tay xích long kích đột nhiên đánh xuống, hướng xuống đất lên trong đó một đoàn hở ra chém tới. Ầm! Một đoàn cương khí, tại trên xích long kích ngưng tụ vào một đoàn, tại tiếp xúc đến trên mặt đất một đoàn nhô lên thời điểm, xích hồng sắc cương khí trong giây lát nổ tung. Ầm! Tiếng nổ mạnh to lớn ở trong sơn cốc quanh quẩn, vô số băng tuyết bột phấn vẩy ra dựng lên. Xích long kích chỗ chém ở một khu vực như vậy, thình lình xuất hiện một cái 2 mét đến sâu cái hố, mà trong đó một đầu băng lang vương, toàn thân đã là máu me đầm địa, chính thoi thóp nằm ở trong hố sâu. Giải quyết một đầu. Vào thời điểm mấu chốt, Lâm Thần thật sự ngộ ra được khai sơn liệt không. Nhưng Lâm Thần còn không vội cao hứng, mặt khác công kích của 9 đầu băng lang vương đã tới. Hai quả băng cầu lập tức đem Lâm Thần quanh thân cương khí đánh trúng, lòng đất mặt khác mấy đầu băng lang vương đã là xoáy lên một mảnh đất đá, từ dưới nền đất chui ra, nào cắn hướng hai chân của Lâm Thần. Còn có mấy đầu băng lang vương thì là tại mặt đất phương vị khác nhau đánh về phía Lâm Thần. Lâm Thần vội vàng vận chuyển linh ngao bộ, trong chớp nhoáng này dường như đồng thời xuất hiện 4 Lâm Thần. Xa xa đang xem cuộc chiến chi nhân, mỗi một cái đều là nhịn không được rủi rủi con mắt, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện 4 Lâm Thần? Đây tự nhiên là linh ngao bộ chỗ huyền diệu, 4 bộ thân pháp dung hợp là một, ngắn trong nháy mắt ở giữa Lâm Thần liền đồng thời di động 4 lần, cho nên đã tạo thành đồng thời xuất hiện 4 Lâm Thần biểu hiện giả dối. Trong đó 3 đầu băng lang vương vô hụt, nhưng mà đệ 4 đầu băng lang vương, nhưng là một móng vuốt đánh vào trên lưng của Lâm Thần. Xoẹt. Cường hãn như nhục thể của Lâm Thần, cũng bị vô ra một cái miệng máu, máu me đầm địa mà ra. Mặt khác một đầu băng lang vương, thì là cắn một cái tại trên đùi của Lâm Thần. Hàm răng sắc bén lập tức không có vào trong huyết đục. Hí! Lâm Thần đau đến hít vào một hơi, nhưng hắn vẫn là liền lông mày cũng chưa từng nhíu một cái, mặt khác 4 đầu băng lang vương đã đánh giết mà tới. Hôn nguyên nhất khí! Lùi cho ta mở! Lâm Thần một cái xích long kích quét ngang, điên cuồng cuốn lên một mảnh nóng bỏng cương khí, 4 đầu băng lang vương kia bị buộc lui về. Nhưng ở trên chân Lâm Thần, đầu kia băng lang vương nhưng là cắn chặt bất tùng khẩu, hàm răng sắc bén đã cắn tại bắp chân của Lâm Thần trên xương. Không đứt đoạn ra cắt cùng xương cốt âm thanh ma sát. Như không phải là bởi vì liệt ngục quyết đem xương cốt của Lâm Thần mài luyện được cứng cỏi có thể so với sắt thép, chỉ sợ là cái chân này liền đã gãy. Chết đi cho ta. Lâm Thần ngay sau đó, lại là một cái khai sơn liệt không, đánh vào đầu kia băng lang vương tiến lên. Ẩm. Huyết nhục nổ tung, đầu kia băng lang vương trực tiếp bị tạt bay, máu thịt be bét mà rơi ở phía xa, mà từ trên cổ nguyên cái đầu bộ phận, như trước chăm chú cắn lấy ở trên chân Lâm Thần. Giải quyết xong hai đầu băng lang vương. Lâm Thần kịch liệt thở dốc mấy cái, lúc này đây đối kháng, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, bắp chân của hắn cùng trên bờ vai, đều đã là chảy máu, nhất là tiểu vết thương trên đùi miệng, đã xâm nhập xương đùi. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng duy có chút ý tránh lui. Hắn như trước nắm thật chặt xích long kích, ánh mắt hung hãn cùng mặt khác 8 đầu băng lang vương giằng co, thậm chí tùy ý băng lang vương kia đầu sói cắn lấy trên bàn chân. Bạch. Đột nhiên, Lâm Thần thân hình chớp động mà ra, lúc này đây, hắn chủ động công kích. Một cái hôn nguyên nhất khí, quét hướng tiền phương bốn đầu băng lang vương. Bốn đầu băng lang vương kia, đồng thời đánh ra móng vuốt, bộc phát ra cương khí, đồng thời cùng Lâm Thần đối công. Lực lượng của bốn đầu băng lang vương chồng chung một chỗ, tự nhiên không phải là Lâm Thần đủ khả năng chống lại, lúc này, nhục thể của hắn trực tiếp bay lên. Nhưng mà, tại khoe miệng của Lâm Thần ấy ư, nhưng là hiện ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Khi hắn bị chấn động bay rớt ra ngoài đồng thời, trong tay xích long kích hướng phía sau mặt khác một đầu băng lang vương gắng sức chém xuống. Phá sơn liệt không, chém. Chương 206, đánh lui đàn sói. Nguyên lai, Lâm Thần công kích bốn đầu băng lang vương kia là giả, hắn mục đích thực sự, chính là sau lưng đầu kia băng lang vương. Lâm Thần mượn nhờ bị phản chấn xu thế, xích long kích đột nhiên bổ ra, tốc độ chi khoái, như là tia chớp. Đỏ rực như lửa cương khí, phảng phất tại không trung điên cuồng nở rộ đóa hoa. Phốc phốc. Đi đôi với đầu kia đầu của băng lang vương nổ, thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay ra mười mấy mét. Lại chém một đầu băng lang vương. Ánh mắt của Lâm Thần lăng lệ ác liệt, tùy theo quét về phía những thứ khác bảy đầu băng lang vương. Máu tươi tại trên người của Lâm Thần dòng nước chảy, những máu tươi này không chỉ là Lâm Thần mình, còn có chết đi kia ba đầu băng lang vương đấy. Mà ở trên bắp chân của Lâm Thần, cái kia cắn chặt không buông đầu sói, treo ở nơi đó như cũ. Thời khắc này Lâm Thần, liền giống như là một tên sát thần. Đó có thể thấy được, tại mặt khác cái kia vài đầu còn sống băng lang vương trong mắt, rõ ràng toát ra một tia sợ hãi. Sói, nguyên bản thì sẽ không khuất phục động vật, nhưng mà giờ phút này, cũng là bị người trước mắt này loại hung hãn cho bị khiếp sợ. Lâm Thần cầm theo xích long kích, từng bước một hướng trong đó một đầu băng lang vương đi tới, tại trên người của hắn, chiến đấu khí tức như trước rất là ngầm cao. Ngao! Ho ho ho! Trong đó một đầu băng lang vương trầm thấp gào thét kêu một tiếng, tùy theo mặt khác mấy đầu băng lang vương đi theo gào lên. Rất nhanh bảy đầu băng lang vương, lần nữa tách ra, đứng ở phương hướng khác nhau, đem Lâm Thần vây vào trong đó. Xuất sinh, đến A. Lâm Thần khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, ánh mắt lăng nhiên không sợ. Hiu hiu hiu. Năm băng lang vương lần nữa hướng Lâm Thần đánh tới. Còn có hai đầu băng lang vương, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ha mồm phun ra cương khí viên cầu. Bất quá lúc này đây, hai đầu băng lang vương này phun ra băng cầu nhưng là không giống như trước rồi. Lúc này đây phun ra băng cầu, không chỉ có lớn hơn gấp đôi, hơn nữa trong đó còn có một cỗ máu tanh khí tức. Hai băng lang vương này rõ ràng đem bản thân máu huyết dung hợp đến cương khí bên trong, đây là liều mạng, cũng muốn giết chết Lâm Thần. Lâm Thần giết chết ba đầu băng lang vương, đã đốt lên chúng đáy lòng cừu hận lửa giận. Cút cho ta trở về. Lâm Thần trong tay xích long kích lần nữa cuốn lên, hôn nguyên nhất khí hóa thành đạo cơn lốc xoáy kinh khí, đánh vào đánh tới trên thân năm đầu băng lang vương. Ẩm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên lần nữa, Lâm Thần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Mà ngay sau đó, cái kia hai khối băng cầu, đã là hướng Lâm Thần bốn mà tới. Bang bang. Hai khối cương khí băng cầu, kích đánh vào lồng ngực của Lâm Thần, tùy theo đột nhiên nổ. Quần quận màu trắng hàn khí, lập tức đem Lâm Thần bao phủ. Sau một khắc, màu trắng hàn khí tàn đi, chỉ thấy một cái tượng đá hình thành. Băng điêu ngũ quan có thể thấy rõ, thậm chí ngay cả cái kia lông mi cũng có thể chứng kiến. Không được, Lâm sư huynh bị băng phong rồi. Không xong. Không ít người lúc này hô to không ổn, tình cảnh của Lâm Thần đã là tràn đầy nguy cơ. Mà trong rừng ca, tương tự kinh hoàng vô cùng, hắn rất muốn xông lên hỗ trợ, nhưng là hắn cũng biết, hắn căn bản giúp không được gì. Không phải nói ít băng lang vương này, chính là vẫn ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm đám kia bình thường băng sói, cũng không phải là hắn có thể đối phó đấy. Ngao ngao. Nơi xa băng đàn sói, lần nữa truyền đến thắng lợi tiếng hoan hô. Cả băng tuyết sơn cốc đều không ngừng quanh quẩn tiếng sói tru, hai bên trên vách núi, tuyết động bị chấn động được lã chã rơi. Mấy đầu băng lang vương kia, nhìn thấy Lâm Thần bị băng phòng, đều lại như là nổi cơn điên. Bảy đầu băng lang vương, đồng thời hướng Lâm Thần đánh tới. Muốn đem đã đóng băng Lâm Thần, trực tiếp xé bể thành mau mau bã vụn. Nhưng vào lúc này, một ít tên trắng non trong suốt băng điêu, đột nhiên từ giữa tản mát ra nhẹ nhẹ hóng ánh ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó ánh sáng màu đỏ này càng ngày càng sáng. Chỉ một thoáng cả cái tượng đá như là bị từ trong ra ngoài nhiễm một lớp đỏ sắc, trở nên đỏ thâm thông thấu, giống như là màu đỏ tinh ngọc điêu khắc thành. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, xích hồng sắc ánh sáng từ giữa lao ra, vô số khối băng đi tứ phía vẩy ra. Lâm Thần xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hai mắt của hắn, tại lúc này trở nên sạch bóng sáng rực, hai đạo màu lửa đỏ hình rồng văn lạc tại trong con mắt lưu chuyển. Tới đúng dịp. Hôn nguyên nhất khí, chém. Tại trong đan điền của Lâm Thần, xích liên điên cuồng chuyển động, từng đạo nóng bỏng thuần dương chi lực phát ra, cùng mãnh liệt cương khí lập tức dung hợp vào một chỗ, dọc theo Lâm Thần quanh thân tĩnh mạch bạo phát đi ra. Trên xích long kích buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, từng đạo long văn tại lúc này tất cả đều là được thắp sáng, tựu như cùng thật sự long lân đang đong đưa, thậm chí có uy phong lấm lấm long tiếng gầm rú từ kích thân chính giữa buộc phát ra. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn, không gian rung động, cả cái sơn cốc đều tùy theo mãnh liệt dao động run lên một cái. Hai bờ sông trên vách núi, tuyết động từng phiến trượt rơi xuống, như là tuyết lở. Mà cái kia bảy con điên cuồng đánh về phía Lâm Thần Băng Lang Vương, ở giữa Lâm Thần một kích này, trong đó ba đầu Băng Lang Vương trực tiếp bị xoắn giết, mặt khác bốn đầu Băng Lang Vương tức thì là bị đánh bay ra ngoài, quanh thân vết thương chồng chất. Ô ô. Còn dư lại bốn đầu Băng Lang Vương, té trên mặt đất bốn lấy miệng vết thương, tùy theo trước sau bỏ lên, lại nhìn ánh mắt của Lâm Thần, đã là biến đến vô cùng khiếp đảm, tựu thật giống rất ôn thuận vậy. Rồi sau đó bốn đầu Băng Lang Vương này, tất cả đều hướng đứng ở bầy sói xa xa chạy về. Ngay sau đó, dẫn theo đám kia im lặng không tiếng động băng sói hướng phía băng tuyết sơn cốc chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, đám người trầm mặc, mỗi một cái đều là sinh lòng rung động. Nhìn về phía ánh mắt của Lâm Thần, giống như nhìn xem thần linh. Chính là chỗ này trong mắt cái kia toàn thân máu tươi, nhưng trên mặt như trước treo cười yếu ớt đích nam tử trẻ tuổi, dùng lực lượng một người, đánh lui 10 đầu Băng Lang Vương xuất lĩnh cực lớn đàn sói. Giờ này khắc này, cái này đứng ở trong băng tuyết sơn cốc, toàn thân máu tươi, tôi cút một người Lâm Thần, dĩ nhiên đã trở thành trong lòng của tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng anh hùng. Lâm Thần hít sâu một hơi, đem xích long kích cất kỹ. Một trận chiến này, hắn hao tổn cũng rất lớn, thương thế trên người đã là rất nặng. Nhưng tương tự, thu hoạch của Lâm Thần cũng không nhỏ, thi thể của bảy đầu Băng Lang Vương có thể đào ra không ít bảo bối, nhất là Băng Lang Vương nội đan, có thể cho cha trấn áp hỏa độc, lại để cho phụ thân thiếu được hỏa độc dày vò nỗi khổ. Lâm Thần. Lúc này thời điểm, trong rừng ca đã chạy tới, ân cần hỏi ngươi thế nào. Ha ha, Lâm Thần há mồm cười cười, không có việc gì. Ngươi phải hoàn thành săn giết băng lang nhiệm vụ, những băng này sói đã đủ chưa? Đó còn cần phải nói. Nhìn xem đầy đất mấy trăm tiến lên băng sát sói thể, trong rừng ca trợn trắng mắt. Nhiều như vậy băng sói nếu như còn chưa đủ, cái này tông môn nhiệm vụ cũng thật sự là đủ có thể rồi. Lâm Thần sau đó lại từ thi thể của mấy đầu băng lang vương kia moi ra nội đan. Lại để cho trong rừng ca mang về Đông Dương quận cho cha. Còn hàm răng của Băng Lang Vương cũng lấy xuống, liền tặng đưa cho trong rừng ca. Này đều là đáng tiền thứ tốt. Về phần da sói gì gì đó, dứt khoát cũng không cần. Mà cái kia mấy trăm con băng thông thường sói, Lâm Thần càng là lười để ý tới, mặc cho những người khác tiến lên nhặt bảo. Băng Tuyết Sơn cốc một trận chiến này, Lâm Thần độc thân chiến đàn sói, đánh chết băng sói mấy trăm, đối mặt 10 đầu Băng Lang Vương, chém giết trong đó 6 con, giết chạy 4 đầu. Có thể nói là chiến tích sặc sỡ. Không hề nghi ngờ, Lâm Thần một trận chiến này, sẽ tùy theo triệt để truyền ra. Đồng dạng thanh danh của hắn, cũng sắp bắt đầu ở Xuất Vân Quốc truyền bá, cũng mơ hồ có dần dần hướng Xuất Vân Thập Kiệt, ba đại công tử liệt kê đưa thân xu thế. Chương 207, Tao Ngộ Phục Giết. Cùng Lâm trong ca cáo biệt về sau, Lâm Thần cũng không gấp chạy đi, hắn tiến vào lúc trước đã nhận được thượng cổ cương đưa tới cái kia động huyệt trong bế quan chữa thương. Hao phí mấy ngày. Tại long hồn huyết mạch cường đại khôi phục năng lực phía dưới, thương thế trên người của Lâm Thần đã khôi phục 7-8 phần. Đi ra thạch động, uống một ngụm thiêu đao tử, Lâm Thần thở dài ra một hơi, tùy theo vác trên lưng túi tiếp tục chạy đi. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Thời gian ngày qua ngày trôi qua. Lâm Thần lẻ loi một mình, xuyên qua trùng trùng điệp điệp ngọn núi, buôn ba qua đầu nhánh sông, chết ở trong tay hắn không có mắt hung thú, đã là vô số kể. Một tháng sau này, đã là nhập thời tiết mùa đông. Thiên khí thay đổi càng thêm rét lạnh, Lâm Thần căn cứ một tháng này tốc độ tiến lên, suy đoán ra đã tiến nhập địa giới của U Yến Quốc. U Yến Quốc so với Xuất Vân Quốc, thành tựu muốn càng thêm nghèo nàn, tuy rằng còn là đầu mùa đông, nhưng giữa núi rừng, đã là đông lại có chút băng tuyết, mặt đất bởi vì cực hàn mà biến thành vùng đất lạnh, dẫm ở trên, vô cùng cứng rắn, khi thì sẽ phát ra cốt két tiếng vang. Gió lạnh điệu hưu bên trong, một cái ước chừng 1m8, thân hình cao ngất đích nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lợi hại mà đi lại. Hắn lưng đeo một cái màu đen bạ lộ, bên hông buộc lấy một cái khô đét da dê túi rượu, trong tay cầm theo xích long kích. Trong thời gian một tháng này, Lâm Thần trong tay xích long kích đã uống qua vô số thú dữ máu tươi, trở nên càng thêm đỏ thẫm. Mà Lâm Thần cũng giống như cùng trong tay xích long kích, lẫn nhau ở giữa đã có tiến hơn một bước tâm linh cảm ứng. Lâm Thần bản thân cũng có được biến hóa cực lớn, ánh mắt của hắn lợi hại bên trong nhiều hơn một phần thâm trầm, khóe mắt đã có một tia tang thương dấu vết, toàn bộ người so với một tháng trước cấp cho người càng thêm ổn trọng chi cảm giác. Chân đạp vùng đất lạnh, mặc một bộ đơn bạc áo dài, Lâm Thần chưa phát giác ra có chút rét lạnh. Đột nhiên, Lâm Thần chau mày, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Trong thời gian một tháng này, Lâm Thần gặp được các loại phục kích nguy hiểm, đối với nguy hiểm không biết, hiển nhiên càng thêm cảnh giác. Một hồi tất tất tác tác thanh âm truyền đến, giống như trận gió vô hình thổi qua. Lâm Thần trong tay xích long kích âm thầm nắm chắc vài phần, ánh mắt nhìn quét tại phía trước cách đó không xa một mảnh cỏ cây từ đó. Giống giống. Một hồi hung thú gầm nhẹ thanh âm tùy theo truyền đến, chỉ thấy kia trong bụi cỏ, đi ra một đạo hắc ảnh. Đây là một chỉ màu đen báo hình hung thú, trên lưng mọc ra một mảnh dài hẹp màu vàng văn lạc, đen bộ phận đen xì như mực, mà màu vàng văn lạc tức thì như là hoàng kim bình thường loại sáng. Đây là một kim văn phong ảnh báo. Giờ phút này kim văn phong ảnh báo này, đang dùng một ít cặp mắt lú lánh con ngươi nhìn chằm chằm vào Lâm Thần, khỏe miệng hơi lấy, lộ ra tản ra hàn mang sắc bén răng nanh. Kim văn phong ảnh báo, tốc độ nhanh, phòng ngự cao, lực công kích mạnh, chính là tam cấp hung thú chính giữa tương đối lợi hại chủng loại. Lâm Thần đối với kim văn phong ảnh báo có quen thuộc nhận thức, loại thú dữ này tương đương với linh hải cảnh hậu kỳ võ giả, rất ít xuất hiện ở trường lưu sơn mạch bên ngoài, Lâm Thần có thể ở ngoại vi đụng phải một con, ngược lại là vô cùng khó được. Kim văn phong ảnh báo này ngược lại là lớn lên uy phong lấm lấm, nếu như có thể thu phục một đầu, với tư cách sùng thú ngược lại cũng là đầy đủ phong cách. Trong lòng Lâm Thần thầm nghĩ, bất quá hắn cũng biết, tưởng muốn thu phục hung thú, lại để cho hung thú cam tâm tình nguyện làm nhân loại sùng thú, cũng không có đơn giản như vậy. Coi như là tối hạ đẳng nhị cấp hung thú, cũng là hung tính mười phần, cho dù là bị giết chết, cũng không cam tâm bị phục tùng. Bình thường bị thuần phục hung thú, đại bộ phận đều là tại vẫn còn ấu tể thời điểm, liền bị loài người nuôi con nuôi, sở dĩ phải bị xóa đi thú dữ bản tính. Giống. Giống. Trong cổ họng kim văn phong ảnh báo, không đứt đoạn ra tiếng giống chấm thấp, bảo trì khoảng cách nhất định không ngừng vòng quanh Lâm Thần qua lại hành động, rất có thị uy chi ý. Nhưng mà nó tựa hồ cũng cảm ứng được, người trước mắt này loại, cũng khó đối phó. Lâm Thần trên mặt mang mỉm cười, đột nhiên hắn bước ra một bước, thân hình như gió, trong tay xích long kích, chủ động đâm ra. Một cỗ ác liệt cương khí, hướng phía kim văn phong ảnh báo cuốn đi. Kim văn phong ảnh báo kia, nổi giận gầm lên một tiếng, tung người dựng lên, tương tự hướng Lâm Thần đánh tới. Ẩm. Va chạm kịch liệt, cương khí nổ bung, bắn ra bốn phía cương khí đem vùng đất lạnh mặt đất đánh cho bùn bùn vang dội. Kim văn phong ảnh báo kia bị Lâm Thần một phát này trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lưu lại mấy giọt máu tươi, quay người chui vào trong bụi cỏ, trong chớp mắt thì đã là biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Lâm Thần cởi mở cười cười, thu hồi xích long kích, kim văn phong ảnh báo này ngược lại là chạy nhanh hơn. Tiếp tục tiến lên, sau một ngày, đã đến trường lưu sơn mạch biên giới, nhập trong mắt, đã là một mảnh đất bằng phẳng, đây là ưu yến quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Thần không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng lại tại hắn muốn ngoại trừ trường lưu sơn mạch thời điểm, đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm tấn công tới. Tại Lâm Thần cảm giác được này cổ khí tức nguy hiểm đồng thời, một đạo hắc ảnh đã là bốn mà đến, lăng lệ ác liệt tản ra lạnh như băng hàn mang thất đầu, đã sát lồng ngực của gần Lâm Thần. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Lâm Thần kinh hãi, loại tốc độ này, hắn đã cảm thụ qua một lần, vậy hay là trước đó lần thứ nhất Lâm Thần tại hỏa phần cốc thời điểm, bị một sát thủ ám sát. Lúc ấy tên sát thủ kia tốc độ, chính là cực nhanh. Bất quá khi đó tu vi của Lâm Thần tương đối mà nói so với hiện tại cũng thấp hơn không ít, năng lực phản ứng càng chậm. Mà lần này tên sát thủ này, tốc độ rõ ràng càng nhanh, hơn chuôi này thất đầu dán cổ họng của Lâm Thần mà đến, không hề nghi ngờ bốn, hạ thời gian một hơi thở, muốn đâm vào cổ họng của Lâm Thần. Thậm chí, tại tấm che cái khăn đen trên mặt của, cặp kia lộ ở bên ngoài u lãnh đồng tử, đã là lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng tàn nhẫn thân xác. Nhưng lại tại cuối cùng này một hơi thời gian, thân hình của Lâm Thần đột nhiên đã xảy ra quỷ dị di hình hoán vị. Cây chủy thủ kia cũng không đâm trúng Lâm Thần, mà là đâm vào trên lồng ngực của Lâm Thần. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, trong tay xích long kích đột nhiên đâm ra. Phá sơn liệt không. Một cổ cuồng bạo cương khí tại xích long kích phía trên bạo phát đi ra, mà tên sát thủ kia cũng tại quá ngắn mà trong thời gian, há mồm phun một cái, miệng bên trong bay ra một đạo cương khí, trước người tạo thành một mảnh vòng bảo hộ. Ầm. Xích long kích đánh vào tên sát thủ kia phun ra cương khí phía trên. Lập tức buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại nổ vang bên trong, tên sát thủ kia bị chấn bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, trên người hơn 10 chỗ vết thương xuất hiện, máu me đầm địa. Đồng dạng, mặt nạ của nàng cũng bị cuồng bạo kình khí xốc hết lên, lộ ra một trường phổ thông nữ tử khuôn mặt. Lâm Thần từng bước một đi tới. Ngươi, không nên. Nữ sát thủ trong ánh mắt mang theo sợ hãi, nàng hoàn toàn thật không ngờ, trước mắt này cá nhân thực lực lại có thể như thế khủng bố. Ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Lâm Thần ánh mắt sắc bén, tập trung tại nữ sát thủ trên người của. Ta thực sự không phải là ghim ngươi, ta tiềm phục tại đây, chuyên giết đi ngang qua nơi này võ giả. Nữ sát thủ nói. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi một mực ở chỗ này làm giết người đoạt của hoạt động. Chương 208, chém hai chân. Lâm Thần đã là biết rõ, nữ tử này, thực sự không phải là nhắm vào mình, mà là chuyên môn tiềm phục tại đâm ra tập sát từ Thần Vũ Sơn Mạch ra tới võ giả. Thường thường từ Trường Lưu Sơn Mạch trở về võ giả, đã là mỏi mệt đến cực điểm, không ít trên người đều bị thương, hơn nữa nơi đây vừa vặn muốn ra Trường Lưu Sơn Mạch, lúc này thời điểm tâm tính của võ giả thường thường là rất thư giãn. Đã liền Lâm Thần, vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị người này một kích giết chết. Chớ đừng nói chi là những thứ khác những cái kia tu vi thực lực không bằng Lâm Thần võ giả. Ngươi không nên. Nữ sát thủ gặp Lâm Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, vội vàng nói, của ta thất đầu trên có độc, độc tính rất liệt, chỉ có ta bí chế giải dược khả giải, nếu như ngươi kỳ hiệu me, không ai có thể cứu ngươi. Nữ sát thủ tựa hồ cho rằng nắm được mạng của Lâm Thần cửa, từ dưới đất bỏ dậy, trong mắt có vẻ đắc ý. Nhưng mà, tại nàng mới vừa dương dương tự đắc mà đứng người lên đồng thời, tản ra nóng rực ánh lửa xích long kích đã là đập vào mặt. Phốc phốc. Trong không khí, lập tức buộc phát ra một đám mưa máu, rồi sau đó huyết vụ đều rơi trên mặt đất, liền cặn bã cũng chưa từng còn lại. Cặn bã. Không giết ngươi giết người đó. Lâm Thần cười lạnh một tiếng. Về phần độc. Lâm Thần còn lo lắng độc dược sao. Xích liên nhập vào cơ thể về sau, Lâm Thần cũng đã là vạn độc bất xâm rồi, liền câu hồn chậm đều không thể hạ độc chết Lâm Thần, chớ đừng nói chi là kia độc dược của hắn. Quả nhiên, tại miệng vết thương. Có độc dọc theo gân mạch trong người truyền ra, nhưng rất nhanh thì bị Lâm Thần trong cơ thể cái kia từng đạo nóng bỏng mà khí tức cho luyện hóa không còn. Đi ra Trường Lưu Sơn Mạch, Lâm Thần đã là hảo hảo thu về xích long kích. Ngoại trừ thịnh trang xích long kích màu đen bạ lộ ra, Lâm Thần còn đeo một cái khác da thú chế tạo thành bạ lộ, bên trong tự nhiên là các loại các dạng nội đan. Giống vậy nội đan, Lâm Thần đã chẳng muốn đi nhặt, một ít không đáng giá tiền nhị cấp hung thú thi hải, Lâm Thần cũng không muốn lãng phí thời gian đi đào móc. Thật tình không biết hắn cử động này, nhưng là để cho một ít vừa mới đi ngang qua hóa cương cảnh, cùng với ngưng khí cảnh võ giả mắng to bại gia tử, rồi sau đó sẽ cực kỳ nhanh đem nội đan moi ra, như thu được trí bảo mà bỏ vào trong túi. Tại trong ba lô của Lâm Thần, giá trị thấp nhất cũng là nhị cấp hung thú chính giữa đáng tiền nội đan, nếu không hết thể đều là tam cấp hung thú nội đan. Bất quá bởi vì Lâm Thần lần này là từ Trường Lưu Sơn Mạch bên ngoài xuyên qua, cho nên gặp phải tam cấp hung thú cũng không nhiều. Cho nên bạ lộ bên trong nội đàn cũng không coi là nhiều. Ra Trường Lưu Sơn Mạch, chính là một mảnh âu bằng phẳng rộng rãi đấy, tuy rằng thiên hàn địa đống, trên mặt đất đã ngưng kết dày đặc tầng băng, nhưng như trước có không ít người ở chỗ này làm lấy mua bán. Bán ra hoặc là mua sắm hung thú da lông, nội đan, ra tay các loại vũ khí, các loại đan dược, thậm chí còn có bán ra tin tức, bản đồ. Lâm Thần đã tìm được một cái nội đan mua bán thương nhân, đưa ra đem chính mình nội đan toàn bộ bán cho hắn. Nguyên bản vị này thương nhân còn không để trong lòng, nhưng khi thấy Lâm Thần lấy ra nội đan về sau, liền biết trên thân chính mình mang tiền cũng không đủ. Cuối cùng, ba cái buôn bán nội đan thương nhân cùng một chỗ nuốt vào Lâm Thần nội đan. Lâm Thần cầm lấy cầm chắc ngân phiếu, bước lên tiến về trước Cú Yến Quốc Vương Đồ con đường. Để cho Lâm Thần đi đến bất ngờ là, dọc theo con đường này cũng không có người vi theo hắn, cuối cùng xuất hiện ở bán nội đan về sau, trên thân hắn có thể là có một khoản tài sản không nhỏ. Có lẽ là bọn hắn gặp ta một lần bán ra nhiều như vậy cao đẳng nội đan, biết rõ ta không dễ chọc. Lâm Thần cười một tiếng, cất bước đi về phía trước. U Yến Quốc Vương Đô, tại U Châu Quận Thành, U Đô. Mà Lâm Thần lần này gia nhập Vũ Hóa Lâu nhiệm vụ, chính là tiến về trước U Đô giết chết Su Ti. Lâm Thần cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên trước đó, hắn muốn xác định này Su Ti rốt cuộc là một hạng người gì. Đi đi ở phi ngựa cổ trên đường, Lâm Thần cũng không thuê xe ngựa, trên sự thực. Dùng Lâm Thần hôm nay tốc độ, coi như là đi bộ hành tẩu, cũng sẽ không so với bình thường lửa cháy mạnh ngựa chậm hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất là, Lâm Thần có thể tại trong quá trình bước đi, tìm hiểu Linh Ngao Bộ, thuận tiện thưởng thức dọc theo đường phong cảnh, cảm ngộ này bên trong đất trời mỹ lệ cùng hùng vĩ. Băng tuyết trong U Yến Quốc, không thể không nói, so với Xuất Vân Quốc muốn càng thêm hùng vĩ to lớn cao ngạo, cái kia từng tòa liên miên ngọn núi, tất cả đều là bị băng tuyết bao trùm, từng bụi cổ thụ chọc trời. Như là băng điêu một dạng ngẫu nhiên một hai con tuyết chim tại chân trời sẽ qua, bay vào đến vạn trượng trong núi băng, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần không nhanh không chậm đi tới, ngày thứ hai thời gian, phía sau đột nhiên truyền đến một hồi giá thúc mã thanh âm, đồng thời đi đôi với roi ngựa không ngừng ra sức quất tiếng xé gió. Tách tách tiếng vó ngựa, rất là dồn dập, mà lại càng ngày càng gần. Lâm Thần như trước ở trên đường đi tới, mà hậu phương cái kia thất toàn thân đen nhánh liệt mã, đã là càng ngày càng gần. Đây là sinh ra từ U Yến Quốc hung thú liệt mã, tên là Ô Yến Ngựa, cùng Xuất Vân Quốc lửa cháy mạnh ngựa giống nhau, đều là giá cả đắt đỏ. Tại đây thất Ô Yến Ngựa trên, là cả người chế thức khôi giáp trung niên nam tử, mắt to mày rậm, thần sắc nghiêm trọng, thần sắc vội vàng, hiển nhiên là tại chạy đi. Mà đang ở trung niên nam tử này tuấn mã xuất hiện về sau, một cỗ do tám ngựa ô yến ngựa kéo thừa lúc xe ngựa đồng dạng chạy như bay đến. Này một chiếc xe ngựa, bánh xe cực lớn, chuyển động thời điểm, đấu đá được mặt đất vụn băng tung bay, nhưng cũng rất là vững chắc, không có một điểm trượt dấu hiệu, xe ngựa thân xe, là bắt mắt kim hoàng sắc, phía trên thêu lên phi cầm tẩu thú, rất là tinh xảo. Mà ở xe ngựa đỉnh, còn kém một cây mạ vàng của cờ, kỳ trên lá cờ viết một cái vương chữ. Cút ngay. Nhanh lên cút ngay. Ô yến ngựa trên hán tử, phía trước xe ngựa chạy đến, một bên giá ngựa, một bên lạnh lùng quát hô. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là phảng phất như không nghe thấy, vẫn ở chỗ cũ trên đường không nhanh không chậm đi tới. Cái kia thất ô yến ngựa giống như một đạo mũi tên nhọn, nháy mắt liền vọt tới khoảng cách Lâm Thần khoảng cách không tới 3-4 thước, trên lưng ngựa trung niên nam tử biến sắc, trong tay cương ngựa dùng sức ghim lại. Một hồi liệt mã tiếng hí, cái kia thất ô yến trước ngựa để cao cao nâng lên, chính là đứng vững tại nguyên chỗ. Con mẹ nó, tiểu tử, lỗ thai ngươi đi sao? Ô yến ngựa buông móng trước, trên lưng ngựa hán tử, cố chấp roi ngựa trong tay, địt lấy nồng đậm ú yến quốc khẩu âm lạnh giọng quát lớn Lâm Thần, một cỗ hung lịch bá đạo khí thế. Mà ở đàn ông trung niên ô yến ngựa dừng lại về sau, phía sau chạy như bay đến xe ngựa, cùng với 10 cái cười ô yến ngựa binh sĩ, đều là tùy theo ngừng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong xe ngựa truyền đến thanh âm của một cô gái, thanh âm rất êm hay, nhưng rất lạnh lùng. Có một tên tiểu tử cản ở trên đường. Trung niên nam tử nói. Chém hai chân, ném đến ven đường cho ăn chó hoang là được. Nữ tử rõ ràng, nhưng là dị thường lạnh như băng, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ qua quýt bình thường chuyện tình. Tuân mệnh. Trung niên nam tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra hung quang, lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, đồng thời rút ra bên hông bội đao chỉ hướng Lâm Thần. Tiểu tử, ngoan ngoãn nằm xuống. Để cho ta chém ngươi hai chân. Đại tiểu thư đã lên tiếng, ngươi cũng không thể trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt. Chương 209, gặp chuyện bất bình. Lâm Thần trong mắt hiện lên một tia hàn mang, những người này không khỏi thật là bá đạo. Con đường này rộng như vậy, coi như mình dọc theo đường, bọn hắn đại khả thoáng sang bên một điểm là được. Liên bởi vì chính mình không có lùi lại tránh sang ven đường, muốn chém hai chân, những người này thật đúng là tàn nhẫn a. Thôi. Ngay tại lúc này, từ trong xe lại chuyển tới một bà lao thanh âm, nhanh lên chạy đi đi. Không nên lãng phí thời gian. Hừ. Trung niên nam tử kia lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử, coi như số người gặp may. Tùy theo, hai chân của hắn kẹp lấy, một dương roi ngựa, ô yến ngựa tật chạy ra ngoài. Một chiếc kia uy phong lấm lấm xe ngựa, tương tự lần nữa khởi động, trong nháy mắt, cũng đã chạy vội ra 1000 mét bên ngoài. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Lâm Thần toàn bộ người nhìn như tại không nhanh không chậm đi tới, mỗi một bước ở giữa bước thời gian khoảng cách cũng không nhanh, nhưng mà vài bước ở giữa, liền đi ra 100 mét xa, xem ra hắn tựu như cùng là ở thuấn di vậy. Tầm nửa ngày sau, Lâm Thần đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước nơi không xa trên đường, có một đoàn màu vàng mây mù bao phủ. Bên trong truyền đến binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau vang, bởi vì sương mù bao phủ, cho nên người ở bên trong ảnh chỉ có thể nhìn ra thoáng chút mơ hồ hình dáng. Nhưng mà lại có thể tinh tưởng chứng kiến một chiếc kia tinh xảo xa hoa xe ngựa, cùng với chọc vào ở trên xe ngựa kỳ phiên. Chiếc xe ngựa này, chính là trước kia Lâm Thần trên đường gặp phải chiếc xe ngựa kia. Lâm Thần cương khí thoáng vận chuyển, trong mắt hiện lên một tia hào quang màu đỏ, lập tức cái kia mở mịt màu vàng trong sương khói tình cảnh, thì đã là nhìn thấy rõ ràng. Ở đằng kia chiếc tinh xảo xa hoa bên cạnh xe ngựa, đã ngổn ngang lộn xộn chạy đến không ít thi thể, chết đi đều là đi theo bên cạnh xe ngựa những binh lính kia. Mà ở phía trước nhất mở đường trung niên hán tử kia, giờ phút này trên người cũng là trúng mấy đao, chỗ ngực có một cái miệng vết thương càng là sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng tuôn ra, hắn dựa vào xe ngựa ngồi ngay đó. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân trúng độc, đã vô lực đứng lên. Nay mờ mịt màu vàng sương mù, rõ ràng là một loại độc dược. Mà không có trúng độc đấy, thì là 6-7 mặc áo đen võ giả, 7 người kia đi đến cạnh xe ngựa, xốc lên màn xe, bên trong tùy theo truyền đến một cô gái kinh hô. Rồi sau đó chính là cái kia tên bà lão hơi có vẻ già nua mắng chửi thanh âm, các ngươi muốn làm gì? Biết nói chúng ta là ai chăng? H7 hắc y nhân kia một người trong đó cười dâm đãng vài tiếng, nói, không biết các ngươi là ai, ta cần gì phải tới nơi này? Người kia nói thôi, vung tay lên, lôi hai người này xuống, lao thái bà trực tiếp đánh chết, còn Vương Tuyết Thiên nha đầu này, trước để cho ta đám mấy ca thoải mái một chút, lại giết chết không muộn. Sau đó, hai người đàn ông áo đen hướng lên xe ngựa, đem bà lão kia cùng cô gái trẻ tuổi kéo xuống dưới. Bà lão nhìn qua thanh niên 70-80 tuổi kỷ, một đầu tóc bạch kim co lại, cắm tổ mẫu lục châm gài tóc, tuy rằng trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng da thịt cũng rất là trắng nõn, hiển nhiên là quanh năm sống trong nhung lụa chi nhân. Về phần tên kia cô gái trẻ tuổi, xem ra thanh niên 17-18 tuổi linh, dung mạo ngược lại là có chút xinh đẹp, trên người còn có một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, chẳng qua là cặp mắt kia, nhưng là âm trầm hung ác, làm cho người ta khó sinh hảo cảm. Lâm Thần đứng ở màu vàng xương mù ra, đem đây hết thệ cũng nhìn thấy rõ ràng, hắn cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Nay cô gái trẻ tuổi, cũng không phải người tốt lành gì. Mà lúc này, cô gái trẻ kia mở miệng. Các ngươi là Tam Thúc phái tới. Làm sao biết ta ở chỗ này? Chẳng lẽ là Vương Dương Minh cùng Vương Sóc bán rẻ ta? Cô gái này tuy rằng đã bị chế trụ, không có sức phản kháng, nhưng rất nhanh thì chấn định lại rồi. Nghe đến chỗ này, Lâm Thần nhưng là nhướng mày, Vương Dương Minh cùng Vương Sóc. Thật chẳng lẽ là trùng hợp như vậy? Vương Dương Minh cùng Vương Sóc này, chính là mình từng tại trường Lưu Sơn Mạch chỗ làm quen hai người kia. Lâm Thần không khỏi đi vào vài bước. Ha ha, Vương Dương Minh cùng Vương Sóc. Cái kia hai cái không biết phải trái ra hỏa, đã bị chúng ta bắt lại. Còn hành tung của ngươi, tại bọn họ trên người ta lục ra được một phong thư, phải là ngươi gửi ra chứ? Hắc y nhân kia cười hắc hắc, đột nhiên thò tay chộp vào trước ngực của Vương Tuyết Thiên, hoàn toàn đem bên trong một đoàn sung mãn nắm ở trong tay, rồi sau đó dùng sức bóp bóp mấy cái. Chật chật. Quả nhiên là cực phẩm. Hắc y nhân kia dâm tà mà liếm môi một cái, đột nhiên dùng sức xé một cái. Xoẹt. Tên kia gọi Vương Tuyết Thiên nữ tử, trên người quần áo, liền là bị trực tiếp xé mở, lộ ra một cố vẹn vẹn ăn mặc phấn hồng sắc cái yếm tuyết trắng thân thể. Da thịt bạch như ngưng trệ, có lồi có lõm, thức tha phong tình, tại đây gió lạnh lạnh thấu xương bên trong, làm cho người ta có nhịn không được muốn lên trước cá hộ xúc động. Những hắc y nhân kia, nhìn thấy một màn trước mắt, mỗi một cái đều là hai mắt thả quang, ám ám nuốt nước miếng. Điều này thật sự là một cỗ thân thể hoàn mỹ, chính là nhân gian bưu vật. Liền ngay cả tại xương mù ra Lâm Thần, gặp tình hình này, cũng là nhịn không được một cỗ nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Hắn dù sao cũng là thanh niên 15-16 tuổi linh, cái tuổi này, huyết khí phương cương, dễ xung động nhất. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Tuyết Yên chính là kế tiếp nhiệm Vương gia gia chủ, các ngươi chẳng lẽ là tưởng muốn tạo phản sao? Bà lao ngã ở trên đường, tức giận quát lớn, bởi vì phẫn nộ cùng dồn dập, ngực đập thình thịch bất định, nhưng bởi vì trong xương khói độc, giờ phút này chỉ có thể co quắp ngồi tại mặt đất, không cách nào nhúc đích. Hắc hắc, người áo đen cầm đầu căn bản không để ý tới bà lao, hắn duỗi ra một tay, dùng ngón tay từ dưới lên trên lướt qua một ít đầu có thể nói hoàn mỹ đùi, dừng lại ở nhạy cảm nhất địa phương, rồi sau đó đột nhiên hắn bắt lấy một ít kiện phấn hồng sắc cá hiếm. Tại Vương Tuyết Yên trong tiếng kêu sợ hãi, dùng sức xé ra. Ca sát. Cuối cùng một tấm màn tre, cũng đã không còn sót lại chút gì. Một cỗ hết đẹp đến mức tận cùng thân thể, xuất hiện ở trước mặt mọi người, bóng ánh ôn nhuận, như thoa mỏng phấn, lồi lõm đứng thẳng, rõ ràng rành mạch. Ta liền là muốn nếm thử, này tương lai có thể trở thành nữ nhân của Vương gia gia chủ, đến cùng sẽ là một tư vị gì. Cũng không biết này công phu trên giường, thế nhưng là so với những nữ nhân khác lợi hại hơn. Ngươi! Các ngươi! Không nên sang bậy! Vương Tuyết Thiên xấu hổ và giận dữ không thôi, cũng rất là sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng liền giơ tay lên khí lực đều không có. Chậc chậc. Hiện tại ngươi kêu ta không nên sảng bậy, chỉ sợ qua một lại. Ngươi chỉ biết cầu còn không được rồi. Hắc y nhân kia, trong miệng như trước càng không ngừng nói xong ấu ngôn huế ngữ. Mà đổi thành bên ngoài sáu hắc y nhân, đều là đứng sau lưng hắn, nguyên một đám mang theo cười dâm đãng, xoa tay, tựa hồ không kịp đợi bộ dạng. Cái này cũng khó trách. Như thế một cỗ hoàn mỹ ngọc thể ngang dọc ở trước mắt, mấy người đàn ông có thể ngăn cản kia hấp dẫn. Nhưng ngay lúc này, một tiếng ho nhẹ truyền đến. Mọi người đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong sương khói, chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một người tới. Đây là một cái đang mặc thanh sam đích nam tử trẻ tuổi, nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nhưng mà ánh mắt cùng thần sắc, nhưng làm cho người ta vô cùng chững chạc cảm giác. Người là ai? Tên kia người áo đen cầm đầu, ánh mắt rơi trên người Lâm Thần, cảnh giác quát hỏi. Mà đồng dạng, bà lão kia, Vương Tuyết Thiên cùng với cái kia dựa vào bên cạnh xe ngựa, người bị trọng thương trung niên nam tử, đều là lướt nhanh ánh mắt trên người Lâm Thần. Chương 210, hoặc là người quen. Tại bà lão, Vương Tuyết Thiên cùng với tên kia đàn ông trung niên trong mắt, Lâm Thần bất quá chính là một cái bình thường tuổi trẻ võ giả, tại phi ngựa cổ đạo trên bèo nước gặp nhau mà thôi. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lâm Thần đi vào này màu vàng trong làn khói độc, rõ ràng bình yên vô sự, hơn nữa thần sắc như thế thong dong. Bọn hắn liền mơ hồ cảm giác được, người trẻ tuổi kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, nhanh lên cút ngay. Một người quần áo đen trong đó hướng phía Lâm Thần quát. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là người của Vương Tuyết Thiên này? Một người khác rút ra trường đao, cảnh giác mà nhìn Lâm Thần. Ta không biết nàng. Lâm Thần lãnh đạm nhìn sang không mảnh vải che thân mà Vương Tuyết Yên, vừa nhìn về phía tên kia người áo đen cầm đầu, nói, ta muốn biết, Vương Sóc cùng Vương Dương Minh kia hai huynh đệ kia. Bọn hắn bây giờ ở đâu? Vương Sóc cùng Vương Dương Minh. Nghe được câu hỏi của Lâm Thần, mấy người áo đen kia, cùng với Vương Tuyết Yên ba mọi người hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Thần nhận thức Vương Sóc cùng Vương Dương Minh? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Sự kiên nhẫn của chúng ta có thể là có hạn. Hắc y nhân kia mơ hồ cảm giác được Lâm Thần không dễ chọc, cũng không vội vã động thủ, nhưng trong lời nói khẩu khí, cũng rất là hung ác. Có lẽ, ta biết hắn đám. Lâm Thần lạnh nhạt nói ra, khoe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Vị tiểu hữu này, ngươi nhận biết Vương Sóc cùng Vương Dương Minh, khẳng định chính là Vương gia ta chi nhân. Tại U Yến Quốc, Tu Vũ Vương gia, vẹn vẹn có chúng ta một nhà. Hơn nữa Vương Sóc cùng Vương Dương Minh, đều là chúng ta Vương gia chi nhân, tiểu hữu ngươi đồng thời nhận thức hai người bọn họ, khẳng định chính là bọn họ. Tên kia bà lão con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất tại trên người của Lâm Thần thấy được hy vọng, vội vàng mở miệng nói. Tuy rằng, bà lão này cũng không biết thực lực của Lâm Thần, nhưng là chỉ cần Lâm Thần có thể quá nhiều kéo dài trong thời gian ngắn thời gian, để cho hắn đám độc trong người tính có thể trì hoãn hiểu mấy phần, cái kia thì đến được mục đích. Về phần Vương Tuyết Yên, cùng trung niên nam tử kia đồng dạng cho rằng như thế. Bọn hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy tu vi của Lâm Thần không đơn giản, nhưng mà cũng không cho rằng Lâm Thần có thể dùng lực lượng một người, đánh lui bảy người kia. Cho nên, chỉ cần Lâm Thần có thể giúp bọn hắn kéo dài một chút thời gian là được rồi. Ngươi biết bọn hắn thì như thế nào? Hắc y nhân kia cười lạnh quát, ngươi sẽ không cút ngay, cũng đừng trách ta đao hạ vô tình rồi. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt, thân ảnh của Lâm Thần đã chớp động mà ra. Tiếp theo hơi thở thời gian, cái kia người áo đen cầm đầu, đã là bị Lâm Thần một tay nắm được cổ. Kia mấy hắc y nhân hắn thấy thế, nhao nhao kinh hãi, ngay đầu tiên hướng Lâm Thần vồ giết tới. Lâm Thần tay kia trở tay một trường, một cái lạc tinh trường, liền đem sáu người này hết thảy đánh bay ra ngoài. Lần này, bất quá là điện quang hỏa thạch ở giữa, Lâm Thần như thế dễ dàng liền đem bảy người kia đánh bại. Vương Tuyết Yên, bà lão, cùng với tên kia người bị trọng thương trung niên nam tử, tất cả đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn tuy rằng sớm đã ngờ tới, thực lực của Lâm Thần sẽ không một dạng nhưng là thật không ngờ, lại có thể sẽ cường đại đến như thế trình độ đáng sợ, cảnh này khiến ba người bọn họ không khỏi âm thầm suy đoán, người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch gì. U Yến Quốc lúc nào lại ra bực này trẻ tuổi thiên tài. Đồng dạng, bọn hắn cũng không khỏi sinh ra hối hận chi ý, nhất là trung niên nam tử cùng Vương Tuyết Thiên kia. Bởi vì lần thứ nhất cùng Lâm Thần gặp nhau, thái độ của bọn hắn đối với Lâm Thần, có thể là phi thường ác liệt. Thậm chí Vương Tuyết Thiên còn ra lệnh. Muốn đem Lâm Thần hai chân chém, ném đến ven đường cho ăn chó hoang. Không hề nghi ngờ, trong lòng của Lâm Thần, đối với bọn họ khẳng định không có ấn tượng tốt gì đáng nói. Ta cũng không có kiên nhẫn. Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn bị chính mình một tay nắm cổ nam tử áo đen, hiện tại liền mang ta đi tìm Vương Dương Minh cùng Vương Sóc. Là, hắc y nhân kia nơi nào còn dám phản bác, liên tục gật đầu. Hắn sợ hãi Lâm Thần năm ngón tay một lần phát lực, vậy mình cái mạng nhỏ này hôm nay muốn ở ra dám ở nơi này. Mà lúc này, bà lao kia cuối cùng có thể miễn cưỡng sống động tay chân, nàng vội vàng từ trong lòng mò ra một cái bình ngọc, lấy ra đan dược nuốt mà xuống, lại dùng đan dược phân biệt giúp đỡ Vương Tuyết Yên cùng trung niên nam tử kia giải độc. Vị thiếu hiệp kia, lúc trước có bao nhiêu đắc tội, thực đang xin lỗi. Trung niên nam tử đi đến Lâm Thần trước người, chắp tay nói ra. Trước kia thật sự là chạy đi vội vàng, trong nội tâm lo lắng, mở miệng lỗ mắng rồi, còn mong thiếu hiệp không nên để ở trong lòng. Vương Tuyết Yên đã mặc vào một món khác gấm vóc quần sam, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nàng khuôn mặt có chút mặt hường hào, trên trán giống như có một tí xuân sắc, nếu như thiếu hiệp cùng hai ta vị đệ đệ đều biết, sau này có không, kính xin nhiều đến vương gia đến ngồi một chút. Vương Tuyết Yên này thần sắc cử chỉ, không có chút nào bởi vì lúc trước lời nói mà có chút lúng túng, nói chuyện tự nhiên, thần sắc tao nhã. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, đối phương như thế hời hợt, không phải là muốn chuyện kia phai nhạt. Nguyên bản loại chuyện này Lâm Thần cũng sẽ không để ở trong lòng, hắn thực sự không phải là có thù tất báo chi nhân, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc mấy người kia ly khai. Bất quá đối với Vương Tuyết Tiên này, Lâm Thần căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Cho nên, Lâm Thần cũng không để ý tới Vương Tuyết Tiên, thậm chí ngay cả liếc cũng không liếc nàng một cái. Dẫn đường đi. Lâm Thần hướng Hắc Y Nhân quát, tùy theo một tay lấy hắn đẩy lên phía trước. Hắc Y Nhân kêu biết thực lực của Lâm Thần, cũng không dám có mặt khác dị tâm, chỉ cũng may phía trước dẫn đường. Mà Lâm Thần thì là đi theo mấy hắc ý nhân này một đường đi về phía trước. Về phần Vương Tuyết Yên, từ đòi mất mặt, cũng không có lại cùng Lâm Thần nhiều lời, nhìn xem Lâm Thần ly khai bóng lưng, nguyên bản còn xinh đẹp thần sắc rất nhanh liền lạnh nhạt lại. một chỗ khoảng cách phi ngựa cổ đạo cũng không xa thị trấn nhỏ phía trên. Một gian u ám nhà đá ở trong, bằng sắt trong lồng giam, Vương Dương Minh cùng Vương Sóc, hai người đều bị khóa sắt trói buộc tay chân, nhốt tại đây. Ở trên thân hai người, đều là hiện đầy vết thương. Mà lại hai người thần sắc buồn ngủ, mỏi mệt đến cực điểm. Dương Minh, lần này không biết Tuyết Yên tỷ có thể hay không tránh được bọn họ chặn đường. Vương Sóc thanh âm có chút khàn khàn nói. Vương Dương Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu, không thể tưởng được, Tam Thúc lại có thể sẽ âm thầm ra tay, lần này chúng ta đều bại. Chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Vương Sóc đồng dạng thở dài một hơi, nỉ non nói, coi như không chết, chỉ sợ cũng muốn bị phế sạch tu vi. Tam Thúc lần này quyết tâm, không để cho Tuyết Yên tỷ tiếp nhận gia chủ chi vị. Đều là cái gì? Ra lại ngứa thật sao? Một cái nằm sấp ở một bên trên mặt bàn nhắm mắt dưỡng thần dâu quai nón đại hán nâng cầm lên tay của nghiêng một cái, từ trong ngộng thức tỉnh tới đây, nghe được Vương Dương Minh cùng Vương Sóc chính đang thì thầm nói chuyện, chính là cầm lấy roi ra vọt vào. Đùng, đùng. Hắn cầm lấy cái kia thô ngạnh bền chắc roi ra, tại trên người của Vương Dương Minh cùng Vương Sóc hung hãn quất một cái, cho đến đánh cho hai người sứt ra két thịt, thống khổ được nhe răng trợn mắt, lúc này mới thỏa mãn thu tay lại, một lần nữa quay về đến trước bàn uống rượu. Một tiếng tiếng đẩy cửa truyền đến. Mấy hắc ý nhân trước sau nối đuôi nhau vào. Như thế nào, tiểu nha đầu kia bắt được chưa? Đây chính là cực phẩm A. Mấy ca, thế nhưng là thoải mái lật ra. Uống rượu hán tử đứng lên, nhưng sau đó hắn liền thấy được tại mấy người đồng bạn về sau xuất hiện Lâm Thần. Chương 211, giải cứu. Thiết trong lòng Vương Sóc cùng Vương Dương Minh, nguyên bản chính lo lắng những người này sẽ đem Vương Tuyết Thiên bắt trở lại, nhưng khi thấy Lâm Thần thời điểm, hai người đều lộ ra nét mặt cổ quái. Lâm Thần là xuất vân quốc chi nhân, điểm ấy Vương Dương Minh cùng Vương Sóc đều là biết. Hôm nay Lâm Thần nhưng xuất hiện ở nơi này, đây hết thể tựa hồ cũng thật trùng hợp. Nhưng mà tùy theo, hai trong mắt người nét mặt cổ quái chính là chuyển biến thành kinh hỉ. Lúc trước Lâm Thần có thể chém giết linh hải cảnh quy nguyên hải, hôm nay một năm trôi qua, thực lực của Lâm Thần so với quá khứ, tất nhiên càng cường đại hơn. Vương Sóc huynh, Dương Minh huynh đệ. Lâm Thần nhìn thấy hai người, trực tiếp một cái lạc tinh trưởng đánh vào lồng sắt phía trên. Ẩm. Kiên cố lao lung lên tiếng nổ tung. Lâm huynh, thật là ngươi. Vương Sóc cùng Vương Dương Minh từ bên trong đi ra. Lâm đại ca. Vương Dương Minh tiến lên, mừng rỡ không thôi. Các ngươi như thế nào đây? Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thần hỏi. Chúng ta không có gì đáng ngại, bất quá là chút thương da thịt. Vương Sóc lắc đầu nói, những thứ này đều là chúng ta chuyện nhà của Vương gia, bất quá Lâm huynh không phải người ngoài, ngược lại cũng không có cái gì không thể nói đấy. Đều là nhờ vào lần này chúng ta Vương gia chức gia chủ tranh đoạt mới có thể làm thành như vậy. Lâm Thần đại ca, chúng ta hay vẫn là liền đi vừa nói đi. Vương Dương Minh nói. Vậy bọn họ đâu? Lâm Thần nhìn về phía mấy người áo đen kia. Giết bọn chúng đi. Vương Dương Minh oán hận cắn răng nói. Thôi. Bọn hắn cũng bất quá là thay Tam Thúc làm việc mà thôi. Lâm Minh, phế bỏ bọn hắn tu vi làm khiển trách đi. Vương Sóc nói. Những người kia nghe vậy. Đều là ánh mắt cảnh giác bên trong lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần co ngón tay bắn liền 8 lần. 8 đạo cương khí, trước sau dùng đạn chỉ kiếm quyết kích phát ra, bắn vào 8 người trong đan điền. 8 người kia tùy theo cảm thấy một cỗ không cách nào nhịn được kịch liệt đau nhức, nguyên một đám đều là không tự chủ được ngồi chồm hổm xuống, thần sắc thống khổ, trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng cùng ảm đạm. Đi thôi. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ba người ra nhà đá, Vương Dương Minh rất nhanh từ một bên chuồng ngựa dắt tới ba con ngựa mạnh. Ba người ngồi trên lưng ngựa, theo sự nhanh chóng chạy về phía U Đô Thành. U Đô, U Châu Quận Thành, U Yến Quốc Vương Thành. Cùng Trường Lưu Thành tại xuất vân quốc địa vị tương đương, đều là một quốc gia chính trị, kinh tế cùng với văn hóa trung tâm. Giờ khác này ở U trong Đô Thành một tòa xa hoa phủ đệ ở trong. Vương Tuyết Yên, cùng với Lao Hầu kia ngồi ở một gian bầy đặt tinh xảo đàn mục trong phòng. Trong phòng thiêu đốt lên tinh xảo hương carbon. Loại này hương carbon chính là chỉ dùng để 7.000 dặm bên ngoài hầu nguyên nước đặc sản đỉnh cấp mùi thơm hoa cỏ mục đun thành. Loại này vật liệu gỗ vốn là hết sức đắt đỏ, hơn nữa như thế khoảng cách xa vận chuyển, khiến cho hương carbon giá cả, cao tới một cái vô pháp tưởng tượng giá cả. Một ít cùng khổ nhân ra liền mét đều ăn không nổi, nhưng mà Vương gian này nhưng đốt so với gạo còn đắt tiền hơn mấy chục lần hương carbon sưởi ấm. Tuyết Yên, nếu như cái kia vị thiếu hiệp đi theo Vương Dương Minh cùng Vương Sóc trở về. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo người này. Ngồi ở một bên bà lão hơi lim di mắt, giống như tại nhắm mắt dưỡng thần, người này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tuổi còn trẻ, tương lai tiềm lực không cách nào đánh giá. Ừ. Vương Tuyết Yên nhẹ gật đầu. Cũng không biết là cái nào đại tông môn đệ tử, Tuyết Yên, nếu như ngươi có thể lôi người này nhập chúng ta Vương gia. Chúng ta đây Vương gia, trở thành Lưu Yến quốc đệ nhất gia tộc, cũng không phải là không thể được. Bà Lao trong mắt chớp động ánh sáng. Vương Tuyết Yên nhẹ gật đầu, trong lòng càng không ngừng tính toán, như thế nào mượn sức Lâm Thần. Nàng thầm nghĩ, nếu là Lâm Thần nguyện ý gia nhập Vương gia, tốt nhất là cùng nàng kết liên cảnh, cái kia sau này sẽ là cột vào Vương gia trên chiếc thuyền này rồi. Lúc này thời điểm, bà Lao lại nói, nhưng mà, nếu như hắn không muốn, liền phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Diệt trừ hắn. Vương Tuyết Yên sửng sốt một chút. Bà Lao trong mắt hiện lên một tia hàn mang, không sai, hắn đã từng gặp thân thể của ngươi, nếu là ngày sau ngươi đã thành Vương gia gia chủ, chuyện này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với chúng ta cũng không có hảo cảm gì. Vương Tuyết Yên không khỏi khẽ gật đầu. Lâm Thần đi theo Vương Sóc cùng Vương Dương Minh đi vào Vương gia, trên con đường này, đã là nghe Vương Sóc cùng Vương Dương Minh đem sự tình đại khái nói một lần. Đối với chuyện nhà của Vương gia này, Lâm Thần vốn là không có hứng thú trộn rộn. Bất quá như là đã uy hiếp đến tánh mạng của Vương Sóc cùng Vương Dương Minh an toàn, Lâm Thần kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ba người ngồi trong phòng, hạ nhân trong phòng lò lửa đốt lên lửa than. Cho nên bên ngoài tuy rằng thiên hàn địa đóng, nhưng trong phòng nhưng là ấm áp dễ chịu. Trên thực tế, đại bộ phận võ giả cũng không sợ rét lạnh, điểm ấy rét lạnh, càng sẽ không đối với thân thể của hóa cương cảnh võ giả tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên đối với hóa cương cảnh võ giả mà nói, nướng carbon hỏa hoàn toàn liền là một loại xa xỉ hưởng thụ. Đúng rồi, Lâm Minh, ngươi làm sao sẽ tới Ưu Yến quốc chứ? Còn ngươi nữa làm sao sẽ biết chúng ta bị bắt tại chỗ nào? Vương Sóc đến bây giờ như trước cảm thấy có chút thật không thể tin. Lâm Thần cười ha ha một tiếng, nói, ta lần này đi ra ngoài, vốn cũng không có mục đích gì, liền là nghĩ đến bốn phía lưu lạc, tại giang hồ học hỏi kinh nghiệm. Về sau nghĩ đến Vương Sóc huynh ngươi còn có Dương Minh huynh đệ đều tại Ưu Yến quốc, liền dứt khoát lựa chọn đến Ưu Yến quốc nhìn xem. Ha ha! Vương Dương Minh cùng Vương Sóc đều là nhịn không được bật cười. Nói như vậy, Lâm Minh thật đúng là cùng chúng ta có tâm linh cảm ứng, hay hoặc là đây thật là trời cao an bài, lần này nếu không phải Lâm Minh ngươi, chúng ta chỉ sợ là không ném mạng nhỏ cũng phải bị phế đi tu vi. Vương Sóc nói. Các ngươi cái gì kia tam thúc, cũng hơi quá đáng. Rõ ràng đem bọn ngươi nhốt lại, coi như là tranh đoạt gia chủ chi vị, cũng không cần khiến cho loại này ám chiêu đi. Lâm Thần nói. Lâm Minh ngươi không biết trong đó nội tình. Vương Sóc lắc đầu nói. Tam thúc cùng Tuyết Yên tỷ ở giữa từng có quan hệ. Không sai, tam thúc nhi tử, vốn là Vương gia kế tiếp nhiệm gia chủ tiếng hô cao nhất người thừa kế, nhưng về sau nhưng chết oan chết uổng. Tam thúc một mực nhận thức vì chuyện này là Tuyết Yên tỷ làm được. Vương Dương Minh nói tiếp. Ồ, Lâm Thần hơi nhíu mày, hắn không biết chuyện này là có hay không là Vương Tuyết Yên gây nên, nhưng đối với cách làm người của Vương Tuyết Yên, hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm gì. Nói như vậy, các ngươi lần này liền phải đi thay Vương Tuyết Yên lánh về lao ra chủ dụ lệnh, nửa đường gặp phải tam thúc chặn đường. Lâm Thần nói. Đúng vậy. A Vương Sóc gật đầu, tùy theo nói với Vương Dương Minh. Dương Minh, ngươi đi gọi hạ nhân lấy mấy vò rượu đến, chúng ta cùng Lâm Huynh xa cách một năm có thừa, hôm nay gặp lại, thật sự là vui vẻ. Được. Vương Dương Minh cao hứng đứng dậy, mở cửa phòng kêu hạ nhân đi lấy rượu. Vương Dương Minh cùng Vương Sóc cũng biết Lâm Thần thích uống rượu. Trước đó lần thứ nhất ba người đàng trưởng Lưu Sơn Mạch dưới chân trên thị trấn cái kia khách sạn, thế nhưng là đau nhức uống một đêm. Hồi tưởng lại một đêm kia suốt đêm chè chén, không có gì giấu nhau, đến nay vẫn còn là cảm giác thoải mái. Nhưng ngay tại Vương Dương Minh mới vừa đóng cửa lại ngồi lúc trở lại, cửa phòng lại là một tiếng cọt kẹt được tôn sùng mở. Đi đôi với một cỗ gió rét luôn vào, Vương Tuyết Yên cười nói tự nhiên mà đi đến. Chương 212, trúng độc. Tuyết Yên tỷ. Nhìn thấy Vương Tuyết Yên đi tới. Vương Dương Minh cùng Vương Sóc đều là đứng người lên. Không cần đứng dậy, ngồi xuống uống quán ba. Vương Tuyết Yên mỉm cười nói, trên người hình như có một cỗ đặc biệt thân hòa lực. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là không bị ảnh hưởng, như trước ngồi ở trước bàn, yên lặng uống rượu, liền nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Tuyết Yên liếc mắt. Hai vị đệ đệ, vị công tử này là bằng hữu của các ngươi chứ? Không biết xưng hô như thế nào? Vương Tuyết Yên hỏi, ánh mắt nhưng là rơi trên người Lâm Thần. Ha ha, Tuyết Yên tỷ, vị này chính là Lâm Thần huynh đệ. Chính là ta cùng Dương Minh tại Xuất Vân Quốc làm quen bằng hữu. Vương Sóc vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Lâm Công Tử. Vương Tuyết Yên mỉm cười, đảo đôi mắt đẹp. Lâm Công Tử, ta có thể hay không ngồi xuống cùng ngươi cùng uống một ly? A Tuyết Yên tỷ, ngươi không phải là không uống rượu sao? Vương Dương Minh hơi kinh ngạc nói, tùy theo lại nhìn hướng Lâm Thần nói. Lâm Đại ca, chúng ta Tuyết Yên tỷ bình thường thế nhưng là không uống rượu. Lần này lại có thể sẽ chủ động tới cùng ngươi uống rượu. Thật sự là khó được a. Lâm Thần nghe vậy. Cười nhạt một tiếng, nói, không cần. Vương Tuyết Yên hơi sững sờ. Mà Vương Sóc cùng Vương Dương Minh, cũng đều hơi cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn đều đã nhìn ra, Lâm Thần đối với Vương Tuyết Yên, tựa hồ có hơi bài xích. Lâm công tử, nếu như không muốn cùng ta cùng uống, ta đây liền tự phạt một ly, cho rằng là đúng trước chỗ đắc tội bồi tội. Ánh mắt của Vương Tuyết Yên khôi phục rất nhanh như thường, tùy theo hắn từ trên bàn tùy ý cầm qua một cái bát, đổ đầy rượu. Xin lỗi ta đã tiếp nhận, uống rượu thì không cần. Lâm Thần nắm vào trong hư không một cái, một cỗ cương khí từ lòng bàn tay phía trên phát ra. Vương Tuyết Yên chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, mà hậu chiêu trong bát rượu đột nhiên rời tay bay ra, rơi vào Lâm Thần trước người, toàn bộ trong quá trình, rượu trong chén chưa từng rơi vãi rơi một giọt. Hiển nhiên, Lâm Thần đối với cương khí điều khiển trình độ, đã vô cùng tinh chuẩn tự nhiên. Rồi sau đó Lâm Thần bắt lấy bát rượu, đem bên trong tiểu thủy uống một hơi cạn sạch. Lâm Thần sở dĩ không để cho Vương Tuyết Yên uống xong chén rượu này, đó là bởi vì một nữ nhân đối với ngươi mời rượu, không đáp lễ mà nói, tất nhiên là không thể nào nói nổi. Nhưng Lâm Thần đối với Vương Tuyết Yên này, hảo cảm đều không có, trái lại còn có chút tán dương chán ghét. Cho nên, tự nhiên thì sẽ không cùng nàng đối ẩm. Vương Tuyết Yên lần này bị Lâm Thần bẽ mặt, rốt cuộc là không giả bộ được, thanh âm tùy theo lãnh đạm vài phần, hai vị đệ đệ, vậy các ngươi hãy theo Lâm công tử hảo hảo uống đi. Ta không quấy rầy. Dứt lời, Vương Tuyết Yên xoay người rời đi. Tại xoay người một cái trước mắt, tại trong đôi mắt nàng, toát ra một tia âm lãnh sắc cơ. Đi ra khỏi cửa phòng, sắc mặt của Vương Tuyết Yên triệt để âm lạnh xuống, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Thần này, thật đúng là không biết điều. Ta hạ thấp thân phận, chủ động cùng hắn nói xin lỗi, rõ ràng không chấp nhận lời xin lỗi của ta. Vương Tuyết Yên đi vào trong viện, đây là hai người thị nữ bưng chứa mấy cái tinh xảo thức ăn giỏ thức ăn đã đi tới. Nhìn thấy Vương Tuyết Yên, cái kia hai người thị nữ, đều là một gối hơi cong, không mình hành lễ. Vương Tuyết Yên trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, lập tức nói ra, đợi tí nữa, ta lại để cho phòng bếp xảo vài món thức ăn, các ngươi đưa vào đi. Lâm Thần cùng Vương Sóc, Vương Dương Minh ba người trong phòng uống rượu. Rượu của Vương gia, có thể xưng là thượng phẩm, rượu đủ liệt, có thừa cam, cửa vào mát lạnh, hình như có hương vị ngọt ngào, nhưng vừa vào cổ, nhưng như là khói sông lửa đốt, can trường mười phần, rất là thoải mái. Uống rượu mạnh nhất, cầm giữ thích nhất nữ nhân, giao bằng hưu tốt nhất. Đây là tuyệt đại nhiều mấy võ giả lý tưởng giang hồ sinh hoạt. Thị nữ liên tiếp bưng lên thêm vài bản tinh xảo thức ăn. Lâm Vinh, những thức ăn này đều là chúng ta ưu yến quốc đặc sản, món ăn này, tên là băng tuyết hàng quần. Vương Sóc chỉ hướng trong đó một phần súp đồ ăn, nói ra, đây là ở chúng ta ưu yến quốc ưu yến phong sinh trưởng một trồng nấm, chỉ có tại hàng năm nhất cực lạnh thời điểm, mới có thể tại băng tuyết bên trong sinh trưởng mà ra, mùi vị ngọt ngon. Món ăn này, tên là long bàn hổ cứ. Chính là chỉ dùng để ưu yến hồ chính giữa giao xả cùng ưu yến bên trong dãy núi hổ lông vàng nhất giòn non thịt sườn xào chế mà thành, hương trượt xứng miệng. Vương Sóc không ngừng giới thiệu cho Lâm Thần lấy mỗi một món ăn đồ ăn, ba người liên tục uống rượu nói chuyện với nhau, rất là thoải mái. Lâm Thần trong khoảng thời gian này, đi ngang qua trường Lưu Sơn Mạch, một đường buôn ba, đi bộ, trải qua khổ hành tăng giống vậy sinh hoạt. Đã là hồi lâu không có hưởng qua như thế tỉ mỉ phanh chế mỹ thực, huống chi những thức ăn này, đều là ưu yến quốc nhất quý giá đặc sản. Cũng tỉ như trên bản đạo này long bàng hổ cứ, kia giá cả liền tuyệt nhiên không phải người bình thường ra đủ khả năng thừa nhận. Chất lượng tốt tài liệu quý giá, đi qua tài nấu nướng giỏi đầu bếp nấu nướng mà ra, kia vị tự nhiên tuyệt không thể tả. Lại đã làm chén này, Lâm Vinh. Một năm nay không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ lại mạnh mẽ hơn không ít. Ta xem trên thân Lâm Vinh khí tức, giống như đã là hóa cương cảnh hậu kỳ. Vương Sóc có chút yêu thích và ngưỡng mộ mà nhìn Lâm Thần nói. Ha ha, Lâm Thần cười ha ha một tiếng. Vận khí không tệ, đột phá đến hoa cương cảnh hậu kỳ. Vương Sóc cùng Vương Dương Minh ngay vậy, đều là im lặng, cái gì gọi là vận khí không tệ. Nếu như tu luyện cùng đột phá thật sự toàn bộ nhờ vận khí, cái kia thiên hạ này võ giả làm gì nguyên một đám vì đột phá liều đích đầu rơi máu chảy. Lâm Thần đại ca trong một lệnh khủng khiếp thành tựu, còn một mình rèn luyện, đi ngang qua trường Lưu Sơn Mạch, nghị lực cùng bền lòng đáng giá chúng ta học tập. Vương Dương Minh nói, Lâm Minh không chỉ có nghị lực cùng bền lòng để cho ta bội phục. Thiên phú cũng tuyệt không phải người thường có thể bằng. Tại hóa cương cảnh giai đoạn trước, Lâm Minh có thể đánh chết linh hải cảnh võ giả. Hôm nay đã là hóa cương cảnh hậu kỳ, thực lực tất nhiên càng cường đại hơn. Vương Sóc nói. Vương Dương Minh cùng Vương Sóc ngươi một lời ta một câu, đối với tu vi của Lâm Thần tấn cấp nhanh như vậy rất là tán thưởng, nhưng hai người đều không có tận lực lấy lòng chi ý. Đến, uống rượu trước không đàm luận những chuyện này. Lâm Thần cười nâng chén, nhưng ngay tại hắn nâng chén thời điểm, cánh tay đột nhiên có chút tê dần. Tiểu thật giống đã không có khí lực. Sau đó đầu của hắn, cũng có chút choáng váng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thần không khỏi nhướng mày, hắn cảm thấy con mắt có chút biến thành màu đen. Mà Vương Dương Minh cùng Vương Sóc tiếng nói, cũng trở nên có chút óng nóng không rõ. Trúng độc. Trong đầu của Lâm Thần, hiện ra cái từ này tới. Không sai, Lâm Thần đích xác là trúng độc. Nếu là hắn có phòng bị, những độc chất này căn bản không có khả năng ở trong cơ thể hắn vận chuyển lên. Cũng bởi vì cùng Vương Sóc, Vương Dương Minh hai người xa lâu gặp lại, cùng một chỗ thoải mái uống rượu, Lâm Thần rất là thoải mái, cho nên đều không có cảnh giác, độc dược này mới có thể dọc theo toàn thân tĩnh mạch lan truyền ra. Bất quá bốn, coi như là này độc tính lan truyền ra, đối với Lâm Thần mà nói, cũng không coi vào đâu. Bên trong đan điền xích liên, có chút chấn động, một đạo hơi thở nóng bỏng tùy theo phát ra, tại Lâm Thần trong cơ thể gân mạch bơi đi một lượn, chỗ có thuốc độc chính là hễ quét là sạch. Tuy rằng độc tính cố gắng hết sức trừ, nhưng Lâm Thần nhưng là thoáng một phát nằm sấp ở trên bàn. Vì cái gì ta sẽ trúng độc? Chẳng lẽ Vương Sóc Huynh cùng Vương Dương Minh Huynh đệ phải thêm hại ta? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân của Vương Tuyết Thiên, Vương Sóc cùng Vương Dương Minh hai huynh đệ mới có thể đối với ta hạ độc? Nhưng ví như nếu thực sự là như thế, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thần không khỏi nghẹn cả lòng. Hắn đã sớm đem Vương Sóc cùng Vương Dương Minh coi là bạn tri kỷ, nhưng nếu như đối phương thực sự muốn hại hắn, vậy hắn sẽ hay không giết hai người? Chương 213, ngập máu phun người. Lâm Thần hắn đem nghĩa huynh đệ khí rất là xem trọng, nhưng nếu như là Vương Sóc cùng Vương Dương Minh tại trong rượu và thức ăn hạ độc, như vậy đây đối với Lâm Thần mà thôi, không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích khổng lồ. Lâm Thần gục ở trên bàn, cũng không nói chuyện, hắn đang yên lặng chờ đợi, đang mong đợi cùng mình dự đoán giống nhau, chuyện này, thực sự không phải là Vương Dương Minh cùng Vương Sóc gây nên. Vương Dương Minh cùng Vương Thạc rất nhanh liền phát hiện, Lâm Thần gục ở trên bàn vẫn không nhúc nhích. Hai người đều có chút giật mình, bọn hắn đều biết tiểu lượng của Lâm Thần, uống một chút như vậy rượu không có khả năng say ngã. Làm sao vậy? Lâm Huynh, không thể nào là uống gục chứ? Vương Sóc đẩy thoáng một phát Lâm Thần trêu ghẹo nói ra. Lâm Thần vẫn không có di chuyển. Này sao lại thế này? Lâm Thần đại ca hắn làm sao vậy? Vương Dương Minh đồng dạng nghi ngờ hỏi. Mà nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cơn gió lạnh rót vào. Chỉ thấy Vương Tuyết Thiên cùng với tên kia tóc bạc bà lão, sau lưng còn đi theo một đội binh sĩ, trước sau đi vào trong nhà. Đem kẻ này bắt lại. Vương Tuyết Thiên chỉ vào phục ở trên bàn Lâm Thần, lạnh giọng hạ lệnh. Chờ chút Vương Sóc có chút như lọt vào trong sương mù, đây hết thể phát sinh quá đột ngột, hắn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Tuyết Thiên tỷ, chuyện gì xảy ra? Vương Sóc hỏi. Ngươi vị bằng hữu kia, phạm vào đại nghịch bất đạo sự tình, chính là Vương gia tội nhân. Vương Tuyết Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ngày sau giao hữu, phải thấy rõ đối với mới là người, người này bên ngoài đường đường, một bộ to lớn cao ngạo quân tử bộ dáng, kỳ thực nội tâm dơ bẩn xấu xa, dâm tà ác độc. Không có khả năng, Tuyết Thiên tỷ. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lâm Huynh đã cứu hai chúng ta lần, cách làm người của hắn, chúng ta đều rất rõ ràng. Vương Sóc vội vàng nói. Không sai, Tuyết Thiên tỷ, cách làm người của Lâm Thần đại ca chúng ta cũng biết, hắn khẳng định không phải là ngươi nói cái loại người này. Có hay không có hiểu lầm gì đó? Vương Dương Minh đồng dạng không tin. Các ngươi đều bị bề ngoài của hắn chỗ ché mắt. Vương Tuyết Diễm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, lúc này đây ở trên nửa đường, ta bị tam thúc người chặn lại. Mặc dù là hắn đã cứu ta, nhưng mà sau đó, hắn nhưng ỷ vào thực lực của chính mình, ý đồ đối với ta đi cái kia chuyện xấu xa. Nếu không phải vừa mới có một vị tiền bối đi ngang qua, cứu ta cùng Ngân Hoa bà, chỉ sợ ta đã bị hắn độc thủ. Vương Tuyết Thiên ánh mắt quét trên người Lâm Thần, vẻ mặt chán ghét. Không có khả năng, Lâm Huynh hắn làm sao sẽ làm loại chuyện này. Vương Sóc như trước khó mà tin được. Các ngươi có thể không tin tưởng ta, chẳng lẽ còn chưa tin Ngân Hoa bà? Vương Tuyết Thiên nói. Vương Dương Minh cùng Vương Sóc, đồng thời nhìn về phía Ngân Hoa bà, cũng chính là tên Bạch Hoa lão hầu, ý đồ từ cô ấy là đắc được đến đáp án. Bà lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói ra, Tuyết Yên nói không sai. Các ngươi nhìn người nhất định phải thấy rõ, người này bề ngoài hiền lành, có vẻ như chính nghĩa, nhưng mà nội tâm nhưng là hết sức xấu xa, hắn tiếp cận các ngươi, có lẽ có cái gì mục đích không thể cho người biết. Vương Sóc cùng Vương Dương Minh, đã là mặt đầy mê mang. Điều đó không có khả năng a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vương Sóc cùng Vương Dương Minh, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận loại chuyện này. Ta bị tiền bối cứu về sau, mở miệng giày này đang đổ lãng tử, trong lời nói, cũng không có khách khí với hắn, cho nên trước ta mới có thể hướng hắn mời rượu bồi tội. Vương Tuyết Thiên chỉ hướng Lâm Thần, trách mắng, nhưng mà người này lòng cực kỳ hẹp, không chỉ có không có nhận thức đến sai lầm của chính mình, ngược lại ta có ý cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn rõ ràng còn quét ta mặt mũi. Lâm Thần gục ở trên bàn. Đem lời của Vương Tuyết Thiên, mỗi chữ mỗi câu đều nghe vô cùng rõ ràng. Trong lòng hắn cười lạnh không dứt, Vương Tuyết Thiên này cùng này cái gì Ngân Hoa bà, kẻ sướng người họa, ra dáng, ngược lại là phối hợp vô cùng tốt, sắp tối có thể nói thành trắng, ngậm máu phun người, cũng không mặt hồng tim đập. Bất quá, nghe được Vương Tuyết Diễm cùng Vương Sóc, Vương Dương Minh hai đối thoại của huynh đệ, Lâm Thần cũng yên lòng. Chuyện này, cùng Vương Sóc cùng với Vương Dương Minh cũng không có quan hệ, chính mình quả nhiên là không có nhìn lầm người. Bắt hắn lại, dùng huyền dây xích sắt khóa lại, lại cắt ngang hai chân của hắn, phế bỏ đan điền của hắn. Thanh âm của Ngân Hoa bà hơi có vẻ tăng thương, mang theo một tia âm tàn. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét chấm đã. Vương Sóc mở miệng nói, chuyện này trước hay là cùng Lâm Huynh tỉnh táo lại rồi hay nói. Các ngươi là thế nào hạ độc? Vì sao ta cùng Dương Minh không có trúng độc? Vương Tuyết Yên cười một tiếng, các ngươi quanh năm phục dụng Vương gia thanh vận đan, này một loại đan dược, hoàn toàn có giải mê độc hiệu quả. Lần này, ta chỉ là ở trong đó hai cái thức ăn giảm, thêm hơi có chút mê độc, hai người các ngươi, bởi vì thể bên trong có thanh vận đan hiệu quả, cho nên tự nhiên không có quá nhiều cảm giác. Thì ra là thế. Vương Sóc nhẹ gật đầu, nói ra, bất kể như thế nào, ta hy vọng hay là chờ Lâm Huynh hắn thanh sau khi tỉnh lại, hỏi rõ làm tiếp định đoạt. Hồ đồ! Ngân Hoa bà lạnh giọng quát lớn, chờ hắn tỉnh táo lại, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi. Còn có thể chế phục tha sao? Không sai, trước đem hắn trói lại, cắt ngang hai chân, phế bỏ đan điền. Như vậy thì có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Vương Tuyết Thiên nói ra, trong mắt hàn quang chớp động. Cái kia mấy tên lính ngay vậy, nhao nhao tiến lên, xuất ra huyền thiết gông xiềng, muốn trói buộc Lâm Thần. Dừng tay! Vương Sóc lớn tiếng quát lên, tại Lâm huynh đệ tỉnh táo lại lúc trước. Ai động đến hắn ta đều không đồng ý. Vương Sóc, ngươi chớ quên thân phận của chính mình, ta mới là tương lai Vương gia người thừa kế. Hiện tại các ngươi đều phải nghe ta. Trên thân Vương Tuyết Yên tản mát ra một cỗ nghiêm nghị chi khí, đây là một cỗ đơn giản thượng vị giả uy nghiêm khí tức. Không được. Vương Sóc kiên quyết nói, ta sự tình gì đều có thể chi chỉ ngươi, nhưng là lần này tuyệt đối không được. Lâm huynh đệ đã cứu hai ta lần, nếu không phải hắn, ta cái này mệnh sớm đã không có, ta tin được Lâm huynh. Hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Không sai. Vương Dương Minh cũng gật đầu nói, ta cũng tin tưởng Lâm Thần đại ca, hắn khẳng định không làm được sự tình như này đến. Lão sược. Ngân Hoa bà mặt mo quét ngang, che kín nếp nhăn khỏe mắt để lộ ra không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, ai dám ngăn cản, tất cả đều cho ta trói lại. Vâng. Cái kia mấy tên lính tuân lệnh, muốn xông lên trước trói lại Lâm Thần. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản gục xuống bàn vẫn không nhúc nhích Lâm Thần, đột nhiên duỗi thẳng cánh tay. Miệng mở rộng đánh một cái thật rảnh ngáp, còn buồn ngủ mà nhìn lướt qua bốn phía. Ồ, như thế nào nhiều người như vậy? Các ngươi tại đây làm cái gì? Trên mặt của Lâm Thần, mang theo vẻ nghi hoặc, khoe miệng giống như quá khứ chứa đựng nụ cười thản nhiên. Tựa hồ thật sự đối với chuyện đã xảy ra mới vừa rồi hoàn toàn không biết. Nhưng mà, Vương Tuyết Thiên cùng Ngân Hoa bà, nhưng là sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ, đều vô cùng rõ ràng thực lực của Lâm Thần. Giờ phút này Lâm Thần rõ ràng tỉnh táo lại. Ví như nếu thật là động thủ, các nàng tất nhiên không địch lại. Lâm Huynh, ngươi không có trúng độc. Vương Sóc hỏi. Trúng độc? Ta tại sao phải trúng độc? Lâm Thần giả bộ không biết, lại nghi hoặc hỏi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì nhiều người như vậy ở chỗ này? Ha ha! Hiểu lầm, hiểu lầm. Ngân Hoa bà phản ứng thứ nhất tới đây, vội vàng vừa cười vừa nói. Đúng, liền là hiểu lầm, các ngươi tam huynh đệ tiếp tục uống rượu, chúng ta không quấy rầy. Vương Tuyết Thiên vội vàng nói, xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, ta vừa rồi trong giấc ngộng. Giống như nghe được không phải là chuyện như thế. Lâm Thần đứng dậy, tự tiếu phi tiếu nói ra. Tuyết Thiên tỷ, Ngân Hoa bà, nếu như hiện tại Lâm Huynh đã là tỉnh táo lại, không ngại chúng ta đang giáp mặt nói rõ ràng, đến cùng có cái gì không hiểu lầm. Vương Sóc nói. Chương 214, toàn bộ phế bỏ. Vương Tuyết Thiên cùng Ngân Hoa bà đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời rất là lúng túng. Không biết như thế nào cho phải. Vương Minh, nếu như bọn hắn không nói, cái kia không ngại ngươi nói cho ta biết, vừa rồi chuyện gì xảy ra. Lâm Thần hít mắt, mỉm cười hỏi. Vương Sóc nhẹ gật đầu, vừa rồi Tuyết Yên tỷ cùng Ngân Hoa bà nói, lần này trên đường trở về, cùng ngươi có một chút hiểu lầm. Vương Sóc tránh nặng tim nhẹ, cũng không vội vã nói ra Vương Tuyết Yên cùng Ngân Hoa bà đối với Lâm Thần hạ độc sự tình. Lâm Thần hé miệng cười cười, lộ ra một cái rất là chỉnh tề bạch nha, nói ra, không sai. Quả thật có hiểu lầm. Người Tuyết Yên này tỉ, nhưng là phải đem chân của ta chém đứt, ném đến ven đường cho ăn chó hoang. Lâm Thần nói chuyện đồng thời, ánh mắt quét về phía Vương Tuyết Yên, trong mắt lộ ra một tia trêu tức. Tuyết Yên tỉ, là có hiểu lầm gì đó. Ngươi vì sao nói muốn chém đứt hai chân của Lâm Huynh? Vương Sóc vừa nhìn về phía Vương Tuyết Yên hỏi. Vương Tuyết Yên nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Lâm Thần cười nói, đó là bởi vì ta dọc theo đường, nàng cảm thấy ta ngăn cản đạo của bọn hắn, cho nên phải chém ta hai chân, đem ta cho ăn chó hoang. Liên bởi vì chuyện này, Vương Sóc nửa tin nửa ngờ, Lâm Thần nói với Vương Tuyết Thiên ra vào quá lớn. Nguyên bản, ta cũng không muốn so đo với bọn hắn, cho nên còn chưa tính. Nhưng mà không lâu sau, ta đã gặp nàng bị người bới ra đi xiêm y, không mảnh vải che thân. Nguyên bản ta cũng sẽ không nhúng tay xen vào việc của người khác, nhưng là ta tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, đã nghe được có quan hệ với Vương Sóc huynh ngươi và Dương Minh chuyện của huynh đệ, cho nên ta mới sẽ ra tay, lại để cho cái kia bảy người dẫn đường cho ta, lúc này mới tìm được các ngươi. Lâm Thần nói ra. Vậy. Nói như vậy, ngươi cùng Tuyết Tiến tỷ, chính giữa cũng không có phát sinh mâu thuẫn gì. Vương Sóc lại hỏi. Ha ha, Lâm Thần cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ làm các nàng nói cái kia loại chuyện xấu xa. Nữ nhân này bốn, coi như là lột sạch quần áo đứng tại trước mặt ta, ta sẽ nhìn nhiều. Nhiều liếc nhìn nàng một cái kia chính là đối với ánh mắt ta nhiều một lần vũ nhục. Lời của Lâm Thần, để cho Vương Tuyết Thiên tức giận đến toàn thân phát run, nàng từ nhỏ tính tình hết sức cao ngạo, hơn nữa dung mạo cũng là cực đẹp, truy cầu tuổi trẻ của nàng tuấn kiệt, vô số kể. Nàng gì chịu được qua Lâm Thần bực này nhục nhã. Người cũng không có trúng độc. Vương Tuyết Thiên sắc mặt trầm xuống. Nàng đã là biết rõ. Hôm nay chuyện này không có khả năng đơn giản chấm dứt. Không sai, ngươi lần trước thì nên biết, cái kia màu vàng xương mù độc không đến ta. Vậy ngươi cho ta ở dưới cái này mê độc, làm thế nào có thể có tác dụng? Lâm Thần khinh thường nói. Một lần kia ta chỉ cho là ngươi là có giải dược bên người, cho nên lần này mới có thể chủ quan. Vương Tuyết Tiến nói. Cho nên muốn, ngươi cho rằng ta trong mê độc, liền muốn ngậm máu phun người, bôi đen ta. Lâm Thần cười lạnh nói, ngươi tên này, nhìn như hiền hòa. Đợi người bên cạnh thân thiết, trên thực tế đây bất quá là ngươi một mặt dối trá mà thôi. Trên thực tế, ngươi là lãnh mạc vô tình chi nhân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đủ rồi. Nơi này là Vương gia, không là ngươi cái này người ngoại lai loạn chỗ nói chuyện. Ngân Hoa bà đứng ở một bên, lạnh tiếng uống nói. Ngươi cái này già mà không kính lao thái bà, im miệng cho ta. Ánh mắt của Lâm Thần đột nhiên quét về phía Ngân Hoa bà, tuổi đã cao, không biết liêm sỉ. Lập một ít vô sỉ nói dối vu hãm một cái hậu bối, ta nhìn ngươi tuổi đã cao đều sống đến con chó trên người.